Chương 947, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không tốt tiện đem nắm. Chương 947, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không tốt tiện đem nắm. Thấy Triệu Vân trên đường đi đánh đâu thằng đó, tốc độ tiến lên cực nhanh, Dương Tộ dọa đến vong hồn đại mạo. Triệu Vân mục tiêu là ta. Mình võ nghệ như thế nào, Dương Tộ rất có tự mình hiểu lấy. Tại kiến thức qua Triệu Vân cường đại chỉ huy, Dương Tộ rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải Triệu Vân đối thủ. Hắn vội vàng chỉ huy bên người binh lính, gấp giọng hạ lệnh, bắn tên. Toàn bộ cho ta bắn tên, cho ta ngăn trở Triệu Vân tặc tử. Siêu, siêu siêu siêu. Tại Dương Tộ mệnh lệnh phía dưới, xung quanh Liêu Đông quân mũi tên cùng phát. Triệu Vân bên người thân vệ quân thấy mũi tên đột kích, lập tức liền có mấy tên tay cầm tấm thuẫn tướng sĩ cầm thuẫn ngăn tại Triệu Vân hai bên, vì Triệu Vân ngăn cản quân địch mũi tên. Có một ít mũi tên không có bị tấm thuẫn ngăn trở, cũng bị Triệu Vân lấy long đảm lượng ngân thương đẩy ra. Triệu Vân khoảng cách Dương Tộ bất quá 50 bước, đột nhiên ra tốc xung phong, trong khoảnh khắc liền giết tới Dương Tộ trước người. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Triệu Vân hét lớn một tiếng, thương ra như long, một thương đâm vào Dương Tộ trước ngực, đem Dương Tộ đâm lạnh thấu tim. Ách! Dương Tộ miệng phun máu tươi, đôi tay nắm chặt Triệu Vân long đảm lượng ngân thương, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, vạn mã thiên quân bên trong, lấy thượng tướng thủ cấp. Dương Tộ một mực đều cảm thấy đây là khoa trương cách làm, kẻ làm tướng có thể chỉ huy đại quân thủ thắng, thông dong cùng địch tác chiến, đã rất đáng gờm rồi. Lại thế nào khả năng tại trong vạn quân chạm sát địch tướng? Hôm nay nhìn thấy Triệu Vân, Dương Tộ mới biết lời ấy không giả. Với lại Triệu Vân tại vạn mã thiên quân bên trong chạm sát tướng quân, chính là hắn Dương Tộ bản thân. Bành! Triệu Vân rút ra long đảm lượng ngân thương sau đó, Dương Tộ thân thể cắm xuống dưới ngựa. Công Tôn Khang ở phía xa nhìn đến đây hết thảy, chấn kinh đến tột đỉnh. Dương Tộ là Công Tôn Khang dưới trướng tối cường bốn viên đại tướng chi nhất, đã từng dẫn đầu đại quân đã đánh bại Cao Cú Lệ Tân đại vương Cao Nam võ huynh trưởng Nô Cao Kỳ. Dạng này đại tướng, một mực bị Công Tôn Khang ủy thác trách nhiệm, chỉ huy mấy vạn đại quân tác chiến. Hiện tại liền được Triệu Vân một thương giết đi. Đây Dương Tộ chết không khỏi cũng quá dễ dàng. Dương Tộ bỏ mình, Liêu Đông quân sĩ khí giảm lớn. Bạch Mã Nghĩa tổng thừa cơ xung phong, Công Tôn Khang dưới trướng tướng sĩ thương vong gia tăng mãnh liệt. Công Tôn Khang hoảng sợ phát hiện, bản thân đại quân lại có tan tác xu thế. 10 vạn đại quân, bị Triệu Vân một vạn người đánh sụp đổ. Làm sao có thể có thể? Bạch Mã Nghĩa tổng, cứ như vậy lợi hại sao? Bất luận Công Tôn Khang trong lòng bao nhiêu không muốn tin tưởng, có thể sự thật đang ở trước mắt. Dưới trướng hắn 10 vạn Liêu Đông tinh nhuệ, đó là đánh không lại Triệu Vân. Công Tôn Khang khiếp sợ thời khắc, đệ Công Tôn Cung ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói, "Huynh trưởng, Triệu Vân giết tới, chúng ta rút lui a." Công Tôn Khang giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện Triệu Vân chạm Dương Tộ sau đó, lại chạy hắn xoáy kỳ mà đến. Đây còn cao đến đâu? Mặc dù Công Tôn Khang khoảng cách Triệu Vân còn xa, theo đạo lý đến nói, Triệu Vân giết không đến Công Tôn Khang phụ cận. Có thể Công Tôn Khang không dám đánh ra. Vạn nhất Triệu Vân đây sát thần chính là như vậy dữ dội, giết xuyên qua hắn đại quân, vậy hắn chẳng phải là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Triệu Vân địch nhân này, thật là đáng sợ, không thể địch lại. Rút lui, nhanh rút lui. Công Tôn Khang hoàn toàn tiếp thu đệ Công Tôn Cung đề nghị, xuất đại quân rút lui. Nói là rút lui, kỳ thực cùng bại trốn cũng không xê xích gì nhiều. Liêu Đông quân bị Triệu Vân giết tán, hậu quân chạy trốn từ phía. Cũng chỉ có Công Tôn Khang bên người tướng sĩ còn có thể bảo trì trận hình bất loạn, che chở Công Tôn Khang đi tương bình trở hồi. Triệu Vân giơ cao long đảm lượng ngân thương, quát to, quân địch bại thế đã lộ ra, Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ, theo ta xông lên a. Bạch Mã xung phong, địch đừng có thể cản. Triệu Vân đem người một mực giết tới hoàng hồn, đợi Công Tôn Khang chạy trốn tiến vào tương bình sau đó, vừa rồi coi như thôi. Bạch Mã Nghĩa tổng bảy trận xung phong, thực lực phi thường cường hãn. Tiến đánh quân địch thành trì, cũng không phải là Bạch Mã Nghĩa tổng cường hạng. Triệu Vân sở dĩ có thể lấy được như thế đại thắng, có một bộ phận nguyên nhân là Công Tôn Khang khinh địch. Công Tôn Khang coi là nhân số nhiều, liền tất nhiên có thể lấy thắng, lại không nghĩ rằng 10 vạn người bị Triệu Vân một vạn đại quân cho đánh sụp đổ. Bạch Mã Nghĩa tổng đại thắng, tam quân tướng sĩ mừng rỡ không thôi. Công Tôn toàn đối với Triệu Vân tán dương, từ lòng, người võ dũng, quả nhiên là thiên hạ vô song. Trận chiến này quân ta chạm sát quân địch gần vạn, bắt được địch 4000, có thể xưng đại thắng a. Tiếp đó, chúng ta phải đánh thế nào? Bạch Mã Nghĩa tổng bắt được quân địch số lượng ít, chủ yếu là bởi vì tự thân số lượng không đủ nhiều. Một vạn Bạch Mã Nghĩa tổng còn muốn truy tập quân địch, có thể lưu lại canh gác tù binh người liền rất ít. Chiến bại Liêu Đông quân, phần lớn chạy từ phía, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không thể đem bọn hắn đều bắt trở lại. Triệu Vân lấy nón an toàn xuống, xoa xoa trên trán mồ hôi, đối với Công Tôn toàn cười nói, trận đầu đã thắng, quân địch sĩ khí đã lười biếng. Có thể đánh đến loại trình độ này có thể. Chúng ta chỉ là một vạn tiên phong kỵ binh, tự nhiên không cần công thành. Trước tiên ở tương bình đâm xuống doanh trại, mỗi ngày khiêu chiến, đả kích quân địch sĩ khí. Đợi hậu quân đến lúc này, lại phá thành không mượn. Công Tôn Toàn gật đầu nói, Tử Long nói thật phải. Triệu Vân cùng Công Tôn Toàn dùng một trận chiến, liền kích diệt Công Tôn Khang phách lối khí diễm. Hiện tại Công Tôn Khang sợ Triệu Vân như hổ, mỗi ngày liền co đầu rút cổ tại tương bình thành bên trong, căn bản không dám ra chiến. Tiếp xuống hơn 10 ngày, Triệu Vân mỗi ngày đều đến Công Tôn Khang thành bên dưới khiêu chiến. Hắn đem long đảm lượng ngân thương hướng tương bình một chỉ, cao giọng nói, ta từng nghe nói, Liêu Đông Công Tôn Khang võ dung hơn người, chính là đương thời danh tướng. Có dám ra khỏi thành cùng ta quyết nhất tử chiến? Triệu Vân chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Công Tôn Khang, Công Tôn Khang nào dám đáp? Công Tôn Khang tại tường thành cùng Triệu Vân nói chuyện, đều phải tìm mấy cái thuẫn binh hộ vệ. Hắn đối thành bên dưới bạch bào ngân giáp, diều võ dương ai Triệu Vân nói, trước trận đơn đấu, chính là mãng phu hành vi, trí giả khinh thường bị đó. Triệu Vân, ngươi có năng lực liền công thành, không công nổi, liền sớm tối lui, chớ có lãng phí ngươi dưới trướng binh lính tính mạng. Công Tôn Khang, chủ công nhà ta hảo ý chiêu hàng các ngươi, ngươi lại không phục vương hóa, đối kháng ta đại càn thiên binh. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không tốt tiện đem nắm. Nếu như ngày thành phá, ngươi Công Tôn thị coi như không tồn tại nữa. Công Tôn Khang cũng biết, Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa toàn không tốt công thành. Hắn còn có thủ đoạn ứng đối càn quân, cũng không phải là rất bối rối, bởi vậy rất có lực lượng địa hô to, Triệu Vân, ta Tương Bình thành ngay tại đây, ngươi ngược lại là công a. Có thể công phá Tương Bình, ngươi giết ta, ta Công Tôn Khang cũng nhận. Tốt. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia đến lúc đó cũng đừng hối hận. Công Tôn Cung tại Công Tôn Khang sau lưng nhỏ giọng nói, huynh trưởng, Triệu Vân có phải hay không đang cấp chúng ta cơ hội à? Ta nhìn chúng ta bằng không. Im ngay. Ngu xuẩn. Cũng là bởi vì có ngươi loại này sợ địch như hổ người, quân ta mới có thể bại. Công Tôn Khang lúc này nổi giận trong bụng, vừa vặn rơi tại Công Tôn Cung trên thân. Tương Bình thành trì kiên cố, Triệu Vân công cái một năm nửa năm đều không công nổi, ngươi sợ cái gì? Ta đã triệu Liêu Đông các châu huyện tinh binh đến đây chi viện, chờ cứu viện quân đến lúc này, Triệu Vân thì càng công không được Tương Bình. Ngoại trừ lui binh, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Huynh trưởng, nói thật phải. Công Tôn Cung nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng ứng với Công Tôn Khang, nhưng trong lòng lên ý đồ khác. Chương 948, ta được tự cứu. Chương 948, ta được tự cứu. Công Tôn Khang triệu tập Liêu Đông tinh binh đến rút, tiến vào chiếm giữ Tương Bình. Liêu Đông quân ngược lại là không ít. Bất quá Triệu Vân hậu quân, cũng tại mấy ngày sau đã tìm đến Tương Bình thành bên dưới. Đại quân nguy cấp, Triệu Vân công thành thủ đoạn cũng đầy đủ. Đại càn xét đánh xe, đại công xe, xe thang mây đồng thời đối với Tương Bình triển khai tiến công, đơn giản đem Công Tôn Khang cho đánh cho hồ đồ. Công Tôn Khang cũng không giống như Tào Tháo, Viên Thiệu những cái kia chư hầu, cùng càn quân ác chiến nhiều năm, có phản chế càn quân khí giới công thành thủ đoạn. Hoành không mà đến liệt diễm cự thạch, cùng mạnh mẽ đâm tới đại công xe, Liêu Đông quân đơn giản chưa từng nhìn thấy. Mấy vòng tiến công xuống tới, liền đem Liêu Đông quân đánh cho thương vong thảm trọng, sĩ khí hạ xuống. Vẫn là Công Tôn Khang tự thân lên thành đốc chiến, mới miễn cưỡng đánh lùi càn quân tiến công. Đây hết thảy, Công Tôn Khang đệ đệ Công Tôn Cung đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đã phẫn nộ vừa lo lắng. Công Tôn Cung nắm nuốt sợi râu, con mắt quay tròn luẩn chuyển, âm thầm suy tư nói, ta Liêu Đông, hoàn toàn không phải càn quân đối thủ a. Cũng thế, càn quân ngay cả Yến quốc cùng Ngụy quốc đều có thể giết đi, như thế nào lại công không được Liêu Đông? Công Tôn Khang cái kia ngu xuẩn, đó là bị quyền lực che đôi mắt, muốn xưng vương muốn điên rồi, cho nên mới tại đây ngoan cố ngạnh kháng. Cái kia Triệu Vân thế nhưng là nói, ngày thành phá, diệt Công Tôn thị toàn tộc. Công Tôn Khang tạo nghiệt, lại để ta đến gánh chịu, dựa vào cái gì a? Không được, ta được tự cứu. Ta tuyệt đối không có thể cùng Công Tôn Khang cùng chết. Công Tôn Cung siết chặt nắm đấm, hắn đặt quyết tâm, muốn đầu hàng càn quân. Muốn đầu hàng càn quân, cũng không phải là ngoài miệng nói một câu liền có thể. Công Tôn Cung nhất định phải dùng hành động thực tế, thu hoạch được càn quân tán thành. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ càn quân đánh hạ Tương Bình, mới có tư cách đầu nhập đại càn. Bằng không Tương Bình thành bị càn quân đánh hạ đến, người ta dựa vào cái gì tiếp nhận hắn Công Tôn Cung đầu hàng? Trực tiếp đem hắn cùng Công Tôn Khang cùng nhau diệt tộc, chẳng phải là càng thêm mất việc? Ta binh quyền đã bị Công Tôn Khang chiếm, trong tay của ta vô binh, rất nhiều chuyện cũng không tốt thao tác. Xem ra chỉ có thể đi tìm Liễu Nghị. Liễu Nghị là Công Tôn Khang dưới trướng đại tướng, Công Tôn Cung bộ hạ cũ, liền được Công Tôn Khang sắp xếp cho Liễu Nghị. Đối với Liễu Nghị cái này người, Công Tôn Khang rất có vài phần hiểu rõ. Người này mặt ngoài nhìn, đối với Công Tôn Khang trung tâm không hai, trên thực tế cũng là rất hiện thực một người. Hắn đối với Công Tôn Khang trung tâm, là phản bội bảng giá không đủ lớn. Công Tôn Cung tin tưởng, tại sinh cùng tử trước mặt, Liễu Nghị sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Càn quân quy mô công thành, công một ngày mới rút về doanh bên trong. Thủ thành Liêu Đông quân không khỏi thở dài một hơi. Cùng càn quân tác chiến, thực sự quá gian nan. Tương Bình tường thành đều bị quân địch đại công sen nện đến lõm mấy chỗ. Thủ thành binh lính tổn thất nặng nề, ngay cả Liêu Đông tướng quân đều có không ít người bỏ mình trong công thành chiến. Nhất là Liêu Đông đại tướng Liêu Nghị, hắn vận khí cực kém, bị bay tới cự thạch đập trúng cánh tay trái. Hiện tại hắn nguyên cả cánh tay đều phế đi, nhất là cánh tay phía dưới bộ phận, cơ hồ bị nện thành thịt nát, chỉ có thể cắt. Quân y giúp Liêu Nghị xử lý tốt vết thương sau đó, Công Tôn Khang nhìn Liêu Nghị ánh mắt cũng thay đổi. Liêu Nghị chính là Liêu Đông manh tướng, võ nghệ không tầm thường. Nhưng bây giờ hắn phế bỏ một tay, chiến lực chỉ sợ là phải lớn suy giảm. Đã mất đi một cánh tay manh tướng, cái kia còn có thể xem như manh tướng sao? Công Tôn Khang nhìn đến Liêu Nghị, đối với Liêu Nghị nói, Liêu tướng quân, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, còn có thể chiến sao? Không bằng ngươi đem dưới trướng tướng sĩ giao cho Dương Nghi Dương tướng quân, nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày à? Liêu Nghị nghe vậy giật mình, Công Tôn Khang cái này là muốn để cho mình nghỉ ngơi, rõ ràng là muốn đoạt mình binh quyền à? Đây binh quyền giao ra dễ dàng, muốn thu hồi lại cũng quá khó khăn. Chẳng lẽ mình muốn bị Công Tôn Khang từ bỏ sao? Liêu Nghị vội vàng nói, chúa công, ta đây bị thương không có gì đáng ngại, vẫn như cũ có thể chỉ huy đại quân, vì chúa công giết địch. Mời chúa công tin tưởng ta. Ân, cũng tốt. Cái kia ngày mai ngươi thử lại một thử. Nếu là cảm thấy lực như chưa đến, lại đi nghỉ ngơi không muộn. Nặng. Trở lại chỗ ở về sau, Liêu Nghị hoàn toàn không có nằm ở trên giường tĩnh dưỡng tâm tư. Hắn trên mặt đất đi qua đi lại, sắc mặt âm tình bất định. Hôm nay chúa công nói chuyện với chính mình ngữ khí, đều so bình thường thời điểm lạnh như băng không ít. Liêu Nghị suy đoán, chúa công rất có thể là muốn từ bỏ mình. Liêu Đông quân manh tướng không ít, Liêu Nghị đám người đều là thật vất vả bỏ lên trên cao vị. Hiện tại Liêu Nghị thành tàn phế, lấy Công Tôn Khang tính cách, sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục thống lĩnh đại quân. Nói cho mình một ngày cơ hội, chẳng qua là muốn càng thể diện đem mình chết yêu. Bất luận ngày mai mình có thể ngăn trở hay không cản quân tiến công, chúa công đều sẽ không giữ lại mình. Một cái ít cái cánh tay tướng quân, tất nhiên sẽ từng bước một bị biên giới hóa. làm sao bây giờ? Ta đến tột cùng nên làm cái gì? Ngay tại Liễu Nghị trong lòng lo lắng thời khắc, quản gia đẩy cửa vào, đối với Liễu Nghị nói, lao ra, Công Tôn Cung tướng quân cầu kiến. Công Tôn Cung? Hắn đến làm gì? Không thấy. Công Tôn Cung ngày bình thường, cùng Liễu Nghị cũng không có cái gì quan hệ cá nhân. Chúa công Công Tôn Khang đem Công Tôn Cung binh mã chuyển cho Liễu Nghị, Công Tôn Cung rất có thể sẽ ghi hận trong lòng. Hắn cùng Công Tôn Cung, thực sự không có gì có thể nói. Tiểu nhân minh bạch. Chấm đã. Quản gia đối với Liễu Nghị thi cái lễ, liền muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên bị Liễu Nghị gọi lại. Lao ra còn có vì sao phân phó? Người đem Công Tôn tướng quân mời tiến đến đi, ta cùng hắn tâm sự. Chỉ Liễu Nghị cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thấy Công Tôn Cung một mặt. Chính hắn lập tức liền muốn thất thế, thành bên ngoài lại có càn quân từng bước ép sát. Liễu Nghị cũng muốn biết Công Tôn Cung tìm mình đến tột cùng có chuyện gì. Lấy Công Tôn Cung lòng dạ, cũng không chỉ là đến chào phúng mình đơn giản như vậy a. Vì bảo vệ mình quyền thế cùng tính mạng, hiện tại chỉ cần có một tia cơ hội, Liễu Nghị đều muốn đem nắm chặt. Chỉ một lúc sau, Công Tôn Cung liền đang quản gia chỉ dẫn bên dưới bước vào phòng bên trong. Sau khi vào cửa, Công Tôn Cung đối với Liễu Nghị vừa chắc tay, nói ra, Công Tôn Cung, gặp qua Liễu tướng quân. Công Tôn Cung thái độ không tệ, có thể Liễu Nghị đối với hắn lại không cái gì tốt sắc mặt, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Công Tôn Cung, nói ra, ta hôm nay tàn phế một tay, hẳn là vô pháp thống ngự đại quân. Công Tôn tướng quân này đến, là đến xem ta trò cười, vẫn là muốn trở về ngươi bộ hạ cũ. Nếu là chế dễ ước, Công Tôn tướng quân đã thấy. Nếu như là muốn trở về bộ hạ cũ, tìm ta cũng vô dụng, chuyện này ta nói không tính. Công Tôn tướng quân, hẳn là đi tìm chủ công mới phải. Công Tôn Cung đội vàng giải thích nói, ai nha, Liễu tướng quân, ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Ta tuyệt không ý này a. Ta hôm nay đến, là có một kiện đại sự, muốn theo tướng quân hợp tác. Liễu Nghị tự giễu cười nói, đại sự? Ta một cái tàn phế, lại có thể mưu đồ cái đại sự gì? Công Tôn tướng quân chỉ sợ tìm nhầm người. Liễu tướng quân không cần thiết tự coi nhẹ mình, đại sự này, không phải tìm tướng quân không thể. Vậy thì tốt, Công Tôn tướng quân liền nói một chút đã là cái đại sự gì dùng đến ta. Công Tôn Cung không có trả lời Liễu Nghị vấn đề, mà là đối với Liễu Nghị hỏi ngược lại, Liễu tướng quân, cản quân công thành quá gấp, ngươi cảm thấy tương bình còn có thể kiên trì bao lâu? Chương 949, Công Tôn Cung kế hoạch chương 949, Công Tôn Cung kế hoạch. Liễu Nghị không biết Công Tôn Cung ý gì, chỉ có thể lấy so sánh ổn thỏa phương thức trả lời, trầm ngâm nói, tương bình thành trì kiên cố, tướng sĩ dùng mệnh. Theo ta thấy, thủ vững nửa năm không thành vấn đề. Đợi càn quân lương thực hết, tự sẽ thối lui. Liễu tướng quân, ngươi quả thực nghĩ như vậy? Công Tôn Cung lộ ra có chút vội vàng sao động, âm thanh hấp tấp nói, thành bên ngoài càn quân những cái kia công thành xe, ngươi cũng đều gặp. Chúng ta thủ quân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đừng nói là nửa năm, liền tính nửa tháng chúng ta cũng thủ không được a. Công Tôn Khang khư khư cố chấp, nhất định phải cùng đại càn là địch. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải cấp hắn bồi táng? Cái kia Triệu Vân thế nhưng là nói, thành phá đi thì tận chu Công Tôn thị toàn tộc. Có thể đem quân thân là Công Tôn Khang dưới trướng võ tướng, chẳng lẽ liền có thể may mắn thoát khỏi? Liêu tướng quân cảm thấy, Triệu Vân lớn bao nhiêu khả năng tìm người thanh toán? Liễu Nghị nói tương bình có thể kiên trì nửa năm, đơn thuần ăn nói lung tung. Đại càn công thành xe uy lực, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Cái kia bay tứ tung mà đến liệt diễm cự thạch, căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể gửi hy vọng ở mình vận khí thật tốt, cự thạch sẽ không nện ở trên người mình. Nhưng Liễu Nghị bất khí, hiển nhiên chẳng ra sao cả, hắn cánh tay đó là chứng minh. Công Tôn Cung chi ngôn, Liễu Nghị cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Cho dù là mất đi một tay, Liễu Nghị cũng không muốn chết. Công Tôn tướng quân, ngươi nói với ta những này, đến tột cùng là có ý gì? Công Tôn Cung nói, ta không muốn chết tại càn quân trong tay, ta muốn đem quân cũng giống như vậy. Công Tôn Khang tìm chết, chúng ta dựa vào cái gì cho hắn bồi táng? Ta muốn tìm một con đường sống, cũng cho tướng quân ngươi lưu một đầu đường lui. Không biết tướng quân phải chăng cố ý cùng ta hợp tác? Hợp tác như thế nào? Công Tôn Cung thấy Liễu Nghị có vẻ siêu lòng, lập tức thở dài một hơi. Hắn kế hoạch rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Mấu chốt nhất địa phương, nói đúng là động Liễu Nghị. Hiện tại Liễu Nghị cố ý hợp tác, Công Tôn Cung kế hoạch liền thành một nửa. Đã tương bình sớm tối muốn phá, chúng ta không bằng đem cái này thành chỉ hiến cho càn quân. Người ta cùng nhau mở cửa thành ra, nên càn quân vào thành. Đến lúc đó chúng ta không những sẽ không bị Triệu Vân thanh toán, còn sẽ luận công hành hưởng, đạt được lợi ích. Ta nghe nói đại càn thái tử có mạnh thường chi phong, chúng ta chủ động lập công, đại càn thái tử Viên Diệu tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Người muốn phản chủ ném càn? Cái gì gọi là phản chủ? Đây Liêu Đông thái thú chi vị, Công Tôn Khang nên được, ta Công Tôn Cung liền coi không được. Công Tôn Cung nghiến răng nghiến lợi, nói ra, phụ thân bệnh nặng thời điểm, đem thái thú chi vị chuyển cho Công Tôn Khang, là hy vọng hắn có thể khai cương thác thổ, trấn hưng ta Công Tôn thị. Nhưng hắn Công Tôn Khang là làm thế nào? Chọc giận đại càn, cơ hồ muốn để ta Công Tôn thị diệt tộc. Công Tôn Khang hành động, quả thực là ta Công Tôn thị tội nhân, là Liêu Đông tội nhân. Phụ thân nếu là còn sống, nhất định sẽ cho ta, mà không phải Công Tôn Khang. Công Tôn Khang dạng này tội nhân, không xứng làm Liêu Đông chi chủ. Ta Công Tôn Cung mới thật sự là Liêu Đông chi chủ. Hiện tại ta muốn đem Liêu Đông hiến cho đại càn, đến bảo vệ Công Tôn thị, cho ngươi thêm ta mưu một cái tiền đồ. Đây có gì không thể? Liêu tướng quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Ngươi đến tuột cùng có nguyện ý không cùng ta hợp tác? Từ đối với mình tình cảnh cảm giác nguy cơ, cùng đối với sống sót khát vọng, Liễu Nghị cơ hồ không do dự, liền gật đầu nói, hợp tác sự tình, ta đồng ý. Ngươi nói nên làm như thế nào a? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Liêu tướng quân, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Công Tôn Cung nết miệng cười nói, cửa nam không phải tại Liêu tướng quân trong khống chế sao? ta trực tiếp phái Tâm Phúc đi liên lạc Triệu Vân tướng quân, mời Triệu tướng quân đêm khuya công thành. Chúng ta châm lửa làm hiệu, mở ra cửa nam nên Triệu Vân tướng quân vào thành. Đây đẩy trời đại công, không phải liền là hai người chúng ta sao? Liễu Nghị suy tư nói, kế sách này ngược lại là đơn giản, có thể ngươi dựa vào cái gì cho rằng Triệu Vân sẽ tin tưởng chúng ta, mà không phải đem chúng ta kế sách xem như Công Tôn Khang kế dụ địch. Công Tôn cũng nói ra, ta đã sớm nghe nói qua một cái thuyết pháp, đại càn thái tử Viên Diệu, từng tán dương Triệu Vân toàn thân đều là gan. Một cái toàn thân dài gan võ dũng chi tướng, chẳng lẽ ngay cả đầy chút dũng khí đều không có sao? Ta không tin. Lui một bước đến nói, chỉ là phái người ra ngoài liên lạc mà thôi. Liên tính Triệu Vân không tin, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Đến lúc đó chúng ta có thể còn muốn biện pháp khác ném càn. Tốt, liền theo tướng quân chi ngôn làm việc. Hai người đã quyết định muốn phản bội Công Tôn Khang, hiến thành đầu hàng càn quân, động tác kia liền muốn nhanh. Nếu không kéo đến đêm dài mộng nhiều, sự tình bại lộ phong hiểm liền sẽ gia tăng rất nhiều. Liễu Nghị để phòng bị quân địch đột kích ban đêm làm tên, tự mình leo lên đầu thành dò xét, thực tế là mệnh người Tâm Phúc khống chế được cửa nam. Công Tôn cung tắc điều động sứ giả, đi liên lạc Triệu Vân. Lúc này đêm đã khuya, Triệu Vân vẫn như cũ cùng Công Tôn toàn chờ tướng quân tại trong trướng thương nghị kế hoạch tác chiến. Triệu Vân thân vệ đột nhiên vào trướng bẩm báo nói, "Báo, Thử Long tướng quân, chúng ta bắt được một tên quân địch, người này tự xưng là Liêu Đông Công Tôn cung sứ giả, muốn gặp tướng quân." "Công Tôn cung? Người này là Công Tôn Khang đệ đệ a, hắn phái người tới tìm ta làm cái gì?" Triệu Vân kết thân biện hộ, "Để Công Tôn cung người vào đi." Nặng. Một lát sau, Công Tôn cung Tâm Phúc bước vào trong trướng, đối với Triệu Vân bài nói, "Tiểu nhân là Công Tôn cung tướng quân sứ giả, bái kiến Triệu Vân tướng quân." Đứng lên mà nói, "Cung bản tướng nói một chút, Công Tôn cung phái ngươi đến có chuyện gì?" Sứ giả đứng người lên, đối với Triệu Vân nói, "Tướng quân nhà ta kính đã lâu Triệu tướng quân uy danh, biết rõ Triệu tướng quân dũng mãnh như thần vô địch, hoàn toàn không phải Công Tôn Khang có khả năng ngăn cản. Càng hướng hồ đại càn chính là thiên hạ chính thống, tứ phương ngửa đức, tướng quân nhà ta cũng sớm đã có ý quy thuận. Chỉ tiếc Công Tôn Khang ngu xuẩn mất khôn, ngoan cố ngạnh kháng, mới khiến cho Liêu Đông các tướng sĩ thương vong thảm trọng. Tướng quân nhà ta không muốn nhìn Công Tôn Khang hủy đi Liêu Đông, cho nên muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiến thành quy thuận đại càn. Chỉ cầu thành phá đi thì, tướng quân có thể tha qua Liêu Đông Công Tôn thị, chỉ chu đầu đảng tội ác Công Tôn Khang một người." Triệu Vân hỏi, "Hiện tại Công Tôn Khang là Liêu Đông chi chủ, Công Tôn cung tướng quân như thế nào hiến thành?" Công Tôn cung sứ giả đáp, "Tướng quân nhà ta dưới trướng cũng có binh mã, đã khống chế Tương Bình cửa nam. Tối nay Triệu tướng quân có thể dẫn binh ngựa đến công, tướng quân nhà ta cùng ngài châm lửa làm hiệu, mở cửa thành ra nên đại quân vào thành. Các đại sự có thể định." Triệu Vân suy tư phút chốc, gật đầu nói, "Tốt. Đã Công Tôn cung tướng quân có này thành ý, ta liền đáp ứng. Thành phá đi về sau, ta không chỉ có sẽ không tổn thương Công Tôn thị người, còn sẽ vì chúa công dẫn tiến Công Tôn cung tướng quân. Ta chủ thưởng phạt phân minh, chắc chắn luận công hành thưởng." Công Tôn cung Tâm Phúc nghe vậy lại hỉ, liên tục đối với Triệu Vân bài nói, "Đa tạ tướng quân. Vậy ta liền trở về hướng tướng quân nhà ta phục mệnh." Đợi Công Tôn cung sứ giả sau khi đi, Công Tôn toàn đối với Triệu Vân nói, "Tử Long, ngươi cảm thấy Công Tôn cung sứ giả tin được không? Này lại không phải là tặc quân kế dụ địch." Triệu Vân quay đầu đối với Công Tôn toàn cười nói, "Có phải hay không kế dụ địch, thì bòi liền biết. Chỉ cần quân địch dám đánh mở cửa thành, ta ắt có niềm tin bắt lấy thành này. Bất luận như thế nào, đây đều là quân ta lấy Tương Bình tuyệt hảo cơ hội." Chương 950, cướp đoạt Tương Bình. Chương 950, cướp đoạt Tương Bình. Đối với Triệu Vân đến nói, Liêu Đông chi chiến đánh tới loại trình độ này, quân địch phải chăng dụ địch đã không trọng yếu. Công Tôn cung chân tâm đầu nhập tuy là đáng mừng, liền tính bọn hắn có âm mưu cũng không quan trọng. Quân địch có âm mưu, Triệu Vân liền dùng dương mưu. Chỉ cần Tương Bình cửa thành mở ra, Triệu Vân liền sẽ dẫn đầu tinh nhuệ nhất các tướng sĩ trước chém giết vào. Về phần quân địch đóng cửa thành, lấy cung tiến bắn một lượt, Triệu Vân cũng không sợ. Hắn sẽ ở giết vào Tương Bình sau đó, đem đại công lái xe đi vào. Sau đó lấy đại công xe ngăn cản quân địch mũi tên. Đi qua những năm này phát triển, đại công xe công năng cũng càng phát ra hoàn thiện, đã sớm không phải ban đầu mới vừa thiết kế ra được bộ dáng. Đại công xe ngoại trừ giữ lại vốn có tiến công uy lực bên ngoài, còn nhiều thêm một loại phòng ngự hình thái. Đại can rèn đúc cục tại đại công nóc xe bộ, lắp đặt sắt thép tạo thành thùng xe, bất luận là mũi tên vẫn là đá rơi, đều rất khó làm bị thương đại công xe. Nửa đêm canh ba, chuẩn bị thỏa khi càn quân lặng yên tiếp cận Tương Bình. Liễu Nghị cùng Công Tôn cung đám người đã sớm tại trên đầu thành chờ, chuẩn bị hiến thành đầu hàng. Mặc dù Công Tôn cung đã thu vào Triệu Vân hồi phục, biết được Triệu Vân đồng ý bọn hắn quy hàng, có thể không tới một khắc cuối cùng, Công Tôn cung trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm. Đêm nay Triệu Vân đến hoặc không đến, trực tiếp quan hệ đến hắn Công Tôn cung vận mệnh. Nếu có thể thành công hiến thành, hắn Công Tôn cung mạng nhỏ liền xem như bảo vệ, nửa đời sau vinh hoa phú quý cũng bảo vệ. Càn quân thắp sáng bó đuốc, Công Tôn cung cùng Liễu Nghị đứng tại tường thành, ẩn ẩn có thể nhìn đến phía trước lốm đa lốm đốm hỏa quang. Công Tôn cung lập tức đại hỉ, hưng phấn nói, "Châm lửa làm hiệu. Liêu tướng quân, Càn quân đến, nhanh chuẩn bị mở cửa thành." "Châm lửa? Chúng ta cũng đốt lên bó đuốc." Song phương các điểm ba ly bó đuốc, đây là bọn hắn ước định ám hiệu. Tại màn đêm phía dưới, Tương Bình thành cửa thành lặng yên mở ra. Triệu Vân khống chế dạ chiếu ngọc sư tử, vung lên long đảm lượng ngân thường, quát to, "Các tướng sĩ, đoạt thành lập công ngay tại tối nay. Vì chủ công đại nghiệp, theo ta hướng, giết vào Tương Bình." "Giết a." Triệu Vân một ngựa đi đầu, xông về trước núi nhọn. Đi theo tại phía sau hắn Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ, cũng không sợ hãi. Trong lòng bọn họ đã sớm nhận định, bản thân chủ tướng Triệu Vân đó là không đầu địch nổi. Đi theo Triệu Vân tướng quân, vô luận phía trước có cái gì nguy hiểm, đều không cái gì đáng sợ. Đi theo Triệu Vân xung phong Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ, có 3000 người chi chúng. Công Tôn toàn suất còn lại đại quân áp trận, chỉ huy đại công xe vào thành. Triệu Vân đây 3000 bạch mã nghĩa tổng, không trở ngại chút nào điệu tiến vào Tương Bình nội thành. Thành bên trong không có mai phục, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Ngược lại là Công Tôn Cung cùng Liễu Nghị bước nhanh tiến lên đón, đối với Triệu Vân bài nói, mặt tướng Công Tôn Cung, bái kiến Triệu Vân tướng quân. Mặt tướng Liễu Nghị, bái kiến Triệu Vân tướng quân. Triệu Vân thấy thế, đối với Liêu Đông quân cảnh giác cũng thoáng hóa giải mấy phần. Xem ra đây Công Tôn Cung là thật tâm đầu hàng, cũng không phải là thiết lập ván cục hại đại cản tướng sĩ. Đêm nay một trận chiến này, coi như thuận lợi. Triệu Vân đối với hai người trấn an nói, các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lập xuống đại công. Ta chủ thái tử điện hạ, sẽ không quên các ngươi công tích. Các ngươi liền đợi đến luận công hành thưởng a. Hai người nghe vậy mừng rỡ không thôi, Công Tôn Cung đối với Triệu Vân định nọt cười nói, hai người chúng ta đã đầu nhập đại cản, tự nhiên đối với đại cản trung tâm không hai. Thái tử điện hạ là tướng quân ngài chúa công, cũng là chúng ta chúa công. Vì chúa công hiệu lực, là ta hai người bổn phận. Triệu Vân tướng quân, chúng ta chỉ có thể khống chế lại cửa nam, thành bên trong thủ quân còn tại Công Tôn Khang trong khống chế. Bọn hắn biết được cửa nam thất thủ về sau, chắc chắn đến đây trợ giúp. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, đem toàn bộ Tương Bình khống chế lại mới được. Liễu Nghị cũng liền nói gấp, Tử Long tướng quân, đây Tương Bình thành ta quen, ta nguyện ý vì cản quân dẫn đường. Triệu Vân gật đầu nói, tốt. Chư tướng nghe lệnh, đều đi theo Liễu Nghị tướng quân cùng Công Tôn Cung tướng quân chỉ dẫn, đoạt thành. Giống như Công Tôn Cung nói, tại Triệu Vân vào thành sau đó, cửa nam thất thủ tình huống rất nhanh liền bị thủ quân phát hiện. Liêu Đông thủ quân giống như thủy triều tuôn hướng cửa nam, dự định đem cản quân đánh lui. Đáng tiếc thả Triệu Vân tiến đến dễ dàng, muốn đem Triệu Vân đuổi đi ra khói như lên trời. Liên tính Công Tôn Cung cùng Liễu Nghị hiện tại hối hận, muốn đem Triệu Vân đánh lui cũng không kịp. Lại càng không cần phải nói bọn hắn hai người đã quyết tâm cùng Triệu Vân làm một trận, đem người giúp đỡ Triệu Vân ngăn cản thủ quân phản công. Càng ngày càng nhiều cản quân tướng sĩ xông vào thành bên trong, thẳng hướng Liêu Đông quân, thành bên ngoài Công Tôn Toàn cũng triệt để yên tâm. Còn tốt, không có âm mưu, Tử Long quyết định là chính xác. Công Tôn Toàn vung vẩy bảo kiếm, hạ lệnh, các tướng sĩ, Tương Bình đã đang Tử Long tướng quân trong khống chế. Theo ta vào thành, giết địch. Đại càn tướng sĩ giết vào thành bên trong, Liêu Đông quân vô pháp ngăn cản, thành phá chỉ là vấn đề thời gian. Càn quân cùng thủ quân chém giết tại một chỗ, gào thét thanh âm chấn tiền động địa. Trong giấc mộng Công Tôn Khang cũng bị thành bên trong tiếng la giết sợ kinh tỉnh. Những ngày này Công Tôn Khang đội vàng ngăn cản càn quân tiến công, liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Hôm nay thật vất vả ngủ thiếp đi, lại bị bên ngoài tiếng la giết quấy nhiễu. Hắn đột nhiên ngồi dậy, cao giọng nói, người đến. Bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chúa công. Dẫn đầu xông vào phòng bên trong người, lại không phải Công Tôn Khang thân vệ, mà là dưới trướng hắn đại tướng Dương Nghi, Ti Diễn. Nhị tướng toàn thân mặc giáp, tựa như mới vừa đã trải qua một trận đại chiến. Công Tôn Khang nghi ngờ nói, các ngươi hất lên chiến giáp làm cái gì? Chẳng lẽ càn quân nửa đêm công thành? Ti Diễn kích động cao giọng nói, chúa công, Tương Bình thành đã bị càn quân công phá. Cái gì? Không có khả năng. Công Tôn Khang hai mắt trừng trừng, Ti Diễn nói tới tin tức, với hắn mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Tương Bình cũng như thành đồng, quân địch tấn công mạnh mấy ngày đều vô dụng, làm sao có thể tại nửa đêm bị công phá? Chúa công, mặt tướng nói câu câu là thật à? Là Công Tôn Cung cùng Liễu Nghị phản bội chúa công, mở cửa thành ra, thả càn quân giết vào. Hiện tại càn quân vào thành, quân ta vô pháp ngăn cản. Tương Bình chẳng mấy chốc sẽ bị càn quân khống chế. Nghe tin tức này, Công Tôn Khang đại não một trận choáng, suýt nữa ngất đi. Lúc đầu ngăn cản càn quân liền gian nan, hiện tại còn ngoại trừ hai cái nội ứng. Tương Bình không phá mới là lạ. Công Tôn Cung, Liễu Nghị, các ngươi dám phản bội ta, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Công Tôn Khang nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình thân đệ đệ, còn có mình tín nhiệm nhất đại tướng, cùng lúc phản bội mình. Chúa công, mau bỏ đi cách Tương Bình a. Dương Nghi đối với Công Tôn Khang nói, nếu ngươi không đi, chúng ta tất bị Triệu Vân bắt. Đúng. Nhanh rút lui. Đi bắt môn. Công Tôn Khang biết, Công Tôn cũng có thể ném Triệu Vân, mình có thể ném không được. Triệu Vân nói qua, thành phá đi về sau, muốn diệt Công Tôn thị toàn tộc. Hiện tại Công Tôn cung đầu hàng địch, Triệu Vân diệt hay không Công Tôn thị khó mà nói, nhưng khẳng định sẽ giết hắn Công Tôn Khang. Đầu hàng địch, chỉ có một con đường chết. Chạy đi, còn có thể có một đường sinh cơ. Tương Bình bắt môn, tạm thời còn tại Liêu Đông quân trong khống chế. Công Tôn Khang quyết định thật nhanh, mang theo Dương Nghi, Ti Diễn nhị tướng, từ Bắc môn chạy ra Tương Bình. Chương 951, thủ này, ta không phải báo không thể. Chương 951, thủ này, ta không phải báo không thể. Công Tôn Khang trốn được đội vàng, dưới trướng binh lính toàn bộ đều không để ý tới. Hắn mấy cái đeo nước cờ ngàn kỵ binh, đội vàng ra Bắc môn, đem thành bên trong binh mã toàn bộ để lại cho Triệu Vân. Thành bên trong những này binh lính là chết là hàng, cũng không phải là hắn Công Tôn Khang cân nhắc vấn đề. Vọt ra thành bên ngoài sau đó, Công Tôn Khang cùng Dương Nghi, Ti Diễn chờ tướng, đều sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mặc dù mất Tương Bình, có thể chí ít bảo vệ mạng nhỏ. Dương Nghi đối với Công Tôn Khang hỏi, chúa công, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Khang sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, thừa dịp Triệu Vân còn chưa công đoạt châu huyện, chúng ta đi trước các huyện đem binh mã tụ tập được đến. Tê tiểu binh mã, lại cùng Triệu Vân đánh nhau chết sống. Triệu Vân đã cùng ta Công Tôn thị không chết không thôi, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Công Tôn Khang thủ Tương Bình thì đã từ các châu huyện chiêu mộ một bộ phận binh lính đến đây trợ giúp. Hiện tại Liêu Đông chư huyện chỉ còn lại có thủ thành chi binh, đã không có dư thừa binh lực để Công Tôn Khang điều dụng. Nếu như lại tiếp tục điều binh lực, từng cái huyện thành thống trị đều sẽ xảy ra vấn đề. Nếu là bình thường thời điểm, Công Tôn Khang tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà bây giờ Công Tôn Khang liền như là một cái thua đỏ mắt dần cờ bạc. hắn đã mất đường lui, không tiếc để Liêu Đông đại loạn, cũng muốn cùng Triệu Vân liều chết đánh cược một lần. Công Tôn Khang đã trốn, Tương Bình nội thành Liêu Đông quân không người chỉ huy, bị cản quân giết đến đại bại. Công Tôn Cung nhân cơ hội đứng ra, vì Triệu Vân chiêu mộ những ngày binh lính, tuyệt đại bộ phận Liêu Đông thủ quân đều lựa chọn hướng cản quân đầu hàng. Triệu Vân gian thông báo an dân, mệnh dưới trướng đại quân bảo vệ tốt thành trì. Tương Bình chính là Liêu Đông trị sở, mất Tương Bình, Công Tôn Khang đó là chó nhà có tang, không đáng để lo. Công Tôn Cung đối với Triệu Vân hiến kế nói, Triệu tướng quân, Công Tôn Khang mặc dù chạy trốn, có thể không có thành trung đại quân, hắn tuyệt đối không phải ta đại cản đối thủ. Tướng quân có tại Liêu Đông truy nã Công Tôn Khang, cũng phải trinh sát bốn phía tìm kiếm kẻ này tung tích. Không bao lâu, liền có thể bắt lấy nghịch tặc Công Tôn Khang đầu người, hiến cho chúa công. Triệu Vân còn chưa nói chuyện, Công Tôn Toản liền kỳ quái nói, Công Tôn cùng tướng quân, Công Tôn Khang là ngươi thân huynh đệ a, ngươi vì sao như thế thống hận với hắn a? Công Tôn Cung cũng không thể cùng Công Tôn Toản nói, mình muốn dùng huynh trưởng Công Tôn Khang đầu người, đến đổi mình tiền đồ. Như thế sẽ bị Công Tôn Toản cho coi thường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Công Tôn Toản giải thích nói, chúa công nhân tử, cho ta Công Tôn thị một cái cơ hội, để cho chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta mấy lần thuyết phục Công Tôn Khang, để hắn nắm chắc tốt cơ hội này. Có thể Công Tôn Khang cái kia tặc tử ngu xuẩn mất khôn, quyết tâm muốn cùng ta đại cản là địch. Hắn đây là muốn cho ta Công Tôn thị đi theo hắn diệt tộc a. Đây gian tặc đã muốn diệt Công Tôn thị, ta cần gì phải cùng hắn giảng tình nghĩa huynh đệ. Chúa công tha thứ, bỏ qua cho ta Công Tôn thị, đối với ta Công Tôn thị có ân cứu mạng. Bậc này ân tình, ta Công Tôn cung một đời một thế đều không thể hoàn lại, chỉ có thể vì chúa công tận sức mọn. Hiện tại ta có thể làm, cũng chỉ có trợ giúp hai vị tướng quân đem lịch tặc Công Tôn Khang hành quyết. Công Tôn Toản nghe vậy gật đầu nói, tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, toàn bội phục. Triệu Vân cũng mở miệng nói, nếu như thế, giống như Công Tôn cung tướng quân nói, phái tinh binh lương tướng, triệt để tiêu diệt Công Tôn Khang. Nếu như Viên Diệu ở đây, nhất định có thể thấy rõ đây Công Tôn cung tâm tư. Công Tôn cung loại này người, cùng Tôn Quyền rất là cùng loại, tương đương với một cái phá sản bán Tôn Quyền. Tôn Quyền vì mình tiền đồ có thể bán Tôn Sách, Công Tôn cung đồng dạng có thể bán Công Tôn Khang. Công Tôn Khang chạy ra Tương Bình về sau, ngay từ đầu còn có thể triệu tập đến một chút huyện binh, phong phú mình dưới trướng đội ngũ. Những này huyện binh tăng thêm Công Tôn Khang dưới trướng kỵ binh, tổng cộng có khoảng 1 vạn người. Công Tôn Khang lúc đầu suy nghĩ nhiều chiêu mộ ít nhân thủ, kiếm đủ 5 vạn tinh binh, cùng Triệu Vân cùng nhau. Có thể theo Triệu Vân truy nã, Liêu Đông các huyện cũng không còn nghe Công Tôn Khang hiệu lệnh. Những này huyện thành đều đóng chặt cửa thành, không cho Công Tôn Khang vào thành, tức giận đến Công Tôn Khang chửi ầm lên, lại không thể làm gì. Công Tôn Khang dòng chính bộ đội là mấy ngàn kỵ binh, hắn cũng không thể khiến cái này kỵ binh công thành a. Vạn nhất lại để cho mình dòng chính kỵ binh tổn thất nặng nề, hắn tình cảnh thì càng khó khăn. Về phần từ các huyện chiêu mộ đến bộ tốt, đấu trí cực kỳ hạ xuống. Muốn bằng những người này tiến đánh thành trì, căn bản không có khả năng làm đến. Đại tướng Ti Diễn đối với Công Tôn Khang nói, chúa công, cản tướng Triệu Vân bốn phía phái người truy nã chúng ta đã không đường có thể lui. Bằng không
cái gì?
Không có
gì.
A, ngươi có phải hay không muốn nói, bằng không liền đầu hàng Triệu Vân. Công Tôn Khang khắp khuôn mặt là vết bẩn, mũ giáp đều hư hại một khối. Những ngày này trốn đông trốn tây, hiển nhiên là trải qua rất thê thảm. Muốn đầu hàng, một tháng trước còn có cơ hội. Hiện tại, đã chậm. Thú hồ Triệu Vân đem ta làm hại thảm như vậy, ta tuyệt không cam tâm, lại há có thể đầu hàng. Thú này, ta không phải báo không thể. Dương Nghi một mặt bi thương nói, chúa công, chúng ta lấy cái gì báo thù a? Chúng ta ngay cả quân lương đều không có, các huynh đệ hiện tại ngay cả cơm đều không kịp ăn a. Công Tôn Khang chạy ra Tương Bình thời điểm, cũng không có mang theo lương thảo đổ quân lu. Hiện tại hắn đã từ chấp trưởng Liêu Đông đại quyền chư hầu một phương, lưu lạc thành Lưu Lạc tướng quân. Muốn báo thù, tự nhiên là có cơ hội. Công Tôn Khang trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, hướng Tả Hữu nói, ô Hoàn Vương Đạp Đốn giã tâm bừng bừng, tham muốn ta Liêu Đông không phải 1-2 ngày. Ta có thể cùng Đạp Đốn hợp tác, hướng hắn mượn binh. Lấy ta đối với Đạp Đốn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nhập chủ Liêu Đông cơ hội tốt. Chúng ta cùng ô Hoàn hiệp binh một chỗ, còn sầu không thu thập được Triệu Vân sao? Đi, theo ta đi Liêu Tây. Xác định mục tiêu sau đó, Công Tôn Khang quyết định thật nhanh, đem người đi Liêu Tây mà đi. Dưới trướng các tướng sĩ không có lương thảo không quan hệ, Công Tôn Khang có là biện pháp làm ra lương thực. Hắn lúc này đã triệt để buông xuống chư hầu một phương tôn nghiêm, trên đường đi cướp bóc đốt giết. Làm như vậy cố nhiên là có lương thực, nhưng cũng khiến cho Liêu Đông bách tính tiếng oán than dậy đất, hận Công Tôn Khang tận xương. Công Tôn thị tại Liêu Đông khổ tâm kinh doanh nhiều năm thanh danh, một buổi mất hết. Công Tôn Khang biết rõ như thế, cũng không lo được rất nhiều. Hắn hiện tại ngay cả mệnh đều nhanh không có, còn tại ư dân tâm sao? Tiến vào Ô Hoàn người địa bàn về sau, Công Tôn Khang trước phái sứ giả, hướng Ô Hoàn Vương Đạp Đốn báo cáo ý đồ đến. Đạp Đốn biết được việc này, lập tức triệu tập dưới trướng một đám tù trưởng quý tộc, đến thương nghị phải chăng tiếp nhận Công Tôn Khang. Đạp Đốn ngồi tại vương trướng bên trong trên ghế dựa lớn, hướng mọi người nói, Liêu Đông bị lặn người đánh xuống, các ngươi đều nghe nói à? Hiện tại Công Tôn Khang tựa như một con chó đồng dạng, tìm tới chạy ta Ô Hoàn, nói muốn cùng chúng ta hợp tác, đem Liêu Đông đoạt lại. Các ngươi nói một chút, chúng ta nên cùng hắn hợp tác sao? Ô Hoàn dụng sĩ A La Bàn mở miệng nói, đại vương, ta nghe nói đánh hạ Liêu Đông cả quân, thế nhưng là Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng a. Bạch Mã Nghĩa Tòng thực lực như thế nào, không cần ta nhiều lời, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Chúng ta muốn giúp Công Tôn Khang, đó là cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng là địch. Việc này nhưng phải thận trọng cân nhắc. Chương 952, Ô Hoàn Vương Đạp Đốn chương 952, Ô Hoàn Vương Đạp Đốn A La Bàn, ngươi là bị Bạch Mã Nghĩa Tòng sợ mất mật đi. Năm đó tình huống, cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Bạch Mạng Nghĩa tòng đến vừa vặn, chúng ta vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã. Mở miệng nói chuyện người, chính là Ô Hoàn Đại tù trưởng Lâu Ban. Lâu này ban phụ thân Khưu Lực Cư, từng là Ô Hoàn Đại thiên vu. Năm đó Khưu Lực Cư đem người xâm nhập vũ châu, nhiều lần bại vào Công Tôn Toàn chi thủ. Về sau hợp lực thành tận, không lâu liền đi đời. Đối với Bạch Mạng Nghĩa tòng, Lâu Ban vô cùng thống hận, vẫn muốn rửa sạch nhục nhã. Bây giờ nghe A La Bàn nói ủ rũ nói, lúc này mở miệng điểm ai. Lâu Ban nói xong, cũng không để ý tới A La Bàn, trực tiếp đứng dậy, đối với Đạp Đốn Thi Lê nói, đại huynh, ngươi là ta Ô Hoàn tối cường dũng sĩ, tối cường vương. Tại ngươi thống ngự phía dưới, ta đại Ô Hoàn có khống chế dây cùng chi sĩ 20 vạn. Cường đại như vậy lực lượng, đơn giản trước đó chưa từng có. Ta cảm thấy, là thời điểm cho người hắn một bài học, để khắp thiên hạ cũng biết đại huynh uy danh. Ô Hoàn Vương Đạp Đốn, chính là đại thiền vu Khưu Lực Cư từ tử. Khưu Lực Cư qua đời thì, sở dĩ đem đại thiền vu vị trí chuyển cho Đạp Đốn, mà không phải hắn thân nhi tử Lâu Ban, cũng là bởi vì Đạp Đốn so Lâu Ban càng thêm có năng lực. Đạp Đốn võ dung có 102 Ô Hoàn, mà trên thảo nguyên bộ tộc lại đều lấy cường giả vi tôn, lấy Đạp Đốn vì thiên vu, càng làm cho người ta tin phục. Liền ngay cả Khưu Lực Cư thân nhi tử Lâu Ban đều là Đạp Đốn của nhiệt người ủng hộ. Đạp Đốn thành đại thiền vu sau đó, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thích hợp Ô Hoàn chư bộ, nhất thống Ô Hoàn, khiến cho Ô Hoàn trở nên càng thêm cường đại. Giống như Lâu Ban nói, dưới trướng có khống chế dây cùng chi sĩ 20 vạn. Cường đại như thế Ô Hoàn, còn dùng e ngại Bạch Mã Nghĩa Tòng. Không riêng gì Lâu Ban có ý nghĩ này, Đạp Đốn cũng có nảy tâm. Hắn duỗi ra rộng lớn bàn tay, đem Lâu Ban kéo đến bên người, nói ra, hiền đệ, đừng kích động, đến ngồi. Trận chiến này, chúng ta khẳng định phải đánh. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, là nên đem Liêu Đông đặt vào đến ta đại Ô Hoàn trong địa bàn. Lao thiền vũ thủ, chúng ta cũng nhất định phải báo. Đã Công Tôn Khang tìm tới, chúng ta không ngại thù bọn hắn. Công Tôn Khang những người này, bao nhiêu còn có chút giá trị lợi dụng. Lâu Ban mừng lớn nói, huynh trưởng quả nhiên anh minh. Năm đó Công Tôn Toàn lấy 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, kích phá phụ thân hơn vạn dũng sĩ. Lần này chúng ta Ô Hoàn dũng sĩ mạnh hơn, nhân số cũng nhiều hơn. Lại đối mặt quân địch 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhất định có thể thắng. Đạp Đốn Tiện Vu tự tin cười nói, 3000 người, liền xem như 5000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, chúng ta cũng không sợ. Viên Thiệu năm đó diệt Bạch Mã Nghĩa Tòng một lần, nhưng lại không có diệt sạch sẽ. Lần này ta muốn triệt để diệt Bạch Mã Nghĩa Tòng. Đạp Đốn, Lâu Ban cùng Ô Hoàn chư bộ quý tộc đạt thành nhất trí, đồng ý cùng Công Tôn Khang kết minh. Công Tôn Khang liền dẫn hơn vạn tàn binh bại tướng, đi Ô Hoàn Vương đỉnh Bạch Lang núi mà đến. Tin tức này rất nhanh liền bị Cẩm Ý vệ thăm dò, đi tương bình cáo chi Triệu Vân. Đối với Ô Hoàn người, Triệu Vân cùng Công Tôn Toàn đều rất quen thuộc. Năm đó bọn hắn tại Vũ Châu thời điểm, không có thiếu cùng Ô Hoàn người liên hệ. Triệu Vân đối với Công Tôn Toàn nói, bá khuê tướng quân, Công Tôn Khang vẫn là trốn ra Liêu Đông, trốn đi Liêu Tây, cùng Ô Hoàn người hiệp binh một chỗ. Công Tôn Toàn nhíu mày nói, gần nhất những năm này, Trung Nguyên hỗn chiến không ngớt, Ô Hoàn người lại nhân cơ hội này cường đại đứng lên. Cái kia Ô Hoàn đại tiền vu đã đốn, cũng là dã tâm bừng bừng thế hệ. Vô thanh vô tức, lại kéo 20 vạn tinh kỵ. Chúng ta xuất chinh lần này, chỉ dẫn theo 1 vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Muốn cùng Ô Hoàn người tác chiến, sợ là binh lực không đủ. Cái kia Công Tôn Khang đã đến Ô Hoàn vương đỉnh, chúng ta còn truy sao? Đương nhiên muốn truy. Triệu Vân kiên định nói, chúa công có mệnh, lệnh chúng ta bắt giết Công Tôn Khang, vậy chúng ta thì nhất định phải làm được. Ta đã thông chi Trương Liêu tướng quân dẫn quân đến rút. Lần này chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt Công Tôn Khang, còn muốn triệt để diệt đi Ô Hoàn. Những này thảo nguyên dị tộc, thừa dịp Trung Nguyên suy yếu thời điểm, không có thiếu hưng binh xâm phạm. Giết ta con dân, nhục ta tỉ muội, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, làm ra qua việc gác tội lỗi chồng chất. Lần này, ta liền muốn để bọn hắn trả giá đắt. Công Tôn Toàn nói, đã Tử Long sớm có an bài, vậy liền không có vấn đề gì. Báo tướng quân. Hai người đang khi nói chuyện, Triệu Vân thân vệ đến đây bẩm báo nói, Trương Liêu tướng quân đã tới tương bình. Văn viên đến. Nhanh như vậy. Triệu Vân thần sắc vui vẻ, đối với Công Tôn Toàn nói, bá khuê tướng quân, gần cùng ta cùng đi nên đón Văn Viễn. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp được một thân nhung trang, đi đường mệt mỏi Trương Liêu. Văn Viễn. Trương Liêu tiện tay đem Hoàng Long Câu Liêm đao đưa cho sau lưng phó tướng, đối với Triệu Vân ôm quyền nói, Tử Long, ta tới chậm không? Văn Viễn huynh tới không muộn, so ta dự tính còn phải sớm hơn tốt nhất mấy ngày. Trương Liêu nghe vậy cười nói, đánh dị tộc, ta nhất định phải sớm đến mấy ngày. Những dị tộc kia tặc tử, nhưng so sánh Hán gia chư hầu đáng hơn nhiều. Nếu có cơ hội đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Trương Liêu, Triệu Vân những này từ nhỏ tại biên quan lớn lên manh tướng, đối với dị tộc có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Thảo nguyên khí hậu ác liệt, vật tư thiếu thốn, bất luận là người hung nô, tiên ti người, vẫn là Ô Hoàn người, chỉ cần muốn sinh tồn được, nhất định phải xuôi nam cướp bóc. Dựa theo những này dị tộc xuất sinh đạo lý đến nói, bọn hắn xuôi nam cướp bóc, tựa như sói ăn dê đồng dạng, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ cướp bóc thì cũng thôi đi, bọn hắn không riêng gì cướp bóc người Hán tài vật, còn lăng nhục người Hán thế nữ, hành hạ đến chết Hán gia binh sĩ. Đủ loại tội ác, nói lên đến làm cho người căm phẫn, hoàn toàn không phải nhân loại phải làm đi ra sự tình. Viên Diệu tiếp trước thời điểm, đối với uy khấu căm thù đến tận xương tủy, hận thấu xương. Những này dị tộc xuất sinh đối với người Hán làm sự tình, cơ hồ cùng uy khấu không có gì phân biệt. Bất luận là Triệu Vân vẫn là Trương Liêu, đều có thân bằng cố hữu bị dị tộc hành hạ đến chết. Bọn hắn đối với dị tộc độc thủ, cũng lại không chút nào lưu tình. Tử Long, ngươi nói trận chiến này làm sao đánh? Trương Liêu nói, ta lần này đến, đem còn thừa 2 vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng đều mang đến. Ngoại trừ 2 vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng bên ngoài, còn có 3 vạn Huyền Giáp tinh binh. Cùng ngươi dưới trướng đại quân hiệp binh một chỗ, vừa vặn gom góp 10 vạn tinh binh. 10 vạn tinh binh. Triệu Vân siết chặt nắm đấm, đối với Trương Liêu nói, đã chúng ta có 10 vạn tinh binh, vậy liền không cần thiết cho Ô Hoàn người lưu đường sống. Công Tôn Khang đi tìm nơi nương tựa Ô Hoàn người, hắn đáng chết. Ô Hoàn người cũng giống vậy đáng chết. Ta đề nghị, trực tiếp xuất binh Ô Hoàn, tiến công Ô Hoàn vương đỉnh, đem Ô Hoàn người triệt để từ trên thảo nguyên xóa đi. Công Tôn Toàn nghe vậy kinh hãi, đối với Triệu Vân nói, Tử Long ngươi, ngươi không phải là muốn tiến công Bạch Lang núi? Bạch Lang núi hung hiểm vô cùng, Ô Hoàn chư bộ đều tụ tập ở nơi đây. Chúng ta đại quân một mình thâm nhập, thế nhưng là phi thường hung hiểm a. Triệu Vân còn chưa nói chuyện, Trương Liêu liền vỗ tay cười to nói, ta ngược lại đồng ý Tử Long kế hoạch, thâm nhập Ô Hoàn nội địa, triệt để diện sát Ô Hoàn. Tốt, ta đã sớm muốn làm như vậy. Ô Hoàn chư bộ đều tụ tập tại cái kia, không học hỏi dễ dàng một mẹ hốt gọn, tránh khỏi chúng ta bốn phía truy sát. Chương 953, ta đại càn chấp trưởng thiên hạ, không cho phép dị tộc làm cản. Chương 953, ta đại càn chấp trưởng thiên hạ, không cho phép dị tộc làm cản ngươi. Các ngươi thâm nhập Bạch Lang núi, chốc lát chiến bại, quân ta liền không có đường lui, không phải toàn quân bị diệt không thể. Nhất định phải nghĩ lại cho kỹ a. Triệu Vân cùng Trương Liêu đều muốn vào công Ô Hoàn, để Công Tôn Toàn rất là lo lắng. Tại Công Tôn Toàn xem ra, có thể đoạt lấy Liêu Đông, bọn hắn nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Mặc dù nói chúa công Viên Diệu có mệnh, ra lệnh cho bọn họ bắt giết Công Tôn Khang, có thể Công Tôn Khang chạy trốn tới Ô Hoàn, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tổng không đến mức vì một cái Công Tôn Khang, cùng Ô Hoàn người cùng chết ta. Nếu như Công Tôn Toàn là chủ soái, tuyệt đối sẽ không đồng ý thâm nhập Ô Hoàn. Truy Công Tôn Khang có thể, đánh Ô Hoàn cũng có thể. Nhưng là thâm nhập Bạch Lang lòng núi địa, không được. Làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Công Tôn Toàn năm đó chấp trưởng Vũ Châu, toàn thịnh thời kỳ đã từng lực gáp Ô Hoàn. Nhưng là dù là lấy được lại lớn như thế, Công Tôn Toàn cũng không dám thâm nhập Thảo Nguyên, đi đánh Ô Hoàn người Thánh Sơn. Thảo Nguyên bộ tộc có thể một mực sống sót xuống dưới, nhất định có bọn hắn đạo lý. Công Tôn Toàn đối với hai người nói ra, tiến đánh Ô Hoàn chính là đại sự, nhất định phải báo cáo chúa công. Chúa công đồng ý mới có thể làm việc. Triệu Vân suy tư phút chốc, gật đầu nói, Bá Khuê tướng quân nói thật phải. Không có chúa công mệnh lệnh, chúng ta ha có thể tùy ý dùng binh. Ta hiện tại liền phái Cẩm Y vệ truyền tin, ngàn dặm khẩn cấp bẩm báo chúa công. Ta tin tưởng, chúa công nhất định sẽ đồng ý chúng ta đối với Ô Hoàn dùng binh kế hoạch. Trương Liêu cùng Triệu Vân đều vội va đánh Ô Hoàn, lúc này phái Cẩm Y vệ thừa khoái mã bẩm báo Viên Diệu. Dọc theo con đường này, Cẩm Y vệ thay ngựa không thay người, phi nước đại bay nhanh. Mấy ngày thời gian, liền đến Kim Lăng. Khá lắm Trương Văn Viễn, khá lắm Triệu Tử Long. Viên Diệu triển khai thư, đối với bên người văn võ nói, Công Tôn Khang chạy trốn tới Ô Hoàn, bọn hắn liền muốn diệt Ô Hoàn người. Ha 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 ha. Rất tốt, chính hợp cố ý. Cô cũng muốn dùng một trận thắng trận lớn chấn nhiếp tứ di, khiến cái này đám man dợ biết được, ta đại cản chấp trưởng thiên hạ, không cho phép bọn hắn những này dị tộc làm cản. Sự a, thần tại, ngươi tự mình đi cho Tử Long truyền tin, liền nói cô đơn đối với bọn hắn đánh Ô Hoàn sách lược hết sức vui mừng. Cô sẽ đem hết toàn lực ủng hộ bọn hắn hành động lần này. Để bọn hắn buông tay hành động chính là thần tuân mệnh. Sự a hành động tốc độ, muốn so truyền tin Cẩm Y vệ càng nhanh. Hắn một đường ra roi thúc ngựa đi vào Tương Bình, trước tiên đem Viên Diệu ý tứ truyền đạt cho Triệu Vân cùng Trương Liêu. Chúa công biết ta. Triệu Vân một mặt vui mừng, đối với Trương Liêu nói, Văn Viễn, chúng ta cái này xuất binh a. Tốt. Binh quý thần tốc, lập tức xuất binh, trực đảo Bạch Lang núi. Trương Liêu cùng Triệu Vân chiến ý bạo dạng, chỉ có Công Tôn Toàn thở dài một tiếng. Ai, đây chính là Bạch Lang núi a. Công Tôn Toàn như thế lo lắng, cũng không phải là hắn nhát gan, mà là so với cái khác võ tướng, hắn đối với Ô Hoàn càng hiểu hơn. Chính là bởi vì hiểu rõ càng sâu, mới càng thêm kính sợ. Bạch Lang núi là Ô Hoàn người Thánh Sơn, chiếm cứ tại Bạch Lang núi xung quanh Ô Hoàn bộ lạc, chừng hơn 100 cái. Những bộ tộc này Ô Hoàn bình toàn bộ chung vào một chỗ, lại đâu chỉ 20 vạn khống chế dây cung chi sĩ. Triệu Vân cùng Trương Liêu ý nghĩ, thực sự quá mạo hiểm. Chốc lát chiến bại, cái kia chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nếu như Công Tôn Toàn là chủ tướng, tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này mạo hiểm sách lược. Nhưng bây giờ Triệu Vân là chủ soái, là Viên Diệu khâm điểm Bạch Mã nghĩa tổng thống soái. Trương Liêu là Vũ Châu binh mã đại đô đốc, hai người chức quan đều tại Công Tôn Toàn bên trên. Lại thêm Viên Diệu bản thân cũng đồng ý, Công Tôn Toàn còn có cái gì dễ nói? Chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Triệu Vân cùng Trương Liêu điểm đủ binh mã, binh vào Liêu Tây. Mà thân ở Bạch Lang Sơn Vương Đình đặt đốn, lâu ban đám người, rõ ràng không biết nguy hiểm đang tại tới gần. Công Tôn Khang mới vừa đem người đổi tới Bạch Lang núi, đặt đốn thiết hạ tiệc rượu, vì Công Tôn Khang đám người bày tiệc mời khách. Công Tôn Khang bước vào trong trướng, đặt đốn cùng một đám Ô Hoàn quý tộc bàn bên trên, bày đầy đủ loại sơn hào hải vị mỹ vị, thượng đẳng rượu ngon cũng là cái gì cần có đều có. Mấy tên hán gia mỹ nữ, tại trong trướng vừa múa vừa hát, còn có hán gia mỹ nữ hầu hạ tại Ô Hoàn quý tộc bên người, cho những tù trưởng này các quý tộc rót rượu. Tái ngoại căn tối, vật tư thiếu thốn, đó cũng là đối với các bộ lạc tầng dưới chót mà nói. Đối với đặt đốn, lâu ban những ngày thiệt bù, đại tù trưởng đến nói, hoàn toàn không có thiếu thốn chuyện này. Đại yến thế gia hảo môn có thể hưởng thụ được đồ vật, bọn hắn đồng dạng có thể hưởng thụ được. Nhìn đến trên bàn mỹ vị cùng trong chướng mỹ mạo nữ tử, Công Tôn Khang con mắt ứa ra lục quang. Hắn đã thật lâu không có hưởng thụ những vật này. Chạy trốn đến Liêu Tây những ngày qua, Công Tôn Khang có thể bị lao tội. Hắn cảm thấy mình gần nhất chỗ kinh lịch tất cả, đơn giản không phải người qua thời gian. Mặc dù có thể cướp bóc đốt giết, cướp bóc đến một chút lương thực, có thể những cái kia lương thực cùng mỹ vị hoàn toàn không dính dáng, chỉ có thể no bụng mà thôi. Với lại Công Tôn Khang một mực lo lắng hãi hùng, liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Sao có thể giống những này Ô Hoàn quý tộc đồng dạng hưởng thụ? Lâu Ban nhìn Công Tôn Khang ý giáp tàn phá, một bộ bị tàn phá nạn dân bộ dáng, không khỏi nhìn có chút hạ hê nói, "Ù, đây không phải Công Tôn Khang tướng quân sao? Tướng quân trước đó dẫn quân cùng ta Ô Hoàn tranh phòng, không phải rất uy phong sao? Hiện tại đây là thế nào?" Liêu Đông Công Tôn thị binh hùng tướng mạnh thời điểm, từng dẫn quân công phạt Cao Cú Lệ, áp chế Ô Hoàn. Từ Cao Cú Lệ cùng Ô Hoàn trong tay đoạt lấy đi không ít địa bàn. Lâu Ban lúc ấy cũng dẫn binh cùng Công Tôn Khang giao thủ qua, không có chiếm được tiện nghi gì. Ngày xưa đối thủ thê thảm như thế, Lâu Ban trong lòng lại có mấy phần khoái ý ban, không cần nói như vậy Công Tôn tướng quân. Công Tôn tướng quân hiện tại là chúng ta minh hữu, là ta Ô Hoàn tôn quý nhất khách nhân. Trước đó ân oán, cũng không cần nhớ ở trong lòng. Đạt Đốn đối với Công Tôn Khang thái độ phi thường hữu hảo, hắn đứng người lên, đối với Công Tôn Khang làm một cái mời thủ thế, đem Công Tôn Khang lui qua khách vị. Từ một điểm này đến nói, Đạt Đốn sắc thực so Lâu Ban mạnh hơn nhiều. Một cái thành thục đại thiên vu, chỉ nhìn lợi ích là sẽ không bị cảm xúc chi phối. Công Tôn tướng quân, những rượu này món ăn đều là vì các ngươi chuẩn bị. Các ngươi ăn trước, ăn no rồi, chúng ta bàn lại sự tình. Đa tạ đại thiên vu, vậy chúng ta liền không khách khí. Đi theo Công Tôn Khang cùng nhau vào trướng, còn có dưới trướng hắn Dương Nghi, Ti Diễn hai viên đại tướng. Bọn hắn hai người cũng cùng Công Tôn Khang đồng dạng, rất lâu chưa ăn qua một trận tốt, nhìn đến trước mặt thịt rượu hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy người ăn như gió cuốn, hung hăng ăn một bữa. Xung quanh Ô Hoàng các quý tộc nhìn đến mấy người tướng ăn, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra kiêu căng vẻ ngạo nhiên. Các người Liêu Đông người không phải xem thường Ô Hoàng sao, không phải cảm thấy chúng ta nghèo, là man dợ sao? Bây giờ nhìn các ngươi đây tướng ăn, đến cùng ai là man dợ? Sau khi cơm nước no nê, Công Tôn Khang cảm giác mười phần thoải mái, cũng khôi phục mấy phần cường giả khí độ. Hắn ngẩng đầu, đối với Đạp Đốn nói, "Đại Thiên Vu, ta lần này đến, không riêng gì hướng ngài xin giúp đỡ, còn muốn cùng ngươi làm một món làm ăn lớn." Đạp Đốn nói, "Công Tôn tướng quân, ngươi cũng không phải thương nhân, có cái gì sinh ý có thể cùng ta đảm?" Lại nói tướng quân thân vô trường bận, chỉ sợ không bỏ ra nổi có thể đánh động ta đổ bật ta. Chương 954, ta nguyện đem Liêu Đông hiến cho Đại Thiền Vu. Chương 954, ta nguyện đem Liêu Đông hiến cho Đại Thiền Vu. Ta cùng Đại Thiền Vu làm ăn, tự nhiên có Đại Thiền Vu cảm thấy hứng thú đổ bật. A, Công Tôn tướng quân nói một chút. Liêu Đông, ta nguyện đem Liêu Đông hiến cho Đại Thiền Vu. Công Tôn Khang nắm nuốt bình rượu, đối với Đạp Đốn nói, viên rượu cùng Triệu Vân những tặc tử kia làm hại ta thê thảm như thế, thú này không báo, ta Công Tôn Khang thể không làm người. Chỉ cần Đại Thiền Vu nguyện ý giúp ta báo thù, Liêu Đông chi địa, ta nguyện đôi tay dâng lên. Về sau Liêu Đông là thuộc về Đại Thiền Vu ngài. Đại Thiền Vu chỉ cần để ta khi tương bình thái thú, ta liền thỏa mãn. Lâu Ban nghe vậy cười nói, Công Tôn tướng quân, ngươi đề nghị nghe đứng lên rất có thành ý thế, nhưng là chúng ta Ô Hoàng người cũng không phải đồ đần, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, chúng ta rất rõ ràng. Liêu Đông chi địa đã rơi vào cản trong tay người, đã không phải là ngươi địa bàn. Ngươi cầm người khác đồ vật cùng chúng ta bàn điều kiện, há không buồn cười? Công Tôn Khang cắn răng nói, ta Công Tôn thị tại Liêu Đông kinh doanh nhiều năm, tuyệt không phải cản người, nhưng so sánh, chỉ cần Đại Thiền Vu có thể đánh bại cản người quân đội, ta vung cánh tay hô lên, Liêu Đông chư quận tất nhiên tụ tập hưởng ứng. Đến lúc đó, Liêu Đông vẫn như cũng là ta Công Tôn thị Liêu Đông, mà ta nguyện đem đây hết thảy đều hiến cho Đại Thiền Vu. Đạp Đốn suy tư phút chốc, ứng thanh nói, ân, ngươi đây đề nghị cũng không tệ, chúng ta có thể hợp tác. Công Tôn Khang mừng lớn nói, Đại Thiền Vu cùng ta hợp tác là sáng suốt nhất lựa chọn. Đối với Đạp Đốn có dạng này lựa chọn, Liêu Tây Ô Hoàng các quý tộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn Ô Hoàng đối với Liêu Đông tham muốn đã lâu, quá khứ không có thực lực, đánh không lại binh hùng tướng mạnh Công Tôn thị, bọn hắn cũng liền nhịn. Bây giờ tại Đạp Đốn thống trị dưới, Ô Hoàng trở nên cường thịnh vô cùng, có khống chế dây cung chi sĩ 20 vạn. Như vậy nhiều dũng sĩ, còn bắt không được chỉ là Liêu Đông sao? Nguyên bản liền tính không có Công Tôn Khang tìm tới, Đạp Đốn cũng muốn hưng binh tiến đánh Liêu Đông. Hiện tại Công Tôn Khang tìm tới, vừa vặn cho Đạp Đốn một cái tiến đánh Liêu Đông lấy cớ. Với lại đánh xuống sau đó, còn có thể để Công Tôn Khang giúp đỡ mình trấn an Liêu Đông người Hán, cớ sao mà không làm? Về phần Công Tôn Khang sẽ hay không phản bội mình, Đạp Đốn căn bản không thèm để ý. Công Tôn Khang hiện tại đó là chó nhà có tang, liền dưới trướng hắn chút nhân mã này, Đạp Đốn nói diệt liền diệt. Công Tôn Khang nếu là thành thành thật thật nghe lời, khi một đầu chó ngoan, Đạp Đốn không ngại ném mấy cây xương cốt cho hắn ăn. Có thể con chó này nếu như là đầu ác quyển, dám đối với hắn cái chủ nhân này nghe rằng, Đạp Đốn sẽ lập tức làm thịt Công Tôn Khang. Công Tôn Khang tâm phúc cái tướng Dương Nghi an vị ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng đối với Công Tôn Khang nói, chúa công, chúng ta chấm đem Liêu Đông cho Ô Hoàng người sao? Công Tôn Khang quét một vòng xung quanh Ô Hoàng các quý tộc, gặp bọn họ đều tại cười lớn uống rượu, không ai để ý mình, liền hạ giọng, dù chỉ có thể để hai người nghe rõ thanh âm nói, ta làm sao có thể đem Liêu Đông cho những này dị tộc? Lợi dụng Ô Hoàng, bất quá là kế tạm thời. Đến Liêu Đông, ta thích hợp bộ hạ cũ, chí ít có thể rút ra 10 vạn đại quân. Đợi Ô Hoàng người cùng Triệu Vân lưỡng bại câu thương, chúng ta liền xuất thủ, đem bọn hắn đều diệt. Đến lúc đó ta không chỉ có Liêu Đông, còn có thể chiếm cứ Liêu Tây. Càng ngươi còn dám khinh thường tại ta sao? Đây gọi bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ đằng sau. Dương Nghi nghe Công Tôn Khang giải thích, trên mặt hiện ra ý mừng, nhỏ giọng nói, chúa công chí mưu hơn người, bày mưu nghị kế, mặt tướng bội phục. Triệu Vân cùng Đạp Đốn đều bị chúa công tính tiến vào. Triệu Vân, ta nói qua, muốn để hắn trả giá đắt. Ô Hoàn người cùng Công Tôn Khang mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nâng ly cạn chén, nghĩ đến như thế nào cướp đoạt Liêu Đông, như thế nào đem mình lợi ích tối đa hóa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có Ô Hoàn trinh sát bước vào vương trướng, cao giọng bẩm báo nói, Đại Thiền Vu, không xong, càng người lên 10 vạn đại quân, giết vào Liêu Tây cảnh nội. Bọn hắn công bố muốn trực đảo Bạch Lan núi, lấy Đại Thiền Vu cùng Công Tôn Khang tướng quân thủ cấp. Cái gì? Đạp Đốn nghe vậy lập tức giận dữ, đem rượu tôn nặng nề mà ngã tại trên bàn, quắc, càng người thật sự là thật can đảm. Ta còn chưa có đi đánh Liêu Đông, bọn hắn ngược lại trước đối với ta Ô Hoàn độc thủ. Công Tôn Khang cũng không nghĩ tới Triệu Vân hành động nhanh như vậy, trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ. Triệu Vân đối với truy sát mình chuyện này, cứ như vậy có chấp niệm sao? Nếu không phải mình trốn được nhanh, chỉ sợ đã chết tại Triệu Vân trong tay a. Đồng thời hắn trong lòng cũng có mấy phần mừng thầm, lúc này không cần mình đổ thêm dầu vào lửa, Triệu Vân cùng Ô Hoàn người liền muốn đánh nhau rồi. Triệu Vân cũng không biết Ô Hoàn người mạnh bao nhiêu, không biết Ô Hoàn bao nhiêu ít kỵ binh. Đánh đi, chiến đến càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đối với hắn Công Tôn Khang có lợi nhất. Công Tôn Khang đối với Đạp Đồn nói, Đại Thiên Vu, Triệu Vân làm như thế, rõ ràng là không đem Đại Thiên Vu ngài để vào mắt, ta hắn căn bản không biết Đại Thiên Vu thực lực mạnh bao nhiêu. Hừ, Triệu Vân đã dám đến chịu chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Đạp Đồn vu bàn một cái, hướng mọi người nói, chư vị, triệu tập bộ hạ, đi với ta giết hàng cầu. Lần này nhất định phải diệt Triệu Vân, để cả người nhìn xem, ta Đại Ô Hoàn không phải dễ chơi. Càn quân xâm lấn về sau, Đạp Đốn rất nhanh liền khai thác cách đối phó. Đạp Đốn tề tiểu 20 vạn không chế dây cung chi sĩ, Ô Hoàn người cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng cùng càn quân quyết chiến. Càn quân trong đại trướng, Triệu Vân, Trương Liêu mấy người cũng thăm dò tin tức này. Công Tôn Toàn cao mày nhìn đến bản đồ nói, 20 vạn kỵ binh, 20 vạn a, ta cũng đã nói diệt Ô Hoàn gấp không được. Quân ta kỵ binh chỉ có 3 vạn bạch mã nghĩa tổng, còn lại đều là bộ tốt. Cùng 20 vạn Ô Hoàn kỵ binh giao đấu tại hoang dã, lại có bao nhiêu thiếu chiến thắng khả năng? Hoang dã thảo nguyên là thích hợp nhất kỵ binh tác chiến chiến trường. Công Tôn Toàn tuy là đối với Bạch Mã Nghĩa Tổng chiến lược có lòng tin, mà dù sao quân địch người đông thế mạnh, Bạch Mã Nghĩa Tổng lấy quả kích chúng, thật có thể thắng dễ dàng sao? Liên tính để Công Tôn Toàn đến khi Tam quân thống soái, Công Tôn Toàn cũng không có nắm chắc. Triệu Vân đầy mắt chiến ý, đối với Trương Liêu cùng Công Tôn Toàn nói, lấy Ô Hoàn kỵ binh tốc độ tiến lên, ngày mai quân ta liền sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Việc đã đến nước này, đã không cho phép quân ta rút lui. Văn Viễn, ngươi có thể có lòng tin thủ thắng. Trương Liêu cười to nói, bất quá là đàn Ô Hoàn man dợ, ta có gì phải sợ? Đáp đốn, ta đã sớm muốn chiếu cố hắn. Rất tốt, vậy ta nói với các ngươi một cái ngày mai chiến thuật. Triệu Vân đối với hai người nói, ngày mai ta sẽ đích thân xuất Bạch Mã Nghĩa Tổng xung trận, nhiễu loạn quân địch trận hình. Văn Viễn, Bá Khuê tướng quân, hai người các ngươi xuất bộ quân từ hai bên bọc đánh, chuẩn bị tốt cường cung kinh nỏ, tiến công quân địch kỵ binh. Đợi tặc quân trận hình tán loạn, tất có thể phá chi. Ngày mai tuy là trận đầu, nhưng cũng là trọng yếu nhất một trận chiến. Nếu có thể đánh tan Đạp Đốn 20 vạn tặc quân, các chúng ta liền nắm giữ trận chiến này quyền chủ động. Trái lại, nếu chúng ta bại vào Đạp Đốn trên tay, 10 vạn tướng sĩ có lẽ đều sẽ chôn xương tha hương. Cho nên ngày mai chi chiến, tất thắng. Triệu Vân nói đến, học viên Diệu đã từng cho các tướng quân cổ động bộ dáng, duỗi ra một cái tay, nhìn đến Trương Liêu cùng Công Tôn Toàn. Tất thắng. Trương Liêu cũng đưa tay ra, khoác lên Triệu Vân trên tay. Chuyện cho tới bây giờ, Công Tôn Toàn cũng chỉ có thể đi theo hai người nổi điên. Nhìn đến Triệu Vân, Trương Liêu hai cái này tướng quân trẻ tuổi đều tin tưởng như vậy, Công Tôn Toàn trong lòng cũng dâng lên hào tình bản trượng. Chương 955, xung phong trận địa địch, Dương Ta Quốc Uy. Chương 955, xung phong trận địa địch, Dương Ta Quốc Uy. Hán Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn chưa từng e ngại qua dị tộc. Ngay cả Triệu Vân cùng Trương Liêu hai cái tướng quân trẻ tuổi đều không đem Ô Hoàn người để vào mắt, hắn Công Tôn Toàn có gì phải sợ? Đáng lo chôn xương ở đây, cũng coi như xứng đáng chúa công ân trọng. Nghĩ đến đây, Công Tôn Toàn cũng đưa tay ra, khoác lên hai người trên bàn tay. Tất thắng. Ha 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 ha. Hôm sau, Ô Hoàn đại quân quả nhiên giết tới trại bên ngoài. Triệu Vân, Trương Liêu chờ sắp xuất hiện trại nên địch, dựa theo thương nghị tốt sách lược bố trí trận hình. Ba vạn Bạch Mã Nghĩa tổng dốc toàn bộ lực lượng, Đạp Đốn, Lâu Ban chờ Ô Hoàn tù trưởng thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là Bạch Mã Nghĩa Tổng. Năm đó Công Tôn Toàn thống ngự Bạch Mã, cũng bất quá mấy ngàn người a. Đây quy mô, sợ là có mấy vạn người đi. Đối mặt Ô Hoàn người nghi hoặc, Công Tôn Khang cắn răng nói, càng người cơ hồ nhất thống thiên hạ, càng quốc giàu có vô cùng, như thế nào năm đó cắt cứ một phương Công Tôn Toàn nhưng so sánh. Đừng nói là mấy vạn Bạch Mã, chỉ cần càng người nguyện ý, 10 vạn con ngựa trắng đều có thể làm ra. Càng người, quá có tiền. Nhất là bọn hắn thái tử Viên Diệu, không tiếc trọng kim chế tạo đại quân. Càng quân bên trong xuất hiện cái gì đáng sợ trang bị, đều không hiếm lạ. Tại Công Tôn Khang xem ra, Đạp Đốn, Lâu Ban những này Ô Hoàn người vẫn là quá hiếm thấy vô cùng. Triệu Vân dẫn quân công thành thời điểm, thế nhưng là vận dụng mấy loại đáng sợ chiến xa. Những này chiến xa xem xét chỉ làm giá không ít, đều là Đạp Đốn chưa từng nhìn thấy lợi khí. Nghe Công Tôn Khang miêu tả, Đạp Đốn, Lâu Ban đám người không những không sợ, trên mặt còn lộ ra tham lam thần sắc. Càng người giàu có tốt. Không bao lâu, những tài phú này đều là ta Đại Ô Hoàn. Lâu Ban nhếch miệng cười nói, đối đãi chúng ta phá chi này cả quân, được Liêu Đông chi địa, liền có thể từ Liêu Đông xuôi nam cướp bóc. Càng người tiền tài, mỹ nhân, lương thực, hết thảy đều là chúng ta. Đạp Đốn đối với một đám tù trưởng, các quý tộc nói ra, mấy bạn Bạch Mã cũng không thể sợ. Các ngươi đều là ta Ô Hoàn tối cường dũng sĩ. Chúng ta số lượng lại mấy lần tại quân địch. Trận chiến này, ta Đại Ô Hoàn nhất định có thể nhất cử phá địch. Các dũng sĩ, giết cho ta. Dùng các ngươi võ dũng, đánh tan nhu nhược cả người. Giết. Đạp Đốn ra lệnh một tiếng, vô số Ô Hoàn dũng sĩ liền dẫn đầu đại quân hướng cản quân xung phong mà đến. 20 vạn khống chế dây cung chi sĩ, che kín toàn bộ hoang dã, như là trong biển rộng từng đợt sóng lớn, hướng cản quân vỗ vào mà đến. Ô Hoàn người tiến công, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỗ, đó là cứng đối cứng tiến công, bằng vào binh lực ưu thế nghiền ép cản quân. Triệu Vân đem Long Đảm Lượng Ngân Thương quét ngang, đối với bên người chư tướng nói, các tướng sĩ,
Ô Hoàn Cường đạo nhiều lần xâm chiếm ta Đại Càn, hại ta Đại Càn con dân. Thái tử điện hạ có lệnh, đối với những này việc các từng đống dị tộc tặc tử, giết không tha. Theo ta xông trận giết địch, dương ta quốc uy. Xông trận giết địch, dương ta quốc uy. Xông trận giết địch, dương ta quốc uy. Triệu Vân một ngựa đi đầu, đem người giết vào trận địa địch. Đây chính là Triệu Vân phong cách tác chiến, bằng vào tuyệt đối võ dũng, như tên nhọn xé rách trận địa địch. Lấy lực lượng một người, dẫn quân xáo trộn quân địch bố trí. Tại Đại Càn, ưa thích làm như vậy chiến mãnh tướng còn có một cái, đó là Viên Diệu Nhạc Phụ, Đại Càn uy vương Lữ Bố. Chủ soái xung phong đi đầu, tuy là có thể khích lệ đại quân sĩ khí, nhưng là chốc lát chủ soái bởi vậy gặp phải nguy hiểm, thậm chí bỏ mình, đại quân cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Có can đảm dẫn quân xông trận thống soái, không phải đối với mình thực lực có tuyệt đối lòng tin, đó là không biết binh đồ đần. Triệu Vân cùng Lữ Bố, hiển nhiên thuộc về cái trước. Đại tướng khó tránh khỏi trước trận vòng, tại trong chiến trận, ai cũng không thể bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Có lẽ một đạo tên lạc bay qua, liền có thể muốn thống binh đại tướng mệnh. Cho nên bình thường thống soái đều sẽ đứng ở đại kỳ bên dưới chỉ huy đại quân tác chiến. Bất luận Lưu Bị vẫn là Viên Thiệu, thậm chí là Viên Diệu, tác chiến thời điểm đều là như thế. Viên Diệu đi theo Lữ Bố tập võ nhiều năm, hắn võ nghệ cũng đạt đến nhất lưu, nắm giữ dẫn quân xung phong năng lực. Có thể Viên Diệu xưa nay sẽ không tự mình xung trận, chỉ cần không phải bạn bất đắc dĩ, một điểm phong hiểm Viên Diệu đều sẽ không bước lên. Triệu Vân, Lữ Bố dám xung trận giết địch, là bởi vì bọn hắn võ nghệ đã cao đến không thể tưởng tượng tình trạng. Một thanh long đảm lượng ngân thương, tại Triệu Vân trong tay nhanh như thiểm điện. Ánh nắng chiếu rọi tại Triệu Vân thương nhận bên trên, tựa như trôi này trường thương tản ra khủng bố hàn mang. Triệu Vân mỗi một thương vung ra, liền có một tên Ô Hoàn binh lính những thanh ngã xuống đất. Hán đạo kỳ một đường hướng về phía trước, vậy mà không ai có thể ngăn cản. Là Triệu tướng quân đại kỳ. Triệu tướng quân đại kỳ, bay thẳng quân địch chủ trận. Chúng ta cũng đi theo sông lên a. Đi theo tướng quân, giết địch kiến công. Càn quân các tướng sĩ nhìn đến Triệu Vân đại kỳ hướng về phía trước, đều nhiệt huyết sôi trào theo sát Triệu Vân xung phong. Ô Hoàn tặc quân, ngăn không được bản thân tướng quân, vậy bọn hắn cũng nên đi theo tướng quân bước chân, anh dũng giết địch mới phải. Song phương kỵ binh kịch liệt va chạm, đạp đốn lại phát hiện bản thân Ô Hoàn dũng sĩ cũng không thể như sóng lớn thôn vệ thuyền con đồng dạng nuốt hết cả quân. Ngược lại là Triệu Vân thống ngự bạch mã nghĩa vòng, như bổ giang cắt sóng, hướng đạp đốn vương kỳ đánh tới. Thậm chí những cái kia thẳng hướng càn quân bộ tốt Ô Hoàn dũng sĩ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Huyền Giáp quân nghe lệnh, lập thuẫn. Trương Liêu vung lên hoàng long câu liêm đao, hạ lệnh, xạ kích. Siêu siêu, siêu siêu siêu. Thiết thuẫn sau đó, càn quân tiễn giận cùng phát, phô thiên cái địa đem Ô Hoàn kỵ binh bao trùm ở những ngày nọ tiễn. Đối với người khoác giáp nhẹ Ô Hoàn kỵ binh, là chí mạng đả kích. Hàng phía trước kỵ binh trong nháy mắt nằm một chỗ. Chiến mã cùng Ô Hoàn binh lính tiếng kêu rên vang vọng một mảnh. Ô Hoàn kỵ binh lấy tính mạng làm đại giá, rốt cuộc cho xếp sau kỵ binh đổi lấy tiếp cận cản quân cơ hội. Nhưng mà những kỵ binh này đâm vào cản quân nặng nề thiết tuấn bên trên sau đó, vậy mà vô pháp đột phá cản quân phòng ngự. Trương Liêu vung vẩy hoàng long câu liêm đao, một đao đem xông về phía trước Ô Hoàn dũng sĩ chém làm hai đoạn. Sau đó quát to, câu liêm đao, câu đuổi ngựa. Tại Trương Liêu hạ lệnh sau đó, cản quân có vô số thanh câu liêm đao từ thiết tuấn khe hở rối ra. Những này câu liêm đao xuất quỷ nhập thần, nhẹ nhàng một câu, liền có thể đem quân địch móng ngựa chặt đứt. Chiến mã mất vó. Tất nhiên sẽ ngã nhào xuống đất, đem lưng ngựa bên trên kỵ sĩ ngã xuống. Rơi trên mặt đất Ô Hoàn kỵ binh sẽ bị thiết thuẫn sau cản quân tùy tiện thu hoạch tính mạng. Thiết thuẫn, nọ tiễn, phối hợp câu liêm đao, dạng này tổ hợp đối phó Ô Hoàn kỵ binh, giết địch hiệu suất kỳ cao. Xung phong phía trước Ô Hoàn kỵ binh nhao nhao bị cản quân chạm sát, xếp sau Ô Hoàn dũng sĩ, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ sợ hãi. Đây cản quân, thật là đáng sợ. Tại trên thảo nguyên mọi việc đều thuận lợi Ô Hoàn kỵ binh, đối mặt cản quân bộ tốt, hẳn là có thể nhẹ nhõm đem quân địch giết sạch mới phải. Làm sao ngược lại là kỵ binh tổn thất càng lớn? Trương Liêu đối với câu liêm đao hiệu quả rất hài lòng, suy nghĩ cẩn thận, cái này chiến pháp vẫn là chúa công Viên Diệu dạy cho hắn. Trương Liêu hoàng long câu liêm đao tạo hình kỳ lạ, Viên Diệu liền cùng Trương Liêu thương lượng, đem này binh khí cách dùng phổ cập toàn quân. Cũng không cần dạy các tướng sĩ cao thầm cỡ nào võ kỹ, chỉ cần đem câu liêm đao cơ sở cách dùng giáo hội như vậy đủ rồi. Chương 956, kiếm tên thanh công chương 956, kiếm tên thanh công câu liêm đao tăng sức mạnh nọ tổ hợp, hoàn toàn là thu hoạch quân địch kỵ binh lợi khí, thậm chí không kém hơn Viên Thiệu tiên đăng tử sĩ. Đây để Ô Hoàn kỵ binh đối mặt đại càn bộ binh ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà Triệu Vân cũng xuất bạch mã nghĩa tổng nhanh chóng đột tiến, bay thẳng đạp đốn vương kỳ đại kỳ. Thấy bản thân dũng sĩ hoàn toàn ngăn không được bạch mã nghĩa tổng, đạp đốn quá sợ hãi, vội vàng hướng bên người dũng sĩ hạ lệnh, Na Lâu, A Sử Na. Các người hai cái dẫn binh cho ta ngăn trở Triệu Vân, bạn không thể để cho cái kia Triệu Vân lại đột tiến. Na Lâu cùng A Sử Na hai người, là Ô Hoàn trong bộ tộc nổi danh dũng sĩ, danh xưng một đấu một vạn. Bọn hắn tại Ô Hoàn bộ lạc bên trong chưa có địch thủ, vì đạp đốn chỗ coi trọng. Đạp đốn đem đây hai tên cường đại dũng sĩ phái ra, hiển nhiên là đối với Triệu Vân có mấy phần vẻ sợ hãi. Hai tên Ô Hoàn dũng sĩ tuân lệnh, lập tức chỉ huy kỵ binh ngăn cản Triệu Vân. Không chỉ có như thế, hai người còn xung phong đi đầu, một trái một phải hướng Triệu Vân đánh tới. Triệu Vân võ dung không giả, bọn hắn hai người thực lực cũng không kém. Lấy hai địch một, nhất định có thể chạm sát Triệu Vân. Na Lâu, A Sử Na đều là lấy lực lượng lấy xương mãnh sĩ. Trên thảo nguyên võ đạo phong cách so sánh thô kệch, không giống trung nguyên võ học như vậy huyền diệu. Na Lâu binh khí là một thanh quỷ đầu đại đao, A Sử Na giỏi về một thanh đơn thanh truy. Hai người đều là đại khai đại hợp nội tình, mặc kệ ngươi cái dạng gì võ tướng, ta một kích đập xuống, ngươi không chết cũng tàn phế. Triệu Vân, chết cho ta. A Sử Na xông lên phía trước nhất, hai tay nắm ở đơn thanh truy, đột nhiên đối Triệu Vân nện xuống. Na Lâu tắc từ khía cạnh hô ứng, lấy quỷ đầu đại đao hướng Triệu Vân bên hông chém tới. Thấy hai tên dũng sĩ phối hợp ăn ý như vậy, Đạp Đốn, Lâu Ban chờ Ô Hoàn quý tộc trên mặt đều hiện ra nụ cười. Triệu Vân chết chắc rồi. Hai tên Ô Hoàn cường giảm một kích toàn lực, người nào có thể cản? Cho dù là Đạp Đốn dạng này Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đối mặt hai tên Ô Hoàn kỵ tướng, Triệu Vân không có sợ hãi chút nào. A Sử Na đôi tay cầm truy, Triệu Vân chỉ dùng tay phải nâng lên Long Đảm Lượng Ngân Thương, liền vững vàng tiếp nhận một kích này. Hai thanh binh khí giao kích, phát ra tiếng sắt thép va chạm, A Sử Na cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn từ trôi truy truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt đỏ lên. Đây để A Sử Na kinh hãi dị thường, phản phất như là thấy quỷ nhìn về phía Triệu Vân. Chú y tướng cùng sử dụng cái khác binh khí võ tướng liều mạng, nắm giữ tự nhiên ưu thế. Triệu Vân chỉ dùng một thanh trường thương, liền chặn lại mình đôi tay truy, đúng á lịch sử vậy đến nói đơn giản không thể tưởng tượng. Đây bạch bào bạch giáp, khuôn mặt tuấn tú tiểu bạch kiểm, cũng không giống như là lấy lực lượng lấy xương manh sĩ a. Làm sao có như thế cường đại lực đạo? Nếu là một đối một đơn đấu, hắn A Sử Na cũng không phải Triệu Vân đối thủ, làm không cẩn thận còn sẽ chết tại Triệu Vân trong tay. Bất quá còn tốt, A Sử Na không phải một người đang chiến đấu. Hắn một truy này mặc dù không có cho Triệu Vân tạo thành hữu hiệu sát thương, lại cho Nan Lâu sáng tạo ra đánh giết Triệu Vân cơ hội. Nan Lâu chém về phía Triệu Vân bên hông một đao kia, nhạy bén, mãnh liệt, bá đạo. Triệu Vân trường thương trong tay đã bị mình sở khiên chế, hắn lại như thế nào ngăn cản? Hắc hắc, Triệu Vân, mặc kệ ngươi võ nghệ cao bao nhiêu, vẫn là muốn chết. A Sử Na trong mắt, tựa hồ đã nhìn đến Triệu Vân gặp khó lâu chặn ngang chạm sát, máu tươi dâng trào hình ảnh. Triệu Vân đối với Nan Lâu quỷ đầu đại đao chút nào không né tránh, liền tựa như không thấy được Nan Lâu một đao kia. Đắc thủ. Nan Lâu trong lòng cũng hỉ, hắn biết Triệu Vân thế nhưng là càn quân chủ soái, mình một đao đem Triệu Vân chạm sát, sẽ lập xuống cỡ nào công lao? Đại Thiên Vu sẽ như thế nào ban thưởng mình a? Sợ rằng sẽ ban thưởng cho mình một cái 10 vạn người bộ lạc, cộng thêm trên 100 tên hán gia nữ tử. Từ nay về sau, hắn Nan Lâu tại Ô Hoàn trong bộ tộc cũng coi như cái nhân vật, có lẽ sẽ trở thành Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ cũng không nhất định. Đây hết thảy đều là Triệu Vân mang cho mình may mắn. Hắn Nan Lâu làm như thế nào cảm tạ Triệu Vân? Liền đưa Triệu Vân đi chết đi. Nan Lâu một đao kia, thẳng tiến không lùi, không giữ lại chút nào. Ngay tại quỷ đầu đại đao sắp chạm kích tại Triệu Vân trên thân thì, Triệu Vân đột nhiên rút ra treo ở trên yên ngựa bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm vỏ kiếm chỉ là bình thường thuộc ra, cũng không thu hút, cơ hồ bị Nan Lâu không để mắt đến. Nhưng mà bảo kiếm rút ra một cái mắt, tại ánh nắng chiếu rọi, lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa lệ dị thường. Quang mang này, tránh đến Nan Lâu hai mắt nhói nhói, hắn thậm chí cho là mình nhìn thấy liệt dương. Triệu Vân tay nâng kiếm ra, đón nhận Nan Lâu quỷ đầu đại đao. Một kiếm này cùng quỷ đầu đại đao giao kích, vậy mà nhẹ nhõm đem quỷ đầu đại đao chém làm hai đoạn. Thanh công kiếm, chém sắc như chém bùn. Thanh công kiếm khí thế không ngừng, một kiếm đâm vào Nan Lâu trong lực, thấu thể mà ra. Phúc. Nan Lâu một ngụm máu tươi phun ra. Hắn có thể cảm giác được, mình trái tim bị Triệu Vân một kiếm đánh xuyên, là không thể nào mạng sống. Nan Lâu xuất thủ, lúc đầu muốn chạm sát Triệu Vân, lại bị Triệu Vân một kích giết chết. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn không cam lòng nhìn đến Triệu Vân, nói ra, đây là cái gì bảo kiếm? Triệu Vân lạnh nhạt nói, kiếm tên Thanh Công, chính là ta trên chiến trường thu được mà đến. Thanh Công kiếm, quả nhiên là thần binh lợi khí. Nan Lâu triệt để mất đi ý thức, từ trên chiến mã cắm xuống. A Sử Na hai mắt trừng trừng, như là gặp ma nhìn về phía Triệu Vân, nắm đơn thanh truy đôi tay cũng nhịn không được run rẩy. Ngươi là người hay quỷ? Tại A Sử Na xem ra, Triệu Vân mới vừa cơ hội là lâm vào tuyệt cảnh. Nếu để cho hắn cùng Triệu Vân đổi một cái, hắn không có bất kỳ biện pháp nào thoát thân. Có thể Triệu Vân chẳng những không có thụ thương, còn phản sát Nan Lâu. Thực lực thế này, vượt ra khỏi A Sử Na nhận biết, để hắn nhớ tới Ô Hoàn trên thảo nguyên truyền thuyết ma thần. Chẳng lẽ Triệu Vân đó là ma thần đồng dạng nhân vật? Triệu Vân cũng không để ý tới đây Ô Hoàn man tướng suy nghĩ gì, hắn lại là một kiếm vung ra, trực tiếp đem A Sử Na thân thể chém xuống một nửa. Thanh công kiếm, đó là như vậy bá đạo, chạm sát địch tướng không tốn sức chút nào. Cũng may mà năm đó khống chế thanh công kiếm Hạ Hầu Ân thực lực cũng không mạnh mẽ, nếu là kiếm này từ một tuyệt thế manh tướng khống chế, Triệu Vân muốn đoạt tới cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Triệu Vân liền ngay cả chạm nhị tướng. Hắn thương kiếm đồng thời, tiếp tục dẫn quân hướng Đạp Đốn Vương Kỳ đánh tới. Trận chiến này nếu có thể chạm sát Đạp Đốn, các Ô Hoàn đại quân thất bại. Ô Hoàn người bao nhiêu ít kỵ binh đều không dùng. Nan Lâu cùng A Sử Na đều ngăn không được Triệu Vân sao? Bọn hắn đều chết tại Triệu Vân trong tay. Hai tên cường đại Ô Hoàn dũng sĩ tất cả đều bỏ mình, Đạp Đốn Lâu Ban những này Ô Hoàn quý tộc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đây chính là hai cái ngàn dặm mới tìm được một Ô Hoàn manh sĩ a. Cứ như vậy tùy tiện chết tại Triệu Vân trong tay. Lâu Ban mắt thấy Triệu Vân càng ngày càng gần, có chút sợ hãi mở miệng nói, "Lại Minh, càn tướng dũng mãnh, chúng ta không bằng tạm thời tránh mũi nhọn." Đạp Đốn khống chế toàn cục, hắn có thể nhìn ra, Ô Hoàn các dũng sĩ trong trận chiến đấu này cũng không có chiếm được tiện nghi. Triệu Vân võ dũng, lại vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nếu để cho Triệu Vân dẫn đầu Bạch Mã Nghĩa tòng giết tới gần, hôm nay Ô Hoàn đại quân có lẽ sẽ một trận chiến mà bại. Trận chiến không phải đánh như vậy, Đạp Đốn không cần thiết đánh cược tính mạng, cùng Triệu Vân liều mạng. Hắn nghe Lâu Ban chi ngôn, quả quyết hạ lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau. Chương 957, Lâu Ban độc kế chương 957, Lâu Ban độc kế Đạp Đốn Vương Kỳ triệt thoái phía sau, Ô Hoàn kỵ binh cũng giống như thủy triều thối lui. Triệu Vân thấy thế giơ cao thanh công kiếm, hạ lệnh, Ô Hoàn tặc quân đã bại. Các tướng sĩ, theo ta giết. Triệu Vân dẫn quân đánh lén một trận, Ô Hoàn kỵ binh đại bại. Lưu lại mấy ngàn bộ thi thể, mới hốt hoảng thoát đi nơi đây. Đạp Đốn quả thực không nghĩ tới, mình xuất kỵ binh dốc toàn bộ lực lượng, lấy 20 vạn dũng sĩ đối chiến Triệu Vân 10 vạn cả quân, vậy mà cũng biết bại. Trung quân trong đại trướng, Đạp Đốn, Lâu Ban và một đám Ô Hoàn quý tộc trầm mặc không nói. Bọn hắn lúc đầu muốn hôm nay một trận chiến diệt Triệu Vân, sau đó lấy Liêu Đông, xuôi Nam Trung Nguyên, công đoạt cả người tốt đẹp sơn hạ. Triệu Vân một trận chiến này, hoàn toàn đánh nát Ô Hoàn người mộng đẹp, lộ ra bọn hắn 10 phần buồn cười. Ô Hoàn quý tộc Tô Phó Duyên cảm khái nói, ta rốt cuộc biết được, vì sao cả người dám thâm nhập Thảo Nguyên, chủ động tiến công ta đại Ô Hoàn. Nguyên lai bọn hắn thật có đắc thắng năm chắc. Triệu Vân võ dũng cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tinh huyện, chúng ta các dũng sĩ chỉ sợ rất khó ngăn cản a. Ô Hoàn dũng sĩ Ô Duyên trừng mắt Công Tôn Khang nói, Công Tôn Khang, đều là ngươi đem vận rủi dẫn tới chúng ta Thảo Nguyên. Nếu là không có ngươi, Triệu Vân há có thể hưng bình xâm phạm. Đại Thiên Vu, ta đề nghị đem Công Tôn Khang bắt lấy đến, cho Triệu Vân đưa đi. Như thế hai nhà bãi bình, Thảo Nguyên cũng có thể nên đón hòa bình. Công Tôn Khang sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhớ năm đó hắn Liêu Đông binh hùng tướng mạnh, đủ để áp chế Ô Hoàn thời điểm, Ô Hoàn người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hiện tại mình vận mệnh, vậy mà nắm giữ tại Ô Hoàn trong tay người, đây để Công Tôn Khang mười phần khó chịu. Đủ. Đạp Đốn nâng lên rộng lớn bàn tay, ra hiệu đám người không cần nói nữa. Càng người tiến công Liêu Tây, đó là sớm có dự mưu, cùng Công Tôn tướng quân không có quan hệ. Hai nhà chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với cản tặc mới phải. Loại này bất lợi cho hai nhà hữu hảo nói, về sau ai cũng không được nói, hiểu chưa? Vâng, Đại Thiên Vu. Chúng ta minh bạch, Đại Thiên Vu. Tại Ô Hoàn, Đạp Đốn liền đại biểu cho tuyệt đối quyền uy. Hắn biểu lộ thái độ, cái khác Ô Hoàn quý tộc cũng không dám nhiều lời. Đạp Đốn có thể nhất thống Ô Hoàn, thích hợp chư bộ, cũng không phải đơn giản nhân vật. Đối với càn quân thái độ, Đạp Đốn rất rõ ràng. Đại Càn thái tử Viên Diệu danh xưng chiến thần, có nhất thống thiên hạ chi trí. Càn quân đã tiến đánh Liêu Đông, diệt Công Tôn Khang, chẳng lẽ sẽ bỏ qua Liêu Tây không thành? Đuổi bắt Công Tôn Khang, chỉ là càn quân tiến công Liêu Tây lấy cớ. Liên tính không có Công Tôn Khang, Đại Càn cũng biết tìm khác lấy cớ xuất binh, kết quả cũng giống nhau. Nghĩ đến đây, Đạp Đốn đã cảm thấy bị khuất. Đại Càn chưa quật khởi trước đó, từ trước đều là bọn hắn Ô Hoàn người ước hiếp Trung Nguyên Hán dân. Chỉ cần Đạp Đốn nguyện ý, tùy thời có thể lấy xuất kỵ binh xuôi nam, cướp bóc đốt giết một phen. Đại Yến bất tính, đó là hắn Đạp Đốn xúc dưỡng dây bỏ, Ô Hoàn người có thể tùy ý sát lục. Hán gia mỹ mạo nữ tử, mặc cho bọn hắn Ô Hoàn người muốn gì cứ lấy, tùy ý lăng lục. Năm đó uy biên cương Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, cũng chỉ là dẫn quân đem Ô Hoàn đánh lui. Chỉ cần Đạp Đốn dưỡng tốt binh lực, tùy thời có thể lấy ngóc đầu trở lại, thời gian trải qua 10 phần thoải mái mãn nguyện. Hiện tại Đại Càn thay thế Đại Yến, Đạp Đốn cũng cảm thấy không quan trọng. Hắn lúc đầu muốn trước nhìn một chút tình thế, nhìn xem Đại Càn phải chăng mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu như Đại Càn giống Đại Yến đồng dạng mềm yếu, vậy đối Đạp Đốn đến nói không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Hắn có thể tệ hại hơn địa đi Trung Nguyên cắt cỏ gốc, thậm chí dẫn binh tiến đánh Vũ Châu, cưỡng ép chiếm cứ một châu chi địa. Đạp Đốn thu lưu Công Tôn Khang, trong lòng liền có quyết định này. Không nghĩ tới không đợi đến hắn đối với Đại Càn dùng binh, càng người ngược lại tới trước tiến đánh hắn Liêu Tây. Loại tình huống này đối với Đạp Đốn đến nói, đơn giản đảo ngược thiên cương a. Đạp Đốn đảo mắt đám người, ông tiếng nói, cái kia Triệu Vân không phải nhân vật đơn giản. Các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, cùng càn quân chính diện giao chiến, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Cho nên, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ngăn trở càn quân mới phải. Ô Hoàn tù trưởng, quý tộc cùng Công Tôn Khang đám người nhao nhao gật đầu. Cùng càn quân tác chiến kết quả như thế nào, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Cái kia nào chỉ là không chiếm ưu thế, đơn giản đó là bị càn quân giết đến thương vong thảm trọng. Lại đánh như vậy mấy trận chiến, Ô Hoàn 20 vạn không chế dây cùng chi sĩ, không phải hao tổn mấy vạn không thể. Lâu Ban suy nghĩ một chút, mở miệng đối với Đạp Đốn nói, "Đại huynh, càn người quân tiên phong tuy là sắc bén, nhưng chúng ta cũng có chúng ta ưu thế. Càn người thâm nhập Thảo Nguyên, tiếp tế tất nhiên khó khăn, mà bọn hắn đối với Liêu Tây địa hình, lại không có ta chúng ta quen thuộc. Chúng ta có thể thủ giữ Tân Hải nói, lập xuống đại trại ngăn cản càn quân tiến công. Dạng này càn quân bất luận là muốn tiến đánh Liêu Thành vẫn là Bạch Lang Sơn Vương Đình, đều khó có khả năng làm được. Chúng ta lại phái nhiều lục sĩ binh, tập kích quấy rối càn quân lương đạo. Triệu Vân liền tính dũng manh đi nữa, cũng không giữ được càn quân lương thực. Dù sao càn quân chỉ có một cái Triệu Vân, hắn có thể diệt chúng ta một đội cấp lương dũng sĩ, còn có thể diệt đi 10 đội sao? Càn quân tiến thôi không được, lại không có lương thực thảo, lui binh chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ đợi không được càn quân lui binh, bọn hắn liền sẽ quân tâm đại loạn, vì ta quân tiêu diệt. Nghe Lâu Ban kế sách, Đạp Đốn cùng rất nhiều Ô Hoàn quý tộc hai mắt tỏa sáng. Lâu Ban nói đúng a. Triệu Vân võ nghệ tuyệt đỉnh, bọn họ đây Ô Hoàn người không so được. Cương đại như thế mạnh tướng, trên chiến trường bọn hắn cũng bắt không được. Thế nhưng là bọn hắn Ô Hoàn người, có thể phát huy mình ưu thế phá địch a. Năm đó đại yến mãnh tướng Lý Quảng, danh xưng Long Thành phi tướng, không phải cũng như Triệu Vân như vậy dũng mãnh vô địch. Lý Quảng dẫn quân tiến đánh Hung Nô, không phải cũng là bị Hung Nô lợi dụng địa lợi ưu thế, đùa bỡn xoay quanh. Người Hung Nô có thể làm được sự tình, bọn hắn Ô Hoàn người dựa vào cái gì làm không được? Nếu là ở đại càn cảnh nội, đối mặt Triệu Vân dạng này vô địch mãnh tướng, Đạp Đốn khả năng không có biện pháp, đành phải rút quân. Nhưng Liêu Tây Thảo Nguyên, thế nhưng là bọn hắn Ô Hoàn người địa bàn. Tại mình trên địa bàn, còn có thể để càn người khi dễ. Tốt, cứ làm như thế. Chúng ta hiện tại liền triệt thoái phía sau, lui giữ Tân Hải đạo. A La Bàn, năng thần chống đỡ chi. Giặc Lâu Thật Thả, Tô Phó Duyên, các ngươi đem 10 chi kỵ binh quấy rối càn quân lương đạo. Kỵ binh bị càn người diệt không quan hệ, nhất định phải cam đoan càn người lương thực vận không đến. Ta muốn sống sống chết đói những này càn người. Tân Hải nói, là tiến về Liêu Thành, Bạch Lang Sơn Ô Hoàn Vương đỉnh phải qua đường. Nơi đây cũng không phải cái gì hiểm yếu chi địa, lại so hiểm yếu chỗ càng thêm khó mà thông qua. Tân Hải đạo mạng lưới sông ngòi tung hành, danh xưng cạn không thông xe ngựa, sâu không chở thuyền thuyền muốn thông qua Tân Hải nói, chỉ có một đầu bảng núi lớn đường có thể đi. Đạp đốn lui giữ nơi đây, trực tiếp dưới chân núi lập trại, chấn giữ cửa ải, mặc dù cản quân có thiên quân vạn mã, cũng không thể tiến thêm. Trừ phi Triệu Vân đem đại công xe chờ chiến tranh lợi khí trở tới đây, cùng Đạp Đốn bỏ đi hao tổn chiến, có lẽ có thể công phá Đạp Đốn Tân Hải đạo đại trại. Nhưng mà Triệu Vân muốn làm như vậy, cơ hội là không có khả năng. Đạp Đốn một hơi phái ra 40 chi kỵ binh, mỗi chi kỵ binh có ngàn người chi chúng, không ngừng quấy rối cản quân hậu phương. Tại loại này tập kích quấy rối phía dưới, Triệu Vân muốn vận lương tới, đều vô cùng gian nan. Lại càng không cần phải nói đem đại công xe chở tới đây. Chương 958, Điền Chủ, Ruộng Tử Thái chương 958, Điền Chủ, Ruộng Tử Thái mấy ngày sau, cản quân đại doanh. Triệu Vân cùng Trương Liêu, Công Tôn toàn tụ tại trong trướng, thương nghị phá địch kế sách. Lâu Ban lui giữ cùng tập kích quấy rối kế sách rất có hiệu quả, Ô Hoàn người giữ vững Tân Hải đạo về sau, cản quân tiến hành mấy lần thăm dò tính tiến công, hoàn toàn công không vào Ô Hoàn người doanh trại. Tân Hải đạo xe ngựa khó đi, đại càn kỵ binh vô pháp xung phong, bộ tốt cũng khó có thể thông qua. Triệu Vân võ nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng một người giết vào Ô Hoàn doanh trại, đem Ô Hoàn người toàn bộ làm thịt. Cưỡng ép tiến công, chỉ có thể tiến vào Ô Hoàn người vòng phục kích, để đại quân tổn thất nặng nề. Báo tướng quân, quân ta vận lương đội xe lại bị Ô Hoàn người tập kích quấy rối. Triệu Vân nghe vậy nhướng mày, nói ra, Ô Hoàn người đến bao nhiêu, lương thảo không có tổn thất ta. Càn quân trinh sát nói, lần này vẫn là bên trên ngàn kỵ binh địch, đã bị ta hộ lương đại quân đánh lui, nhưng là lương thảo lại tổn thất ba thành. Ba thành? Triệu Vân nắm đấm đột nhiên siết chặt, tại thảo nguyên vận lương vốn cũng không dễ, lại tổn thất ba thành lương thảo, quân bên trong lương thực coi như giật gấu va vai. Công Tôn còn nói, lương thảo tổn thất ba thành, đáng tiếp theo lương thảo chẳng biết lúc nào có thể vận đến. Liên tính vận đến, khó đảm bảo sẽ không bị Ô Hoàn người cướp bóc. Trương Liêu cả giận nói, những này Ô Hoàn tặc tử, quả thực đáng hận. Không nghĩ tới đám này thảo nguyên man dợ, cũng như thế gian trá. Công Tôn toàn suy nghĩ một chút, đối với Triệu Vân, Trương Liêu đám người nói, hiện tại quân ta vô pháp đột phá Ô Hoàn người phòng ngự, tiến bộ Tân Hải nói, lương thảo lại nhận quân địch tập kích quấy rối. Những này Ô Hoàn cường đạo, giống như châu chấu, sợ rằng chúng ta đem bọn hắn giết sạch, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đột kích nhiều lương thảo. Cứ thế mãi, quân ta chắc chắn sẽ cạn lương thực, đến lúc đó coi như nguy hiểm. Thừa dịp hiện tại quân ta còn có lương thảo, không bằng lui quân A đem Liêu Tây chi chiến chỉ báo, phát cho chúa công định đoạn, mời quân sư lập kế hoạch. Lấy ta đại càn chư vị quân sư diệu kế, nhất định có thể muốn ra phá địch kế sách. Nghe Công Tôn toàn chi ngôn, Triệu Vân, Trương Liêu trầm mặc không nói. Không thể không nói, Công Tôn toàn sách lược đúng là ổn thỏa nhất cách làm. Càn quân chiến lược tại Ô Hoàn người bên trên, liền tính lúc này rút lui, Ô Hoàn người cũng không dám truy kích, bọn hắn chỉ dám trông coi Tân Hải nói. Mà Tân Hải đạo nhất thì phá không được, không có nghĩa là vĩnh viễn không cách nào công phá. Đại càn có Lý Nho, Giả Hủ, Bàn Thống, Quách Gia và một đám chí mưu siêu tuyệt quân sư, tùy tiện ra mấy cái kế sách đều có thể đánh vỡ Ô Hoàn người mai rùa. Triệu Vân cùng Trương Liêu sở dĩ không có lập tức đồng ý Công Tôn toàn triệt binh ý kiến, là bởi vì trong lòng còn có mấy phần không cam lòng, là bọn hắn chủ động xin đi giết giặc, muốn bị chúa công diệt tận Ô Hoàn. Hiện tại thất bại tan tác mà quay trở về, bọn hắn có gì khuôn mặt trở về thấy chúa công? Mất đi lần này công diệt Ô Hoàn cơ hội, đại càn còn muốn bắt trinh Ô Hoàn, ít nhất phải tại 1-2 năm về sau. Đây 1-2 năm thời gian, Ô Hoàn người nhất định sẽ tệ hại hơn địa tại phương Bắc tàn phá bừa bãi, sát hại đại càn bất tính. Cũng không thông báo bao nhiêu ít bất tính, chết tại Ô Hoàn người đổ đao phía dưới. Chỉ cần có một kích diệt địch cơ hội, Triệu Vân liền không muốn buông tha. Đáng tiếc hiện tại giống như Công Tôn toàn nói, muốn tiến binh phá địch quá khó khăn. Hiện tại càn quân Lâm Uy thảo nguyên tiếp tục đánh xuống sát thực quá mức khó khăn. Khải bẩm tướng quân, mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, có thủ trại tướng tá vào trướng bẩm báo nói, trại ngoài có một người cầu kiến tướng quân, nói là có thượng sách, có thể trợ tướng quân phá địch. Triệu Vân nghe vậy trong lòng một trận kinh ngạc, lúc này đi cầu gặp sẽ là người nào? Hắn cùng Công Tôn toàn, Trương Liêu có thể đều là đương thời lương tướng, ngay cả ba người bọn họ đều nghĩ không ra phá địch kế sách, trại bên ngoài người có tài đức gì có thể có đánh tan Ô Hoàn thượng sách? Người này chẳng lẽ là sánh vai Lý Nho tiên sinh đỉnh cấp mưu sĩ không thành? Triệu Vân hỏi, trại từ bên ngoài đến là ai? Là một người mặc áo vải nam tử, một người một ngựa, mang theo một thanh thiết thương. Người hắn bảo a? Chỉ. Triệu Vân không quá tin tưởng, một cái mang theo thiết thương hắn tử có thể giúp đỡ mình đánh tan Ô Hoàn, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có gì tốt sách lược, dứt khoát gặp một lần cái này người. Vạn nhất người này biện pháp có một chút điểm tác dụng, đối bọn hắn đến nói cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ một lúc sau, thủ trại tướng tá liền dẫn một cái nam tử bước vào trong trướng. Triệu Vân dương mắt đánh giá người này, đây người nhìn qua ba mươi mấy tuổi niên kỷ, dáng người gầy gò, mặc một thân sạch sẽ màu xám áo vải. Hắn trên cằm xúc lấy mấy sợi râu ngắn, bộ dáng rất có nho sinh khí chất, không giống tục nhân. Triệu Vân thầm nghĩ người này dung mạo không tầm thường, hẳn không phải là phàm nhân, có lẽ quả thật có biện pháp đến giúp bản thân đại quân. Áo xám trung niên không tiêu ngạo không tự ti địa đối với Triệu Vân đám người chắp tay thi lễ nói, tại hạ Điền Chủ, tự Tử Thái, gặp qua chư vị tướng quân. Nguyên lai là Điền tiên sinh, thất kính. Điền tiên sinh, mau mau mời ngồi. Chúng ta vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Người đến a, cho Điền tiên sinh dâng trà. Đa tạ tướng quân. Điền Chủ cũng không cùng Triệu Vân khách khí, tại khách vị bên trên ngồi xuống. Thân vệ dâng lên trà thơm về sau, Triệu Vân nói ra, quân ta thâm nhập Thảo Nguyên, tiên sinh có thể tìm đến đây, thật đúng là để cho người ta ngạc nhiên a. Điền Chủ nhấp một miếng trà, sau đó đem ly trà đặt ở trên bàn, đối với Triệu Vân nói, tướng quân có chỗ không biết, ta chính là vô trung người, cùng Ô Hoàn liên hệ không biết đã bao nhiêu năm. Đây Ô Hoàn khu vực, ngoại nhân có lẽ chưa quen thuộc, với ta mà nói liền cùng đi dạo bản thân hậu hoa viên không có gì khác biệt. Tìm được chư vị tướng quân doanh trại, với ta mà nói cũng không khó. Triệu Vân, Trương Liêu đám người nghe Điền Chủ nói như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Không nói đến Điền Chủ có hay không phá địch kế sách, chỉ dựa vào hắn biết rõ Liêu Tây địa lý bản sự này, đối với cản quân liền có tác dụng lớn. Điền Chủ đối với Ô Hoàn khu vực rõ như lòng bàn tay, đại càn cũng không cần bị động như thế, tối thiểu nhất có thể bảo vệ bản thân lương đạo. Công Tôn Toàn lại lâm vào trầm tư, qua một lúc lâu, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là Điền Chủ? Dũng Tư Thái. Điền Chủ vuốt râu cười nói, xem ra Bá Khuê tướng quân vẫn là nhớ tới ta a. Trương Liêu hiếu kỳ nói, Bá Khuê tướng quân, ngươi biết Điền Chủ tiên sinh sao? Công Tôn Toàn cười khổ nói, ta cùng Điền tiên sinh, ngược lại thật sự là có mấy phần ân oán, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, nhất thời không nhận ra tiên sinh. Điền Chủ đối với Công Tôn Toàn vừa chắp tay, nói ra, ân oán chưa nói tới, năm đó còn muốn đa tạ Bá Khuê tướng quân bất kể hiểm khích lúc trước, thả ta một con đường sống. Trương Liêu nghe hai người đối thoại, trong lòng càng thêm tò mò, hỏi, Bá Khuê tướng quân cùng Điền tiên sinh giữa, đến tột cùng phát sinh qua cái gì à? Công Tôn Toàn thở dài một tiếng, nói ra, năm đó ta cùng Lưu Ngu tranh chấp, Tử Thái tiên sinh phụng Lưu Ngu chi mệnh tiến về Trường An, đem Lưu Ngu tham gia tấu ta tấu chương nộp Hán Đế Lưu Hiệp. Đợi Tử Thái tiên sinh mang theo Lưu Hiệp chiếu thư trở về U Châu thời điểm, Lưu Ngu đã bị ta diệt đi. Tử Thái tiên sinh là Lưu Ngu người, ta liền đem hắn truy nã. Hắn dạng này nhân tài, chém giết thực sự đáng tiếc. Lại thêm Tử Thái tiên sinh cũng không đối ta tạo thành qua tổn thương gì, không có quá lớn thù hận, ta liền đem Tử Thái tiên sinh thả. Không nghĩ tới gặp lại Tử Thái trước, sẽ ở nơi đây. Tử Thái tiên sinh, ban đầu ngươi thật không hận ta sao? Chương 959, giặc có thể đi, ta cũng có thể đi. Chương 959, giặc có thể đi, ta cũng có thể đi. Nếu nói oán hận, năm đó đúng là có. Có thể đã nhiều năm như vậy, thế sự biến ảo, Thương Hải tăng điển, U Châu cũng đổi chủ nhiều lần. Đến hôm nay, ta đối với tướng quân đã không có gì lòng oán hận. Đại Càn như thế nào quản lý Châu quận cung bách tính, ta đều nhìn ở trong mắt. Có thể nhìn ra được, Đại Càn thái tử Viên Diệu yêu dân như con, là chân chính nguyện ý vì bách tính làm việc người. Nếu đem đến Đại Càn nhất thống thiên hạ, nhất định có thể nên đón tình thế. Cho nên ta mới đến đây, trợ chư vị tướng quân một chút sức lực. Nếu có thể tiêu diệt Ô Hoàn, tiến ổn Bắc Cương, tắc bách tính hy vọng. Nghe Điền Chủ nói, Công Tôn Toàn trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ. Năm đó hắn bắt Điền Chủ, từng do dự qua muốn hay không chạm sát người này, chạm thảo trừ căn. Về sau vẫn cảm thấy Điền Chủ nổi tiếng bên ngoài, chém giết đối với mình ảnh hưởng không tốt, lúc này mới đem Điền Chủ thả. Hôm nay Điền Chủ bất kể hiểm khích lúc trước, đến giúp mình phá địch, cũng coi là lấy ơn báo oán. Triệu Vân tắc một mặt trịnh trọng, đối với Điền Chủ thi lễ nói, ta thay mặt đại càn Bắc Cương bách tính, cảm ơn tiên sinh. Không biết tiên sinh có gì thượng sách, có thể trợ quân ta đánh tan Ô Hoàn. Triệu Vân nguyên bản đối với Điền Chủ nửa tin nửa ngờ, nghe nói Điền Chủ cùng Công Tôn Toàn quá khứ sau đó, hắn đối với Điền Chủ độ tín nhiệm tăng lên không ít. Điền Chủ chính là đương thời danh sĩ, nhân phẩm cũng làm cho người tin được, hẳn là sẽ không ăn nói lung tung. Điền Chủ từ áo vải bên trong tay lấy ra tranh, trên bàn trải rộng ra, đối với Triệu Vân đám người cười nói, chư vị tướng quân đừng nội, lại nhìn này tranh. Triệu Vân đám người hướng tranh nhìn lên đi, bọn hắn có thể nhìn ra, Điền Chủ bức tranh này là Liêu Đông, Liêu Tây, phải Bắc Bình trở quận bản đồ. Chỉ bất quá bức tranh này so Triệu Vân trong tay bản đồ không biết kỹ càng bao nhiêu. Các quận núi non sông ngòi, rừng rậm tung lũng đều có đánh dấu, thậm chí ngay cả nhỏ bé nhánh sông đều đánh dấu đến rõ ràng. Càng đáng sợ là, này tranh bên trên còn ghi chú Ô Hoàn các bộ lạc nơi ở Ô Hoàn tổng cộng có bao nhiêu bộ lạc, mỗi cái bộ lạc bao nhiêu ít binh mã, thực lực mạnh yếu như thế nào, lẫn nhau giữa quan hệ như thế nào, toàn bộ biểu hiện tại tranh bên trên. Ô Hoàn người Thánh Sơn Bạch Lan Sơn, cùng Đại Thiền Vu Đạp Đốn chỗ Liêu Thành, càng là đánh dấu đến rõ ràng. Lộc cộc. Trương Liêu nhìn đến điển chú bày trên bàn bản đồ, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây tranh. Trương Liêu muốn nói, có này tranh tại, phá địch dễ như trở bàn tay. Có thể đến tột cùng như thế nào phá địch, Trương Liêu nhất thời còn muốn không ra. Bất quá có thể làm được biết người biết ta, dù sao cũng so bây giờ bị động bị đánh mạnh hơn nhiều. Triệu Vân đối với Điền Chủ nói, Tử Thái tiên sinh, đây Ô Hoàn bản đồ, thật sự là quá chân quý. Ngươi đến tột cùng như thế nào được đến này tranh? Điền Chủ đuốt râu cười nói, ta dùng 10 năm thời gian, du tàu Ô Hoàn các nơi. Bức tranh này, là ta 10 năm tâm huyết. Bất quá chư vị tướng quân muốn thủ thắng, chỉ có tranh còn chưa đủ, còn cần có dũng khí. Nếu không có hơn người chi dũng khí, ta cái này sách lược nói ra cũng vô dụng. Lúc này ngay cả Công Tôn Toàn đều tới tinh thần, đối với Điền Chủ nói, Tử Thái tiên sinh dâng lên như thế bảo tranh, như chúng ta còn không thể phá địch, chẳng phải là cô phụ tiên sinh tâm huyết. Tiên sinh có gì thượng sách, cứ việc nói thẳng. Mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng không sợ. Điền Chủ gật gật đầu, nói ra, chư vị tướng quân đã có này dũng khí, ta an tâm. Phá địch kế sách kỳ thực rất đơn giản, lại cần phải có dũng cảm túc trí danh tướng mới có thể hoàn thành. Chư vị tướng quân, lại nhìn nơi đây. Điền Chủ là cái rất phải thiết thực người, lúc này liền tại tranh bên trên chỉ điểm, nói ra mình kế sách. Muốn tấn công Bạch Lang Sơn Vương Đỉnh, Tân Hải Đạo Cốt nhưng là phải qua đường. Có thể đây phải qua đường, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Chỉ cần phải vừa lên đem vượt qua từ vô núi, ra lư long tắc, liền có thể tha qua Ô Hoàn người phòng thủ. Sau đó đi ngang qua Thảo Nguyên, có thể thẳng đến Bạch Lang Sơn. Điền Chủ nói tới đường tấn công, hoàn toàn vượt ra khỏi mấy người nhận biết. Nếu là dựa theo hắn nói tới lộ tuyến quanh co tiến công, liền hoàn toàn thoát ly Liêu Tây. Nay bằng với là tại Ô Hoàn người địa bàn bên ngoài lượn quanh một vòng, từ phía sau giết vào Ô Hoàn Vương Đỉnh. Trương Liêu suy tư phút chốc, tán thán nói, như thế dùng binh, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Ô hoàng người tuyệt khó phát giác. Công tôn còn nói, dạng này hành quân, nhưng cũng mười phần gian nan. Có thể từ con đường này tập kích bất ngờ ô hoàng tướng sĩ, nhất định phải là lấy một chọi mười tinh nhuệ, với lại nhân số không thể quá nhiều. Quan trọng hơn là, con đường này hoàn toàn không cách nào tiếp tế, các tướng sĩ không chiếm được quân lương bổ sung. Lương thảo vấn đề, Bá Khuê tướng quân không cần phải lo lắng. Trương Liêu chỉ vào bản đồ bên trên ô hoàng bộ lạc, cười nói, những này không đều là đại quân ta kho lúa sao? Công tôn toàn kinh ngạc nói, Văn Viễn, chẳng lẽ ngươi muốn? Không sai. Trương Liêu cất cao giọng nói, ô hoàng người thiếu sót lương thực, liền đi cướp bóc ta đại càn bách tính, tàn sát ta đại càn con dân. Hiện tại quân ta thiếu sót tiếp tế, làm sao không có thể cướp bóc ô hoàng người? Quân ta trực đảo Bạch Lang Sơn, là vì diệt đi ô hoàng, không phải tại phòng thủ ô hoàng người tiến công. Giặc có thể đi, ta cũng có thể đi. Nói hay lắm. Triệu Vân lớn tiếng tán dương Trương Liêu, hắn đối với mấy cái này ô hoàng dị tộc có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Vân không biết gặp qua bao nhiêu bách tính, bị ô hoàng người làm hại cửa nát nhà tan. Trương Liêu đối với Triệu Vân cùng Công Tôn toàn nói, lần này thâm nhập địch hậu, liền để ta đi. Ta tất không phụ chúa công cùng các vị kỳ vọng cao. Triệu Vân khẽ vươn tay, nắm chặt Trương Liêu bàn tay, nói ra, Văn Viễn, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi khải hoàn tin tức. Ngươi từ phía sau lưng tập kích bất ngờ Bạch Lan Sơn, đạp đốn tất nhiên sẽ vội vã rút quân về cứu viện, ô hoàn tặc quân tất loạn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể hai mặt giáp công, diệt tận ô hoàn. Văn Viễn, ngươi muốn dẫn bao nhiêu người tiến về? Trương Liêu suy nghĩ một chút, nói ra, trận chiến này nhân số không nên quá nhiều, ta liền xuất 3000 tinh nhuệ xuất trình a. Một bên Điền Trù đột nhiên mở miệng nói, Văn Viễn tướng quân, trận chiến này ta cùng ngươi cùng đi. Từ Thái tiên sinh. Trương Liêu hơi kinh ngạc, nói ra, tiên sinh chẳng lẽ không biết, trận chiến này hung hiểm vô cùng, tùy thời có khả năng mất mạng. Ngươi không phải ta đại càn tướng lĩnh, thực sự không cần thiết theo ta mạo hiểm a. Điền Trù vẻ mặt thành thật nhìn đến Trương Liêu nói, đại càn thái tử điện hạ có một câu nói làm cho rất tốt. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ô hoàn tàn phá bừa bãi, chịu khổ là bách tính. Điền Mỗ mặc dù không phải đại càn tướng quân, nhưng cũng muốn vì bách tính tận một phần lực. Nói đến đây, Điền Trù dừng lại một chút, tiếp tục nói, Văn Viễn tướng quân cũng chớ có đem Điền Mỗ khi vương hữu. Điền Mỗ cưỡi đến ngựa, tấm điên cung, một tay thương thuật coi như chịu đựng. Tướng quân nếu như không tin, có thể thử một lần ta thân thủ. Công tôn toàn trực tiếp đối với Trương Liêu nói, Văn Viễn, Tử Thái tiên sinh võ nghệ không giới ta, ngươi chi bằng yên tâm. Trương Liêu gật gật đầu, Điền Trù có thể một người mang theo một thanh thiết thương, xuyên việt ô hoàn khu vực đi vào cản quân doanh trướng, đã có thể chứng minh hắn thực lực. Liên tính hắn võ nghệ không bằng Công Tôn Toản, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Nhìn như vậy đến, Điền Trù không những không phải bừng hữu, ngược lại là mình đắc lực giúp đỡ. Có câu nói là binh quý thần tốc, cùng ngày Trương Liêu liền từ Bạch Mã Nghĩa tòng bên trong, chọn lựa tinh nhuệ nhất 3000 tinh anh, dựa theo Điền Trù nói tới lộ tuyến xuất phát. Chương 960, ngươi gặp qua sói cùng dê kết giao bằng hữu sao? Chương 960, ngươi gặp qua sói cùng dê kết giao bằng hữu sao? Triệu Vân vì yểm hộ Trương Liêu, vẫn như cũ duy trì đối với ô hoàn doanh trại áp chế. Hắn tổ chức mấy lần quy mô nhỏ tiến công, cuối cùng đều vô công mà trở lại. Đây để Đạp Đốn cùng Lâu Ban chờ ô hoàn quý tộc càng phát ra ý, tại trong doanh trướng bày rượu ăn mừng. Đạp Đốn nắm lấy bình rượu, ha ha cười nói, càng người kỹ cùng. Bọn hắn cường công quân ta doanh trại, cung công không tiến vào, rút quân còn không nỡ. Cứ như vậy tốn tại đây, có thể có cái gì với tư cách ta? Ha 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 ha. Năng thần chống đỡ nụ cười lấy phụ hòa nói, Lâu Ban tù trưởng kế sách thật sự là rượu a. Gần nhất chúng ta tập kích bày rối cản quân lương đạo, thu được không ít lương thực. Càng người muốn vận lương đến Liêu Tây, càng ngày càng khó khăn. Đợi đến cản quân triệt để gây mất lương, còn không phải muốn rút lui? Đạp Đốn trong mắt hàn mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, rút lui. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Càn quân bây giờ muốn đi, ta còn có thể tha bọn họ một lần. Chờ bọn hắn lương thực hết, còn muốn đi sẽ trễ. Ta sẽ đem bọn hắn triệt để lưu tại Liêu Tây Thảo Nguyên. Càn quốc thái tử Viên Diệu, không phải danh xưng bách chiến bách thắng, không đem ta đại ô hoàn để vào mắt sao? Vậy liền ăn hết Triệu Vân chi bộ đội này, để Viên Diệu tiểu nhi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Lâu Ban đứng người lên, nâng chén cười nói, tới tới tới. Chúng ta cùng uống một ly, vì đại tiền vũ hạ. Vì ta đại ô hoàn thắng lợi mà hạ. Ô hoàng các quý tộc tại trong trướng nâng chén tương khánh, lại không biết Trương Liêu cùng Điện Chủ chỉ huy 3000 tinh binh đã thâm nhập từ vô núi. Trương Liêu chi này tinh nhuệ, mỗi người chỉ mang theo 3 ngày khẩu lương, liền bắt đầu xuyên việt từ vô núi. Nếu là trong vòng 3 ngày không thể xông ra từ vô núi, bất luận Trương Liêu người chủ tướng này vẫn là dưới trướng binh sĩ, đều sẽ có mất mạng nguy hiểm. Còn tốt, Trương Liêu có Điện Chủ cái này dẫn đường. Điện Chủ tựa như một cái hình người dạ đa đồng dạng, vì càng quân kỵ binh chỉ dẫn chính xác phương hướng. Từ vô núi bên trong, vừa vặn có một đầu chật hẹp đường nhỏ, có thể cung cấp chiến mã bay nhanh. Đây đường nhỏ hai bên đều là vạn nhận vách núi, xung quanh cuồng phong gào rít giận dữ, hoàn cảnh mười phần đáng liệt. Nếu như ô hoàng người ở chỗ này mai phục một chi quân mã, bất luận thống binh là Trương Liêu vẫn là Triệu Vân, đều sẽ toàn quân bị diệt. Đáng tiếc ô hoàng người vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tiến quân sẽ thâm nhập từ vô núi. Thậm chí bọn hắn cũng không biết, tại từ vô núi bên trong sẽ có dạng này một đầu đường nhỏ. Điên chú đối với đại càn Bắc Cương cùng ô hoàng khu vực hiểu rõ, thậm chí so sinh trưởng ở địa phương ô hoàng người càng thêm khắc sâu. Sau 3 ngày, tại càn quân tinh kỵ lương thảo hao hết thời điểm, bọn hắn rốt cuộc xuyên qua hiểm trở trùng điệp từ vô núi. Các tướng sĩ mặc dù đều rất mệt mỏi, có thể ánh mắt cũng rất sáng tỏ. Bọn họ cũng đều biết, mình tại tiến hành một lần vĩ đại chiến đấu, trận chiến đấu này đủ để chói lọi sử sách. Trương Liêu y giáp bên trên cũng đầy là vết bẩn, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn đưa tay vuốt một cái mồ hôi, đối với điện chủ cười nói, Tử Thái tiên sinh, không dễ dàng à. Chúng ta rốt cuộc lao ra ngoài. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, xuyên việt từ vô núi cơ hội là không có khả năng sự tình, nhưng chúng ta lại làm được. Chỉ là, cô ta mang theo lương thảo cũng không có, bây giờ nên làm gì? Điện chủ ngược lại là không có Trương Liêu như vậy hưng phấn, hiển nhiên hiện tại kết quả, điện chủ sớm có đoán trước. Hắn bình tĩnh nhìn đến Trương Liêu, mở miệng nói, Văn Huyễn, đây phụ cận liền có một cái quy mô nhỏ ô hoàn bộ lạc, tên là Đỏ Xích Bộ. Bộ lạc này bên trong có không ít dây bò, hẳn là đủ đại quân cầu lương. Trương Liêu nghe vậy lại hỉ, đối với điện chủ cười nói, nghĩ không ra chúng ta mới ra từ vô núi, liền có thịt ăn. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Ha ha ha, hôm nay liền dùng đây Đỏ Xích Bộ dây bò, cho các tướng sĩ mở một chút ăn mặt. Mặt trời chiều ngã về tây, nhét nhạn năm bay. Một cái người xuyên gia thú ô hoàn thiếu niên cưỡi chiến mã, đi theo phụ thân Á Hồ Lạc đuổi dê đàn về bộ lạc. Nhìn qua như máu chiều tà, thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi, A ba, gần nhất vì cái gì không nhìn thấy cái kia chim cắt đại thuốc cùng trừ luận đại thuốc? Ta đã rất lâu không gặp bọn hắn đi ra đi săn. Chúng ta trong bộ lạc, giống như ít đi rất nhiều người. A, là ít đi rất nhiều nam nhân. Á Hồ Lạc dáng người trắng kiện, làn da ngăm đen. Cưới một thất cao lớn màu đen chiến mã, trên yên ngựa treo hai thanh yêu đào. Hắn ngưỡng vọng không trùng, mở miệng đối với nhi tử nói ra, chúng ta trên thảo nguyên nam nhân, tựa như trên trời hùng lưng. Muốn đi theo vĩ đại vương, chinh chiến tứ phương. Cái kia chim cắt bọn hắn, đó là đi theo đạp đốn đại vương, đi cùng người Hán đánh trận. À đúng, bọn hắn Hán quốc giống như bị diệt quốc, hiện tại phải gọi cả người. Người Hán? Cả người? Cái kia đến tột cùng là ai? Chúng ta tại sao phải cùng bọn hắn đánh trận? Không thể cùng bọn hắn kết giao bằng hữu sao? Mọi người cùng nhau nhậu nhẹt, cùng một chỗ ca hát, không vui sao? Ha 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 ha. Nghe nhi tử ngây thơ nói, Á Hồ Lạc không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Ô Lạc, ngươi làm sao biết nói ra những lời này? Ngươi gặp qua sói cùng dê kết giao bằng hữu sao? Sói cùng dê? Ô Hoàn thiếu niên vẫn còn có chút không hiểu, hỏi, chúng ta cùng cả người, đến tột cùng ai là sói, ai là dê? Ta đại Ô Hoàn, là trên thảo nguyên bách chiến bách thắng sói. Dê, đương nhiên chỉ là những cái kia cả người. Nâng lên cả người, A Hồ Lạc trên mặt hiện ra khinh miệt vẻ khinh thường, nói ra, cản thân thể người yếu đuối, căn bản không giống chúng ta Ô Hoàn nam nhân như vậy hiểu kỹ sạn, có thể cưỡi lấy chiến mã tung hoành thiên hạ. Bọn hắn chỉ có thể làm ruộng, loại một chút lương ăn chữ hàng đứng lên ăn. Càn nhân trùng lương thực, vẫn là rất mỹ vị. Những này mỹ vị lương thực, bọn hắn căn bản không xứng ăn, hẳn là thuộc về ta đại Ô Hoàn mới đúng. Thiếu niên tiểu Ô Lạc cái hiểu cái không, nói ra, cho nên cái kia chim cắt đại thúc cùng trừ luật thúc bọn hắn, là đi theo đạp đốn đại vương cướp bóc cả người. A ba, ngươi nói chỉ là cả người nhỏ yếu, có thể cũng không nói bọn hắn có tội tình gì a. A Hồ Lạc đương nhiên nói, ở trên đời này, nhỏ yếu đó là tội. Kẻ yếu đối mặt cường giả, là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cũng không có phản kháng tư cách. Bọn hắn chỉ có thể mặc cho bằng cường giả nô dịch, cướp đoạt, chạm sát. Như thế nào đối đãi kẻ yếu, toàn bằng cường giả tâm tình. Cho nên chúng ta đại Ô Hoàn cướp bóc người Hán, giết người Hán, đều là theo lý thường nên sự tình. Giống như sói ăn dê, là sói sinh tồn phát tắc. Người rõ chưa? Nghe A Hồ Lạc giải thích như vậy, tiểu Ô Lạc xem như minh bạch, gật đầu nói, A ba, ta đã hiểu. Ngươi nói cả người không phải người, là dê. Chúng ta như thế nào đối đãi dê, giống như vì sao đối đãi bọn hắn, dạng này là có thể. Đúng, chính là như vậy. Tiểu Ô Lạc thật thông minh, không hổ là ta A Hồ Lạc nhi tử, ha 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 ha. A ba, vậy chúng ta đại vương, lần này là mang theo cái kia chim cắt đại thúc bọn hắn đi giết dê sao? Đúng, giết dê sau đó, liền có thể đạt được phong phú chiến lợi phẩm. Càn người ngoại trừ lương thực mỹ vị bên ngoài, bọn hắn nữ tử cũng là nhất tuyệt. A Hồ Lạc tựa hồ nhớ lại cái gì mỹ diệu sự tình, đối với tiểu Ô Lạc nói ra, giết tới càn người địa bàn về sau, bọn hắn nữ tử liền mặc cho chúng ta hưởng dụng. Những nữ nhân kia làn da mềm mại, hoàn toàn không phải ta Ô Hoàn nữ nhân, nhưng so sánh, ta từng đi theo đại thiền vu giết tới Ú Châu, may mắn hưởng dụng qua một chút. Tư vị kia, thật đúng là mỹ vị a. Nghe A Hồ Lạc miêu tả, tiểu Ô Lạc tâm trí hướng về, nói ra, a ba, ta cũng muốn đi theo đại thiền vu, đến càn người cư trú địa phương giết dê, đoạt nữ nhân. Chương 961, các minh đệ, có muốn hay không ăn thịt ta? Chương 961, các minh đệ, có muốn hay không ăn thịt ta? Ha ha ha, tốt chí hướng, không hổ là ta A Hồ Lạc nhi tử. Nghe tiểu Ô Lạc nói, A Hồ Lạc hết sức cao hứng, đối với hắn nói ra, ngươi trước cùng A Ba luyện tốt bắn một lượng, có một thân hảo võ nghệ, mới có thể đi theo đại thiên vu. Đại thiên vu cùng càn người một trận chiến này, tất nhiên có thể chiến thắng. Chờ lần sau ra lại trình, cái kia chính là xuôi nam cướp bóc càn người thổ địa. Đến lúc đó, càn người liền sẽ giống dê đồng dạng, tùy ý chúng ta tùy ý sát lục. Càn quốc nữ nhân cũng tùy ý chúng ta hưởng dụng. Càn quốc thế gian phồn hoa, vật gì tốt đều có, ngươi xem trọng cái gì, liền cướp về. Vậy ta muốn cướp 100 cái người Hán nữ tử trở về, để các nàng bụng nổi lên đến, lớn mạnh ta Đỏ Xích Bộ. Tốt tốt tốt, Tiểu Ô Khi, nói đến thật tốt. Chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ trở thành trên thảo nguyên hùng ưng. Đi, trở về A Ba cho ngươi thịt nướng ăn, đem ngươi thân thể nuôi đến trắng tráng. Màn đêm buông xuống, Đỏ Xích Bộ các tộc nhân nhao nhao nhóm lửa đống lửa, bộ lạc trên không dâng lên vô số đạo khói bếp. Đỏ Xích Bộ toàn bộ lạc chỉ có hơn 7000 người, quy mô không tính lớn. Ngay cả cái vạn người bộ lạc cũng không tính. Ngoại trừ nữ nhân, lão nhân cùng hải tử bên ngoài, có thể lên chiến trường dũng sĩ có chừng hơn 3000 người. Đây 3000 người, bị đại thiền vu đạp đốn điều đi 1000, còn lại hơn 1000 người trông coi bộ lạc. A Hồ Lạc, đó là những này dũng sĩ bên trong người mạnh nhất. Hắn đem thịt dê nướng đến từ từ bốc lên dầu, hương khí truyền ra thật xa, có không ít tộc nhân vây quanh. A Hồ Lạc cười đối với các tộc nhân nói ra, muốn ăn thịt, mọi người đều có phần.
Không nên gấp, ta tới cấp cho mọi người phân thịt ăn.
A Hồ Lạc đang khi nói chuyện, gọt sạch một khối đùi dê đưa cho một người có mái tóc hoa dâm lao ô hoàng người, nói ra, thiêu đương lao trà, đây là cho ngươi, nhanh ăn đi.
Ai, cảm ơn ngươi rồi, A Hồ Lạc.
Lao ô hoàng thiêu đương đôi tay tiếp nhận đùi dê, cười rạng rỡ.
A Hồ Lạc, ngươi thật sự là người tốt, ai chúng ta những lao gia hỏa này đều nhận được ngươi chiếu cố rồi.
A Hồ Lạc cười nói, các ngươi nhi tử đều đi theo đại thiền vụ dũng mãnh giết địch, ta chiếu cố các ngươi là hẳn là. Chờ bọn hắn khải hoàn mà về, sẽ mang theo càng nhiều đồ tốt cho các ngươi. Về sau ta mang theo tiểu Ô Lạc xuôi nam, đi giết cả người. Ta cha cũng muốn giao phó cho các ngươi hải tử a.
Lao Thiêu Đương nói ra, vậy ta nhất định khiến đám kia tiểu tử đuối chiếu cố tốt ngươi cha.
Một đám người tập hợp một chỗ ăn thịt nướng, bộ lạc bên trong tràn đầy hoàn thanh tiếng ngữ, bầu không khí mười phần hài hòa. Mà bộ lạc bên ngoài lại có một chi kỵ binh lặng yên tới gần. Trương Liêu cùng Điền Chủ dẫn đầu 3000 tinh kỵ, nằm tại trong đêm tối, thủ thế chờ đợi. Điền Chủ đối với Trương Liêu nói, phía trước đó là đỏ xích bộ, bộ lạc này đối với chúng ta không có chút nào phòng bị, trực tiếp dẫn quân sùng phong liền có thể. Lấy quân ta thực lực, dẹp điên đỏ xiết bộ không khó.
Trương Liêu dưới trướng đây 3000 bạch mã nghĩa tổng, là vì hoàn thành lần này nhiệm vụ đặc thù, từ 3 vạn bạch mã nghĩa tổng bên trong tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ.
Dạng này tinh nhuệ đối mặt bình thường sĩ binh lính, thậm chí có lấy 1-10 thực lực.
Trương Liêu dẫn đầu những này bạch mã nghĩa tổng, đối cứng Ô Hoàn đại quân đều không vấn đề gì, lại càng không cần phải nói tiêu diệt một cái bộ lạc nhỏ.
Một cái người khoác bạch giáp tuổi trẻ tướng tá mở miệng nói, vị thịt,
ta ngửi được vị thịt.
Những này đỏ xiết bộ người, tại ăn thịt ta.
Văn Viễn tướng quân, chúng ta hiện tại liền xông lên đi.
Trâm thêm thịt sợ là muốn bị ăn sạch.
Bạch mã nghĩa tòng bay nhanh xuyên biệt từ vô núi, trên đường đi màn trời chiếu đất, chưa ăn qua một lần tốt cơm.
Những này các tướng sĩ ngửi được thịt nướng hương khí, lập tức có chút nhịn không được.
Nhất là cái này bạch giáp tiểu tướng, xuất thân từ đại càn hào tộc, chính là Ngô quận Lục thị chi thứ tử đệ. Người này tên là Lục Minh, trước đó một mực tự cho mình siêu phàm, ỷ vào Lục Tốn uy danh, đem mình làm Kim Lăng thành nhân vật số 1. Hắn cũng là xác thực có mấy phần tài học, tham gia qua 2 lần khoa cử, thi đậu đại càn cử nhân, lại không thể thi đậu tiến sĩ.
Lục Minh mắt cao hơn đầu, không có cam lòng phía dưới, tự nhiên muốn tiếp tục tham gia khoa khảo, thẳng đến cao trung tiến sĩ, đăng thiên tử đường mới thôi. Có thể một lần ngẫu nhiên cơ hội, Lục Minh cùng đại càn thái tử Viên Diệu gặp nhau. Viên Diệu cùng Lục Minh nói, không thể một vị đọc sách, cũng hẳn là làm một chút hiện thực. Thế là Lục Minh nghe Viên Diệu nói, dứt khoát tổng quân, tại Bạch Mã Nghĩa tổng khuyết trương chiêu thời điểm, gia nhập Bạch Mã Nghĩa tổng. Đại càn hào tộc tử đệ, phần lớn văn võ song toàn, Lục Minh chẳng những tập văn, cũng thở nhỏ cần tập võ nghệ. Hắn nhân sinh điểm xuất phát, muốn so bình thường Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ cao nhiều lắm. Dựa vào đại càn cử nhân thân phận cùng một thân thành thạo võ nghệ, Lục Minh rất nhanh từ Bạch Mã Nghĩa tổng rất nhiều tướng tá bên trong chỗ hết tài năng, thành Bạch Mã Nghĩa tổng tiên phong tướng quân. Lần này theo Trương Liêu xuất trình, hắn xuất sắc biểu hiện, cũng rất được Trương Liêu thưởng thức. Không thể không nói, Lục Minh ngoại trừ có con em thế gia ngạo khí bên ngoài, bản thân hắn năng lực coi như không tệ, tương lai tiềm lực trưởng thành cũng rất cao. Điền Chu nhìn Lục Minh liếc mắt, nói ra, Ô Hoàn bộ lạc bên trong cũng không thiếu dê bò, thịt là ăn không hết. Chỉ cần công phá đỏ xiết bộ, dê bò bao no.
Bất quá Lục tướng quân nói đến cũng không phải không đạo lý, hiện tại đỏ xiết bộ người đều tại ăn cơm, là chúng ta tiến công cơ hội tốt.
Trương Liêu gật đầu nói, tốt.
Nếu như thế, chúng ta liền giết hắn cái xuất kỳ bất ý.
Các minh đệ, có muốn hay không ăn thịt ta?
Trương Liêu lời vừa nói ra, Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ lập tức hưng phấn đứng lên.
Muốn ăn thịt ta?
Làm sao có thể không muốn ăn thịt?
Chúng ta muốn ăn thịt đều nhanh muốn điên rồi.
Tướng quân, nhanh hạ lệnh đi, làm sao đánh chúng ta đều nghe ngươi.
Trương Liêu cười to nói, ha ha ha.
Muốn ăn thịt, liền theo ta.
Hiện tại chúng ta liền tiến công địch trại.
Đánh hạ đây Ô Hoàn bộ lạc sau đó, bộ lạc bên trong tất cả đều là các ngươi.
Bất luận dê bò vẫn là người, đều mặc cho các ngươi muốn gì cứ lấy.
Hiện tại, theo ta giết.
Công phá địch trại, thưởng thụ thuộc về các ngươi ban thưởng a.
Trương Liêu bay xuống Hoàng Long câu liêm đao, một ngựa đi đầu, hướng đỏ xiết bộ sùng phong mà đi.
Điên Trù, Lục Minh cùng một đám Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ theo sát phía sau.
Viên Diệu đối với Lục Minh đề nghị vẫn rất có đạo lý.
Từ khi Lục Minh tổng quân sau đó, người đen cũng gầy,
nhưng cả người khí chất lại tinh thần không ít.
Ngân thương nơi tay, Lục Minh thậm chí tản mát ra một cỗ sát phạt chi khí.
Nếu như lúc này lại để cho Lục Minh đối mặt Điện Khôi cùng Tào Trường, hắn đương nhiên vẫn như cũ không phải là đối thủ.
Có thể chí ít sẽ không giống lúc trước như thế, bị Điện Khôi cùng Tào Trường dọa đến toàn thân run rẩy, kém chút không có dọa ra bóng ma tâm lý.
Đỏ xiết bộ vòng ngoài đều là làm bằng gỗ hàng rào, loại này hàng rào có thể đem bộ lạc bảo vệ lại đến, còn có thể phòng ngừa dê bò chạy trốn.
Trương Liêu xông đến song gỗ trước, một đao vung ra, chỉ nghe oanh một tiếng, hàng rào gỗ ứng thanh mà phá, bị Trương Liêu chạm ra một đạo lỗ hổng.
Theo ta giết.
Trương Liêu thúc ngựa vọt tới trước, không trở ngại chút nào địa vọt vào đỏ xiết bộ.
Phía sau hắn Lục Minh, Điền Chủ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ cũng đều học theo, vung lên binh khí phá hủy song gỗ, đi theo Trương Liêu sùng phong tiến đến.
Chương 962, đêm giết chóc. Chương 962, đêm giết chóc.
Vung vung vung.
Từng trận chó sủa thanh âm, nhiễu loạn đỏ xiết bộ yên tĩnh không khí.
Bộ lạc các tộc nhân giờ phút này ăn đến chính hương, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, bộ lạc bên trong liền truyền đến từng trận tiếng la giết.
Địch tập.
Thê lương tiếng gào thét, để A Hồ Lạc cùng rất nhiều dũng sĩ cảnh giác đứng lên.
A Hồ Lạc lập tức ném rơi trong tay thịt nướng, đứng dậy, một mặt cảnh giác hướng sau nhìn lại.
Bên cạnh hắn các dũng sĩ cũng nhao nhao đứng lên, dũng sĩ đột luật đối với A Hồ Lạc nói, "A Hồ Lạc, ai sẽ vào lúc này tập kích chúng ta?"
Chẳng lẽ là mây đen bộ lạc người? A Hồ lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Bây giờ chúng ta Thảo Nguyên đều tại Đại Tiền Vu thống trị phía dưới, Đại Tiền Vu cấm chỉ chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Ai dám vi phạm Đại Tiền Vu mệnh lệnh? Mây đen bộ có lá gan này, chẳng lẽ bọn hắn muốn được Đại Tiền Vu diệt không thành? Không phải mây đen bộ là ai? Đây phụ cận so với chúng ta đỏ xiết bộ cường đại, cũng liền chỉ còn lại có mây đen bộ lạc. Ta đây cũng không rõ ràng, ta đoán hẳn không phải là mây đen bộ. A Hồ lặc sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, nếu thật là mây đen bộ người, ta nhất định phải tại Đại Tiền Vu cái kia muốn cái thuyết pháp. Bất quá bây giờ còn không phải muốn thuyết pháp thời điểm, chúng ta hiện tại muốn làm là đánh lui địch tới đánh. Lên trước ngựa, đem các dung sĩ tụ tập được đến. Tiểu Ô Lạc cũng đứng người lên đối với A Hồ Lạc nói, "A ba, ta tới giúp ngươi giết tặc. Ngươi ngồi trở lại đi." A Hồ Lạc đối với Tiểu Ô Lạc nổi giận nói, "Ngươi thân thể còn không có trưởng thành, võ nghệ cũng không có luyện thành, như thế nào có thể đối mặt cùng hung cực các tập nhân? Ngăn cản tập nhân, tự có ta và ngươi chư vị a thúc. Ngươi liền lưu ở nơi đây, chiếu cố tốt Thiêu Đường lão cha bọn hắn." A Hồ Lạc dứt lời, mang theo các dũng sĩ cũng không quay đầu lại đi tìm chiến mã. "A ba." Tiểu Ô Lạc đối A Hồ Lạc bóng lưng hô to, A Hồ Lạc liền cũng không nghe thấy đồng dạng. Nguy hiểm như vậy sự tình, A Hồ Lạc không có khả năng để Tiểu Ô Lạc tham gia. Với hắn mà nói, chỉ có mau chóng đánh tan được đến, mới có thể bảo vệ tộc nhân, bảo vệ Tiểu Ô Lạc. Xảy ra chuyện bội vàng, A Hồ Lạc chỉ có thể trước tiên tìm đến mình chiến mã, sau đó tụ tập hơn 200 cái ô hoàn dũng sĩ. Đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn, có thể tụ tập đến nhiều nhất nhân thủ. A Hồ Lạc rút ra trên yên ngựa hai thanh loan đao, cao giọng quát, đỏ xiết bộ các dũng sĩ. Hiện tại có người tập kích chúng ta bộ lạc, giết hại chúng ta bộ lạc tộc nhân. Chúng ta đỏ xiết bộ, tuyệt không thể mặc người ức hiếp. Các ngươi hiện tại theo ta, diệt những này dám can đảm đến phạm tập nhân. Các dũng sĩ, theo ta xung lên. A Hồ Lạc dẫn đầu hơn 200 tên ô hoàn dũng sĩ, hướng tiếng la giết kịch liệt nhất phương hướng phóng đi. Trương Liêu, Điền Trù xuất bạch mã nghĩa vòng sông vào đỏ xiết bộ sau đó, căn bản không gặp được bất kỳ ra dáng chống cự. Bọn hắn gặp người liền giết, bất luận là đỏ xiết bộ tộc nhân, vẫn là tộc bên trong dũng sĩ, chỉ cần bị bạch mã nghĩa vòng gặp được, liền sẽ bị cản quân chạm sát. Sát lục một phen sau đó, bạch mã nghĩa vòng các tướng sĩ còn đem bó đuốc ném đến ô hoàn người trên lều. Lều vải trong nháy mắt dâng lên khói đặc, ngay sau đó liền giấy lên lửa nóng hừng hực, giết người phóng hỏa xem như con gót. Ha ha ha, thống khoái. Trương Liêu đâm giết hai tên cả gan ngăn cản cản quân ô hoàn dũng sĩ về sau, cười to nói, cho tới bây giờ đều là các ngươi ô hoàn người, sát lục ta đại càn bất tính. Hôm nay cũng làm cho các ngươi nếm thử bị giết tư vị. Đại càn lập quốc, các ngươi những này dị tộc khi dễ ta hồng hạc con dân thời gian, sẽ không bao giờ lại có. Càn quân một đường đẩy về phía trước bảo, chỗ đến đều là đỏ xiết bộ tộc người thi thể. A Hồ Lạc đem người giết tới Trương Liêu trước mặt, nhìn đến đây một chỗ thi thể, trong nháy mắt đỏ trong mắt. Hắn nhìn hằm hằm Trương Liêu, dùng ô hoàn thổ ngữ chửi ầm lên. Trương Liêu lại ngẩng đầu, mở miệng nói, ngươi là bộ lạc này ô hoàn man nhân đầu. Ngươi nói cái gì điều ngữ, ta nghe không hiểu. Ô hoàn người muốn cùng người Hán liên hệ, tự nhiên là biết được người Hán ngôn ngữ. Hiện tại đại yến đổi thành đại cản, bọn hắn nói Hán ngữ nhưng không có biến, Á Hồ Lạc tự nhiên có thể nghe hiểu. Hắn lại đổi thành Hán ra ngôn ngữ, đối với Trương Liêu nói, ngươi là người Hán, ngươi là từ chỗ nào đến? Người Hán vậy mà có thể giết tới, làm sao có thể có thể? Các ngươi không phải là bị Đại Thiền Vu ngăn tại Tân Hải đảo ngoại, sắp bị Đại Thiền Vu tiêu diệt sao? Trương Liêu nhìn đến A Hồ Lạc nói, xem ra ngươi quả nhiên không phải bình thường ô hoàng người, ngay cả chúng ta làm sao đánh trận đều biết. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Trương Liêu dứt lời thúc ngựa vọt tới trước, vung lên hoàng long câu liêm đao, hướng A Hồ Lạc bổ tới. A Hồ Lạc đìm lại dưới hông chiến mã vậy mà trong nháy mắt hướng phía cạnh lướt ngang hai bước, tránh qua, tránh né Trương Liêu một kích này. Sau đó A Hồ Lạc lập tức vung đao, lấy tay bên trong loan đao chém về phía Trương Liêu trước ngực, muốn một kích đem Trương Liêu chạm sát. Tướng quân cẩn thận. Lục Minh tại Trương Liêu sau lưng, cao giọng nhắc nhở Trương Liêu. A Hồ Lạc một đao kia mặc dù chém đột nhiên, lại sẽ không để Trương Liêu luôn cuống tay chân. Trương Liêu nhất chuyển thân đao, lấy hoàng long câu liêm đao lưới đao chặn lại một kích này. Lưới đao cùng lưới đao chạm kích tại một chỗ, cọ sát ra liên tiếp hỏa tinh, trong đêm tối hết sức chói mắt. Trương Liêu ngăn trở một kích này về sau, đối với Lục Minh nói ra, các ngươi tiếp tục giết. Cái này người giao cho ta. Tốt. Lục Minh mới vừa là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ muốn tưởng tượng, Trương Liêu tướng quân võ nghệ tuyệt đỉnh, như thế nào một ấu hoàng người có thể địch nổi? Hắn không lại quấy rầy Trương Liêu, mà là cùng Điển Chủ cùng một chỗ, dẫn đầu Bạch Mã Nghĩa Tổng, hướng A Hồ Lạc mang đến ô hoàn các dũng sĩ phát động tiến công. Đỏ xiết bộ dũng sĩ đơn binh chiến lực, vốn là cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng trên lệnh rất xa, số lượng cũng không bằng Bạch Mã Nghĩa Tổng. Trên người bọn họ xuyên vẫn là bình thường giáp da, như thế nào có thể cùng người khoác chiến giáp Bạch Mã Nghĩa Tổng chiến sĩ so sánh? Hai chi kỵ binh va chạm tại một chỗ, đỏ xiết bộ kỵ binh dễ dàng sụp đổ. Các dũng sĩ bị giết chóc thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, để A Hồ Lạc lo lắng không thôi. Những này dũng sĩ, đại đa số đều là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Là A Hồ Lạc tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Mới vừa bọn hắn còn thật vui vẻ ngồi cùng một chỗ ăn thịt nướng, mặc sức tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai. Nghĩ đến Đại Thiền Vu đạp đốn đánh tan Càn quân về sau, bọn hắn có thể theo Đại Thiền Vu cùng nhau xuôi nam, cướp bóc giàu có Đại Càn, đến lại Càn khu vực tùy ý sát lục. Nhưng bây giờ A Hồ Lạc những hảo huynh đệ này đều biến thành băng lãnh thi thể. Bọn hắn nguyện vọng cũng không còn cách nào thực hiện. A Hồ Lạc phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt đỏ thẫm, quát tầm lên, người Hán, ta muốn ngươi chết. Ta là Càn người. Bất luận là người Hán vẫn là Càn người, đều đáng chết. A Hồ Lạc như là dã thú gầm rú lấy, ra sức vung vẩy hai thanh yêu đao chém giết Trương Liêu. Dù là bởi vậy sẽ thụ thương, A Hồ Lặc cũng không thèm để ý. Nguyên bản A Hồ Lặc cưỡi ngựa tinh xảo, thân pháp nhanh nhẹn, Trương Liêu muốn chạm sát hắn còn muốn hao chút khí lực. Hiện tại hắn chủ động lộ ra sơ hở, Trương Liêu muốn giết hắn liền đơn giản nhiều. Trương Liêu khiêng đao một nhóm, liền đem A Hồ Lặc song đao đẩy ra. Sau đó thuận thế phát chạm, Hoàng Long Câu Liêm đao trực tiếp thuận theo A Hồ Lặc vai trái chém vào, bổ vào A Hồ Lặc trong thân thể. Chương 963, Thánh nhân giáo hoa. Chương 963, Thánh nhân giáo hoa. A Hồ Lặc nửa thân thể cứ như vậy bị Hoàng Long Câu Liêm đao chém xuống, tử trạng cực kỳ thê thảm. A Hồ Lặc chết. A Hồ Lặc đại nhân, ta Đỏ Xiết Bộ dũng mãnh nhất hùng ưng. Đỏ Xiết Bộ còn thừa dũng sĩ vốn là rất ít, A Hồ Lặc cơ hồ là bọn hắn trụ cột tinh thần. Hiện tại A Hồ Lặc bỏ mình, các dũng sĩ lại bị cản quân tàn sát, sĩ khí trong nháy mắt liền hỏng mất. Những người này là cả người, từ trên trời giáng xuống cả người. Chúng ta đánh không lại, mau trốn a. Đỏ Xiết Bộ dũng sĩ tử thương hơn phân nửa, còn thừa dũng sĩ cũng hoàn toàn không phải cản quân đối thủ. Bọn hắn cùng cản quân đối đầu, vừa đối mặt liền sẽ bị cản người chạm sát. Ô Hoàng người đã mất đấu trí, bắt đầu sụp đổ chạy trốn. Trương Liêu tay cầm Hoàng Long Câu Liêm đao, cao giọng hạ lệnh, đem bộ lạc này cho ta vây đứng lên, cả gan chạy trốn giả, một tên cũng không để lại. Bạch Mã Nghĩa tổng tuân lệnh, phân tán đến Đỏ Xiết Bộ các nơi, sát lục chạy tứ tán Ô Hoàng người. Không đến một phút, liền đem có can đảm chạy trốn Ô Hoàng người tiêu diệt toàn bộ không còn. Còn thừa Ô Hoàng người cũng không dám lại đào tẩu, bị Bạch Mã Nghĩa tổng xua đuổi đến bộ lạc ở giữa nhất. Đối mặt sáng loáng chiến đao, Ô Hoàng người toàn bộ chen tại một chỗ run lẩy bẩy. Đỏ Xiết Bộ khắp nơi đều là thi thể, tại thi thể xung quanh là các tộc nhân đốt lên đống lửa, còn có gác ở đống lửa bên trên thịt nướng. Trước đây không lâu, Đỏ Xiết Bộ các tộc nhân còn tập hợp một chỗ ăn thịt, bộ lạc bên trong tràn ngập các tộc nhân hoàn thành tiểu ngữ. Trong nháy mắt, toàn bộ bộ lạc liền biến thành tu la tràng. Trương Liêu đám người từ trên chiến mã nhảy xuống, đi vào bên cạnh đống lửa. Trương Liêu vươn tay, nắm lên một cái nướng đến từ từ bốc lên dầu đuổi dê, đối với đám người cười nói, xem ra chúng ta tới cực kỳ xảo a, thịt này nướng đến vừa vặn. Trương Liêu nói đến, cắn một cái đuổi dê, một cấu ngon tư vị lập tức tràn ngập hắn qua miệng. Chém giết một trận sau đó, Trương Liêu cũng đói bụng, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn còn đưa tay đối với các tướng sĩ nói ra, đều chớ ngẩn ra đó, ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi, lại xử lý những này Ô Hoàng người. Đỏ Xiết Bộ bên trên ngàn tên dũng sĩ đã bị cản quân giết đến không sai biệt lắm, còn lại đều là chút người già trẻ em. Mấy ngàn Ô Hoàng già yếu tụ tại một chỗ, là không nổi sóng gió gì. Muốn giết đây mấy ngàn người, cũng phải hao phí một chút thời gian, không bằng để cho các tướng sĩ ăn no rồi lại nói. Những này Ô Hoàng già yếu mặc dù không có gì phản kháng năng lực, nhưng cũng đối với cản người hận thấu xương. Bọn hắn nhìn về phía cả người ánh mắt tràn đầy cứu hận. Đó là những ngày cả người phá vỡ bọn hắn hòa bình yên tĩnh sinh hoạt, giết bọn hắn người thân, hủy bọn hắn gia viên. Những ngày cả người căn bản không phải người, là ma quỷ, là xuất sinh. A Hồ Lặc nhi tử Tiểu Ô Lặc cũng ở trong đó. Tiểu Ô Lặc biết hắn sùng bái nhất A Ba, Đỏ Xiết Bộ đệ nhất dũng sĩ A Hồ Lặc đã chết, liền chết ở trước mắt những ngày cản trong tay người. Tiểu Ô Lặc đối với cái này mười phần không hiểu. A Ba không phải nói cả người đều rất nhỏ yếu sao? Cả người không phải hẳn là giống dê đồng dạng, chờ lấy bọn hắn đại ô hoàng các dũng sĩ đi giết sao? Tiểu Ô Lạc còn muốn lấy một ngày kia, cùng A Ba cùng một chỗ theo Đại Thiền Vu xuôi nam, cướp bóc đồ sắt cả người. Làm sao hiện tại ngược lại là cả người trước hết giết đến đây, đến đồ sắt mình tộc nhân. Đây hết thảy vì cái gì trái ngược? Hắn rất muốn đến hỏi A Ba, hướng A Ba A Hồ Lạc hỏi thăm những vấn đề này đáp án. Đáng tiếc, A Hồ Lạc đã chết, Tiểu Ô Lạc vĩnh viễn không chiếm được giải đáp. Hắn chỉ biết tạ cả Suki, cả người cùng mình có sinh tử đại thù. Ngay tại Tiểu Ô Lạc khiếp sợ, yêu hận thời khắc, bên cạnh hắn một cái ô hoàng thiếu niên đột nhiên liền xông ra ngoài, tức giận hét lớn, đây là ta A Ba cho ta nướng thịt, các ngươi không thể ăn. Ta liều mạng với các ngươi. Ô Hoàn thiếu niên phóng tới một cái đang tại ăn thịt nướng càn quân binh sĩ, muốn cướp đoạt hắn trong tay thịt nướng. Càn quân binh lính thấy là một thiếu niên vọt tới, không chút nào hoảng, tiện tay rút ra yêu đao, một đao hướng Ô Hoàn thiếu niên cổ chém tới. Phúc. Càn quân binh sĩ chiến đao cực kỳ sắc bén, một đao liền đem Ô Hoàn thiếu niên đầu lâu chạm xuống dưới. Ô Hoàn thiếu niên đầu người trên mặt đất quằn quại, trên mặt vẫn như cũ là hai mắt trừng trừng, phẫn nộ không cam lòng thần sắc. Ha 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 ha. Chạm sát Ô Hoàn thiếu niên binh sĩ, cùng hắn xung quanh càn quân binh lính đồng thời cười ra tiếng. Thiên Phong tướng quân Lục Minh lại nhíu mày. Lục Minh đối với Trương Liêu nói, "Văn Viễn tướng quân, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Ta Đại Càn Thiên Minh, lúc này lấy đức phục người. Sát lục Ô Hoàn không có sức phản kháng già trẻ, lại cùng những cái kia Ô Hoàn xuất sinh giết ta Hán gia con dân, khác nhau ở chỗ nào?" Trương Liêu nhìn một chút Lục Minh, hắn biết, xuất thân nô quận hào tộc Lục gia Lục Minh, từ nhỏ kinh lịch cùng mình hoàn toàn khác biệt. Lục Minh không có sinh ở biên tắc, quê quán cũng không có nhận qua những này dân tộc du mục độc hại. Hắn không biết, giống hung nô, Ô Hoàn những này lưng ngựa bên trên trưởng thành đứng lên dị tộc, chốc lát giết vào Trung Nguyên chi địa, sẽ là cỡ nào hung tàn. Lục Minh mặc dù làm tướng quân, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là cái kia tham gia đại cán khoa khảo học sinh, thờ phụng nho gia lệ giáo. Trương Liêu đối với Lục Minh hỏi, ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý những này Ô Hoàng người? Lục Minh đáp, mặt tướng coi là chiến tranh không nên thương tới bình dân. Chúng ta giết sạch cái này bộ lạc quân địch là có thể, đối với bộ lạc bên trong dân chúng tầm thường, lúc này lấy giáo hóa làm chủ, mà không phải đao binh tương hướng. Tốt, nói hay lắm. Trương Liêu sắc mặt bình tĩnh, đối với Lục Minh nói, đã ngươi nghĩ như vậy, vậy những thứ này Ô Hoàng bất tính, liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi muốn giết bọn hắn, vẫn là muốn thả, đều toàn bằng ngươi tâm ý. Điền chú nghe vậy thốt nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, tướng quân, không thể a. Trương Liêu khoát tay, nói ra, không ngại. Điền Trú bất đắc dĩ, đành phải đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Lục Minh lại có vẻ rất hưng phấn, hắn những năm này đọc sách thánh hiển, rốt cuộc có tác dụng. Lục Minh vung tay lên, đối với Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ nói, các ngươi đều tản ra, thanh đao thu hồi đi. Bạch Mã Nghĩa tổng nguyên bản cầm yêu đao, đối với mấy cái này ô hoàn giả yếu chặt chẽ trông giữ. Hiện tại Lục Minh được Trương Liêu cho phép khống chế toàn quân, bọn hắn đương nhiên muốn nghe Lục Minh mệnh lệnh. Lục Minh đối với mấy cái này bị xua đuổi tại một chỗ ô hoàn người nói, ta đại cản thái tử nhân nghĩa vô song, lấy nhân đức trị thiên hạ. Các ngươi chỉ cần thần phục ta đại cản, liền có thể sống sót. Ô hoàn người đưa mắt nhìn nhau, không biết vị này tuổi trẻ cản tướng rốt cuộc là ý gì. Đắc thắng một phương tàn sát chiến bại người, không phải theo lý thường nên sao? Bọn hắn trên thảo nguyên người đều làm như vậy a? Mới vừa càn người còn như ma quỷ, điên cuồng tàn sát bọn hắn tộc nhân, hiện tại lại phải cho bọn hắn đường sống. Đây là cái đạo lý gì? Càn quân bên trong, đến tột cùng là ai định đoạt? Là cái kia cầm đao sát lục khủng bố tướng quân, vẫn là trước mắt bạch giáp tiểu tướng? Bất quá càn người không giết bọn hắn, chung quy là chuyện tốt, bọn hắn không phải càn người đối thủ, chỉ có thể tạm thời đem phần cừu hận này giấu ở đáy lòng. A Hồ Lạc Nhi tử tiểu Ô Lạc siết chặt nắm đấm, hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy cừu hận. Mặc dù chẳng biết tại sao đây càn tướng làm bộ làm tịch, miệng đầy nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, nhưng có một việc tiểu Ô Lạc rất rõ ràng, mình A3 A Hồ Lạc, đó là chết tại những này càn trong tay người. Chương 964, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chương 964, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tiểu Ô Lạc biết, mình muốn giết chết những này càn người, căn bản không có khả năng. Nhưng là liền tính liều mạng, hắn cũng muốn vì A3 báo thù. Tiểu Ô Lạc chịu đựng bi thống cùng phẫn nộ, đem hận ý từ trên mặt biến mất, sau đó dùng không lưu loát hán ngữ cao giọng nói, ta muốn ăn thịt. Tiểu Ô Lạc đây vừa mở miệng, Ô Hoàng các tộc nhân cũng nhao nhao gào thét nói, đúng, chúng ta muốn ăn thịt. Chúng ta ngay cả cơm đều còn không có ăn, các ngươi cản người không phải nhân nghĩa sao? Thịt, ăn thịt. Có chút thế hệ trước Ô Hoàng người, biết được hán ngữ có hạn, cũng chỉ có thể hô lên ăn thịt hai chữ. Lục Minh quay đầu hướng Trương Liêu, Điền Trú đám người cười nói, các ngươi nhìn, những này Ô Hoàng người không phải rất tốt giáo hoa sao? Bộ lạc này bên trong có là dê bò, căn bản ăn không hết. Chúng ta dứt khoát cho bọn hắn một điểm thịt ăn, để bọn hắn biết được ta đại cản thái tử nhân đức. Trương Liêu giang tay ra, từ chối cho ý kiến. Hắn đã đem những này ô hoàn người quyền xử trí giao cho Lục Minh làm thế nào, đó là hắn sự tình. Thấy Trương Liêu không có phản đối, Lục Minh đối với ô hoàn người nói, ta có thể cho các ngươi thịt ăn, nhưng là các ngươi phải xếp hàng, một người lên đến lĩnh. Lục Minh dứt lời, mệnh lệnh đại cản Bạch Mã Nghĩa vòng, đem nướng chín thịt phân cho những này ô hoàn già yếu. Điên Chu mặt dầu gì, đối với Trương Liêu nói, văn viên tướng quân, để Lục tướng quân như thế làm ẩu, quả thật có thể chứ? Nếu là quả thật lưu lại những này ô hoàn người một con đường sống, để bọn hắn đem tin tức truyền đi, chúng ta hành tung coi như bại lộ. Trương Liêu mặt không đổi sắc, cười nói, Nguyên Đạt, Lục Minh Tự, văn võ song toàn, là một khối ngọc thô, nổi danh đem tư. Chỉ là đây ngọc thô hiện tại còn thiếu rèn luyện, hắn một mực tại Kim Lăng Thành, không biết chiến trường tàn khốc, càng không rõ gì tộc hung ác. Để hắn nhiều kinh lịch một số chuyện, luôn luôn tốt. Có lẽ ta có thể chủ trì công bồi dưỡng một cái đại tướng đi ra. Về phần hành tung bại lộ, chúng ta hành tung, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Chỉ cần chúng ta một đường lao nhanh, liền tính ô hoàn người biết được chúng ta tung tích, cũng không làm gì được cô ta. Chúng ta nhất định sẽ trước ở ô hoàn người hồi viên trước đó, phá vỡ Bạch Lang Sơn vương đỉnh. Hai người nói chuyện thời khắc, Lục Minh tự tay vì ô hoàn già trẻ phát thịt nướng. Trên mặt hắn treo mỉm cười, biểu hiện ra hiền lành một mặt. A Thánh Mạnh Tử nói qua, nhân tính vốn thiện. Những này ô hoàn dị tộc sinh mà là người, hắn bản tính cũng nhất định là thiện lương, chỉ là khiếm khuyết giáo hóa. Chỉ cần lấy thiện đạo giáo hóa ô hoàn chi dân, bọn hắn cũng nhất định sẽ như hán dân đồng đạo, trở thành đại cản con dân. Những này nhận thịt nướng ô hoàn người không nói một lời, ôm lấy thịt nướng gặm ăn. Tiểu Ô Lạc đi vào Lục Minh trước mặt, cũng đưa tay ra, hướng Lục Minh yêu cầu thức ăn. Lục Minh đối trước mắt tiểu gia hỏa này ấn tượng rất sâu, mới vừa đó là hắn cái thứ nhất nói đói. Đây Ô Hoàn thiếu niên rất là cơ linh, muốn so những cái kia bị cản quân sợ mất mật Ô Hoàn thiếu niên mạnh hơn nhiều. Cho ngươi. Lục Minh đem một khối đuổi dê giao cho tiểu Ô Lạc, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Mình rốt cuộc lấy thánh nhân chi đạo, đến giao hóa dị tộc chi dân. Đây là một kiện bao nhiêu thần thánh sự tình a. Mình mặc dù thi khoa cử thi bất quá Tôn Sơn, có tại thực tiễn thánh nhân chi đạo trong chuyện này, nhưng so sánh Tôn Sơn mạnh hơn nhiều lắm. Cảm ơn. Tiểu Ô Lạc tiếp nhận thì nướng, cúi đầu đối với Lục Minh nói một tiếng cảm ơn. Ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, từ bên hông rút ra một cây truy thủ, thẳng hướng Lục Minh đâm tới. Chôi này dao găm là hắn A3 từ người hắn trong tay cướp tới, vô cùng sắc bén, lưu cho Tiểu Ô Lạc dùng để phòng thân. Hiện tại hắn liền muốn dùng truy thủ này, muốn trước mắt người hắn này mệnh. A, hiện tại không nên xưng người hắn, muốn xưng cả người. Bất quá không quan trọng, đối với Tiểu Ô Lạc đến nói, người hắn cùng cả người đều là một chuyện, đều là hại chết hắn A3 A Hồ là người. Cái này người xuyên ngân giáp tướng quân trẻ tuổi, chắc là cả người bên trong địa vị rất cao người. Bằng không, hắn cũng không thể hiệu lệnh cả quân. Mình đem hắn làm thịt, liền tính vì A3 báo thủ. Về phần làm thịt Lục Minh sau đó, mình có thể hay không chết, Tiểu Ô Lạc căn bản không có suy nghĩ qua. Trên thảo nguyên dũng sĩ, cho tới bây giờ không e ngại tử vong. Chỉ cần có thể vì A3 báo thủ, vậy hắn cho dù chết, cũng là đỏ xiết bộ dũng sĩ. Tiểu Ô Lạc một kích này, thẳng hướng Lục Minh ngực đâm tới. Lục Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng triệt thoái phía sau, dùng cánh tay ngăn cản. Lục Minh làm sao cũng không nghĩ tới, một cái so với chính mình thấp bé không ít ấu hoàn thiếu niên, lại đột nhiên tập kích mình. Mình thế nhưng là cứu hắn mệnh, còn cho hắn thịt ăn a. Làm sao đây ấu hoàn người, vậy mà lấy oán trả ơn. tướng quân cẩn thận. Xung quanh hai tên bạch mã nghĩa tổng binh lính hô to một tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ. Bất quá bọn hắn tới hơi trễ, tiểu Ô Lạc dao găm đã đâm trúng Lục Minh tay trái cánh tay. Lục Minh cảm giác cánh tay trái đau xót, lập tức có máu tươi chảy ra. Càn cẩu, háng cẩu, chết cho ta. Tiểu Ô Lạc một kích không thể giết chết Lục Minh, phát ra như dã thú gầm hét, lần nữa đôi tay giơ dao găm hướng Lục Minh đâm vào. Bất quá lúc này Lục Minh đã kịp phản ứng, tay phải hắn trong nháy mắt rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm hướng tiểu Ô Lạc cổ chém tới. Phúc. Lục Minh võ nghệ không tầm thường, hoàn toàn không phải tiểu Ô Lạc một cái ô hoàn thiếu niên nhưng so sánh. Một kiếm này trực tiếp chém trúng tiểu Ô Lạc cổ họng, đem hắn liệt hầu chặt đứt. Bành. Tiểu Ô Lạc đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng, đôi tay che liệt hầu, nhưng cũng ức chế không nổi máu tươi chảy xuôi. Hắn dãy dụa hai lần, liền ngã trên mặt đất bất động. Hô, hô. Lục Minh ngụm lớn thở phì phò, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Từ khi hắn gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tổng, trở thành đại cản tướng tá sau đó, trải qua không ít lần chiến đấu. Nhưng chân chính kinh lịch nguy cơ sinh tử, đây là lần đầu. Trên chiến trường, Lục Minh bằng vào thành thạo dùng binh thủ đoạn cùng cao siêu võ kỹ, một mực chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt. Lại nghĩ không ra, kém chút gãy tại một cái ô hoàn thiếu niên trong tay. Ô Lặc, càng người giết Ô Lặc, càng người nói chuyện không tính toán gì hết. Cùng những này hắn cậu, càng cậu liều mạng. Rất nhiều ô hoàn người không phân rõ càng người cùng người Hán, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối trước mắt chi này càn quân cửu thị. Bọn hắn tức giận phóng tới Bạch Mã Nghĩa Tổng, muốn cướp đoạt Bạch Mã Nghĩa Tổng binh khí. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trước mắt một màn này, để Lục Minh tín niệm có chút sụp đổ. Thánh nhân không phải nói như vậy. Những này ô hoàn người, căn bản là vô pháp giáo hóa. Lúc này Trương Liêu âm thanh từ Lục Minh sau lưng truyền đến, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Phạm ta thiên uy, xa đâu cũng giết. Nguyên Đạt, ngươi hiện tại hiểu không? Lục Minh nghe vậy lập tức nắm chặt bảo kiếm, Trương Liêu tướng quân nói đúng, mình liền không nên đối với mấy cái này ô hoàn người có một tia thiện ý. Nghĩ đến mình tại Kim Lăng thành thời điểm, nơi khác đến học sinh đều phải làm khó dễ một phen, cùng những này dị tộc nói cái gì nhân nghĩa đạo đức à? Trương Liêu tướng quân nói đúng, cả gan cùng đại càn là địch người, đều phải chết. Giết. Lục Minh giơ kiếm quát, giết cho ta. Đem những này ô hoàn người giết sạch, một tên cũng không để lại. Lục Minh dứt lời, cái thứ nhất cầm kiếm xông vào ô hoàn người bên trong. Xung quanh Bạch Mã Nghĩa Tổng tuân lệnh, cũng theo Lục Minh vây giết ô hoàn người. Chương 965, càn người giết vào vương đỉnh. Chương 965, càn người giết vào vương đỉnh. Không đến nửa canh giờ, ô hoàn người liền được Lục Minh dẫn quân tàn sát không còn. Trương Liêu không có động thủ, hắn cùng Điền Chủ cứ như vậy yên tĩnh đứng ở một bên nhìn đến. Điền Chủ nhìn đến đầy đất thi hải, cảm khái nói, Nguyên Đạt tướng quân ra tay thật ác độc a. Trương Liêu cười nói, có chút đạo lý, không thể từ chúng ta đi dạy, cần để cho chính hắn đến ngộ. Chốc lát lộ ra, cái kia động thủ liền so chúng ta càng sâu. Giết sạch đỏ xiết bộ ô hoàn người, Lục Minh toàn thân đẫm máu, nhưng hắn ánh mắt lại có chút mê mang. Văn Viễn tướng quân, thánh nhân không phải nói phải giáo hóa thiên hạ vạn dân sao? Ô hoàn bách tính, cũng là bách tính a, vì cái gì chúng ta đối đãi bọn hắn, cũng chỉ có thể giết. Thậm chí ta muốn cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ, bọn hắn cũng không nguyện ý. Chẳng lẽ ô hoàn liền không thể giáo hóa sao? Trương Liêu vô vô Lục Minh bả vai, nói ra, Nguyên Đạt, giết ô hoàn không sai, giáo hóa ô hoàn cũng không sai. Mấu chốt là phải xem ai tới giết, ai đến giáo hóa. Chúng ta thân là võ tướng, cái kia chính là chúa công trong tay lợi kiếm. Chỉ cần mũi kiếm đầy đủ sắc bén là có thể, chúng ta là không có tư cách giáo hóa dị tộc. Về phần giáo hóa ô hoàn loại sự tình này, hẳn là từ chúa công đi làm. Ta tin tưởng, chúa công lại so với chúng ta làm được càng tốt hơn. Thì ra là thế, Văn Viễn tướng quân, ngươi nói đúng a. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, kẻ làm tướng, tuân thủ nghiêm ngặt làm tướng người bổn phận là có thể. Hôm nay là ta sai rồi, xuyên tạc thánh nhân chi ý từ nay về sau, ta là chúa công giết địch tuyệt không nương tay. Điền Trù khẽ bước cằm, Trương Liêu có thể có như thế giác ngộ, thật lớn đem mới. Chắc không được đại càn thái tử Viên Diệu sẽ đem Trương Liêu đặt ở U Châu, để hắn làm U Châu binh mã đại đô đốc. Trương Liêu nói với mọi người nói, tốt, các tướng sĩ buôn tập một ngày, cũng mệt mỏi. Đỏ xiết bộ tộc nhân đã đền tội, những này dê bò hiện tại liền thành vật vô chủ. Chúng ta có thể thỏa thích ăn, lại lưu chút thịt nướng ngay miệng lương. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Đạt được đỏ xiết bộ tài nguyên về sau, Trương Liêu thống lĩnh 3000 bạch mã nghĩa toàn ăn uống no đủ, đạt được cực lớn bổ sung. Bọn hắn tiếp tục dựa theo Điền Chủ chỉ dẫn, đi lư long tắc mà đi. Đi đường thời điểm, lại diệt đi so đỏ xiết bộ cường thịnh hơn mây đen bộ. Những này bạch mã nghĩa tổng các tướng sĩ liền một đường buôn tập, một đường diệt đi ô hoàn người bộ lạc. Ra lư long tắc, băng qua thảo nguyên, trực đảo bạch lang sơn. Cũng liền hơn 10 ngày công phu, 3000 bạch mã nghĩa tổng cơ hồ buôn tập ngàn dặm, ven đường tiêu diệt rơi ô hoàn bộ lạc, không dưới hai chữ số. Bạch mã nghĩa tổng khoảng cách ô hoàn vương đỉnh càng ngày càng gần, bạch lang sơn mơ hồ có thể thấy được. Trương Liêu đối với Điền Chủ hỏi, Tử Thái tiên sinh, dựa theo ngươi chỉ dẫn phương hướng, chúng ta chỉ cần một ngày liền có thể đến bạch lang sơn. Bạch Lang Sơn là ô hoàn người thánh sơn, dưới chân núi vì ô hoàn vương đỉnh. Ô hoàn vương đỉnh khoảng cách Liêu Thành rất gần, chúng ta là trước công vương đỉnh, vẫn là trước tiến đánh Liêu Thành. Điền Chủ suy nghĩ một chút, đối với Trương Liêu nói, vương đỉnh tụ tập ô hoàn các bộ quý tộc, còn có các bộ quý tộc bộ hạ. Đạp đốn xuất trình, điều ô hoàn tuyệt đại bộ phận có thể chiến chi binh, còn sẽ có một bộ phận người lưu tại vương đỉnh, lấy bảo đảm ô hoàn các bộ lạc ổn định. Về phần Liêu Thành, tức là ô hoàn các bộ lạc tộc nhân nơi tụ tập. Bọn hắn tại Liêu Thành bên trong sinh hoạt, tại Liêu Thành bên trong tiến hành mậu dịch. Nếu như chúng ta trước công Liêu Thành, thế tất sẽ gặp phải ô hoàn các bộ phản công. Những này ô hoàn người mặc dù chỉ là đóng giữ thảo nguyên mực lữ, mà dù sao số lượng đủ nhiều. Quân ta dùng ít địch nhiều, chỉ sợ không ổn. Bởi vậy quân ta tốt nhất thừa dịp địch không chuẩn bị, tập kích Vương Đình, cầm đầu địch. Nếu là có thể đem Vương Đình bên trong ô hoàn quý tộc một mẹ hốt gọn, các ô hoàn chư bộ không đầu, có lại nhiều binh lính cũng là vô dụng. Chúng ta còn muốn lấy Liêu Thành, dễ như trở bàn tay. Tử Thái tiên sinh, kế hay. Trương Liêu mừng lớn nói, tiên sinh suy nghĩ, cùng ta không như mà hợp. Chỉ là chúng ta một đường giết cướp mà đến, như thế nào mới có thể không để cho người chú ý. Điên chú nói, tập kích ô hoàn bộ lạc thời điểm, tận lực không lưu người sống. Dựa theo ta lộ tuyến đi, có thể tránh trên thảo nguyên ô hoàn người. Đợi đến Vương Đình bên trong ô hoàn người có thể phát hiện chúng ta thời điểm, liền đã trễ. Bạch Lang Sơn, Vương Đình. Đóng giữ ô hoàn Vương Đình đại tù trưởng tham đến Vương Mi đầu khóa chặt. Gần nhất ô hoàn thảo nguyên tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức, mỗi ngày đều có dũng sĩ đến báo, ô hoàn cái nào đó bộ lạc bị người diệt rơi, bất luận dũng sĩ vẫn là tộc nhân, đều bị tàn sát đến không còn một mảnh. Toàn bộ bộ lạc khắp nơi đều là thi thể, căn bản tìm không thấy người sống. Loại tình huống này, thực sự không hợp với lẽ thường a. Tàn sát những bộ lạc này hung thủ, đến tột cùng là người nào? Ô hoàn cái khác đại bộ lạc. Tham đến Vương lắc đầu, bộ lạc tất cả tộc nhân toàn diện, ngay cả nữ nhân cùng hài tử đều không dung tha, điều này hiển nhiên không phải ô hoàn trong bộ tộc chiến thủ bút. Trên thảo nguyên bộ lạc lẫn nhau công phạt, hạch tâm mục đích đó là cướp đoạt tài nguyên. Nữ nhân cùng chưa kịp càng xe cao hài tử, đối với từng cái bộ lạc đến nói cũng là tài nguyên, thậm chí là trọng yếu nhất tài nguyên. Đem những này nhân khẩu cướp đoạt trở về, sẽ cực lớn tăng cường bộ lạc thực lực. Cướp đoạt nữ nhân cùng hài tử đã là thảo nguyên bộ lạc tranh đấu lệ cũ. Lần này hung thủ không có tuân thủ lệ cũ, ngay cả bộ lạc hạch tâm tài nguyên cũng không cần, rõ ràng không phải ô hoàn người. Có thể có thực lực diệt đi như vậy nhiều ô hoàn bộ lạc, cũng không giống như là trên thảo nguyên mã phỉ. Chẳng lẽ là cả người giết tới? Tham đến Vương trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy ý tưởng này hoang đường đến cực điểm. Không có khả năng, không có khả năng. Tham đến Vương ngồi tại trong trướng lẩm bẩm, Đại Tiền Vu đã xuất 20 vạn dũng sĩ cùng cản quân quyết chiến. Mấy ngày trước đây còn trở lại chiến báo, nói các dũng sĩ đã chiếm cư Tân Hải nói, ngăn trở cản quân tiến lên con đường, để cản quân tiến thối không được. Không chỉ có như thế, còn cướp bóc cản quân không ít lương thực. Loại tình huống này, cản quân tự thân khó đảm bảo, lại thế nào khả năng tàn sát ta đại ô hoàn như vậy nhiều bộ lạc? Nhất định không phải cản quân, này sẽ là cái gì? Báo, đại tù trưởng, cản quân đánh tới. Tham đến Vương đang tại đăm chiêu đến tột cùng là người nào họa loạn ô hoàn, đột nhiên nghe được tộc bên trong dũng sĩ bẩm báo. Hắn giật mình, cao giọng nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Cản ngươi đánh tới? Tuyệt đối không khả năng. Cản ngươi tại phía xa ngàn dặm bên ngoài, há có thể thâm nhập thảo nguyên? Không phải là đã mọc cánh bay vào được không thành? Dũng sĩ cấp bách nói, đại tù trưởng, ta nào dám lừa gạt ngài a? Càn quân quả thật giết tiến đến, nếu như không phải bọn hắn đã giết tiến vào Vương Đình, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng a. Càn người giết vào Vương Đình. Tham đến Vương trong lòng mười phần không hiểu, hắn cảm giác cái thế giới này đã biến thành hắn hoàn toàn không nhận ra bộ dáng. Hắn cũng nghĩ không ra, Càn quân làm sao lại có thể giết tới Vương Đình đến? Liên tính giết tới Vương Đình, cũng phải có tin tức truyền đến, cũng không thể trực tiếp liền bọn vào tới đi. Tham đến Vương đương cơ là bạn, đối với xung quanh ô hoàn các quý tộc nói ra, các ngươi nhanh chóng triệu tập bộ hạ, theo ta ngăn cản cản tặc. Vương Đình tuyệt không thể rơi vào cản tặc trong tay. Chương 966, tập kích chương 966, tập kích còn tại Vương Đình ô hoàn các quý tộc, cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, dự định triệu tập riêng phần mình tộc nhân, theo tham đến Vương cùng cản người tác chiến. Nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp hành động, ngoài trướng liền truyền đến từng trận tiếng hò giết. Chúng quý tộc nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn quả thực nghĩ không ra, cản quân lại đến mức như thế nhanh chóng. Đi ra xem một chút. Tham đến Vương cùng ô hoàn các quý tộc tay cầm binh khí, xông ra vương trướng. Chỉ thấy vô số ngồi cưỡi bạch mã mặc giáp tướng sĩ tại trong trướng vừa đi vừa về xung phong, cơ hồ là nhìn thấy ô hoàn người liền giết, không lưu tình chút nào. Dẫn đầu một tướng, càng là dẫn đầu trên trăm kỵ, thẳng hướng ô hoàn vương trướng vào tới. Các quý tộc mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn chưa hề trải qua dạng này chiến tranh, cũng không biết có địch nhân đánh tới dạng này một chuyện, địch tướng liền bọn tới trước mắt. Liền xem như tại trong cơn ác mộng, bọn hắn cũng không có mơ tới qua dạng này tráng cảnh a. Bọn hắn còn có không số ít chúng, có thể ngăn cản quân địch, có thể bối rối lúc căn bản không kịp triệu hoán. Cái kia xung phong tại phía trước nhất càn quân đại tướng chính là đại tướng Trương Liêu. Trương Liêu nghe theo Điền Trù đề nghị, từ đường nhỏ chui vào ô hoàn vương đỉnh xung quanh. Trên đường đi, quả nhiên không có gặp phải bao nhiêu ô hoàn người. Ngẫu nhiên cùng ô hoàn người tao ngộ, những vận may kia không tốt ô hoàn người cũng tận số bị Trương Liêu chạm sát. Bạch mã nghĩa tổng tựa như thần binh trên trời rơi xuống, tập kích đến ô hoàn vương trướng, đóng giữ các quý tộc mới phản ứng được. Bất quá bọn hắn hiện tại kịp phản ứng cũng không còn tác dụng gì nữa. Trương Liêu thúc ngựa vọt tới trước, vung đao phách chạm. Lục Minh cùng Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ theo sát phía sau, hướng vương trướng trước ô hoàn các quý tộc phát động xung phong. Những này trong ngày thường cao cao tại thượng các quý tộc, tại Trương Liêu, Lục Minh chờ đại cản tướng sĩ trong mắt, giống như đợi làm thịt cứu non. Tham đến Vương nhãn bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, cao giọng nói, các ngươi không thể. Các ngươi không thể giết ta. Ta là ô hoàn đại tù trưởng Tham đến Vương. Ta bộ lạc, là ô hoàn bài danh 5 vị trí đầu cường đại bộ lạc, các ngươi nếu là giết ta. Phúc! Trương Liêu căn bản không hứng thú nghe Tham đến Vương nói nhảm, hắn một đao đánh xuống, lại mang chiến mã xung phong chi lực, một đao liền đem Tham đến Vương đầu lâu chạm xuống dưới. Lục Minh cũng một thương đâm chết một tên hung nô quý tộc, sau đó cao giọng nói, giết, một tên cũng không để lại. Từ khi đồ đỏ xiết bộ sau đó, Lục Minh triệt để thả ra. Gặp lại ô hoàn bộ lạc thời điểm, hắn không hề đề cập tới thánh nhân lễ pháp, nhìn thấy Ô Hoàn người đó là một chữ giết. Càn tặc, ta liều mạng với các ngươi. Ngay tại Lục Minh sát lục Ô Hoàn quý tộc thời khắc, một cái cưỡi hắc mã, tay cầm lang nha đồng Ô Hoàn dũng sĩ, dẫn đầu một đám dũng sĩ từ phía bên phải đánh tới. Người này là Ô Hoàn đầu lĩnh Sư Bảo, vì Ô Hoàn đại thiền vu Đạp Đốn Tâm Phúc, bị Đạp Đốn thân phong là đèn sói dũng sĩ, có bạn phu không làm chỉ dũng. Đạp Đốn lưu hắn tại vương đỉnh, là vì ngăn được Tham Đến Vương, phòng ngừa Tham Đến Vương thừa dịp hắn xuất chinh lúc đoạt quyền. Đạp Đốn sẽ không nghĩ tới Tham Đến Vương như thế phế vật, tao ngộ cản quân sau đó, vừa đối mặt liền được cản quân giết chết. Sương vào làn da ngăm đen, tướng mạo như ác quỷ xấu xí, hắn đôi tay vung lên to lớn lang nha động, một gậy hướng Lục Minh quét tới. Lục Minh kinh hãi, đội vàng vùng thương ngăn cản. Hai thanh binh khí tương giao, Lục Minh chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời cự lực đánh tới, lực đạo này để hắn hoàn toàn cầm không được trường thương, binh khí bị trước mắt Ô Hoàn xỉu quỷ đánh bay ra ngoài. Cho ta chết. Sương vào cao giọng giống to, miệng há thật to, mãnh liệt luân động trong tay lang nha động, đánh tới hướng Lục Minh. Một chiêu này nếu là thật, Lục Minh không chết không thể. Ta cùng đây Ô Hoàn man tướng, làm sao chênh lệch to lớn như thế? Lục Minh bị Sương tiến công bay binh khí, Sương vào lang nha bổng hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Ngay tại Lục Minh tuyệt vọng thời khắc, Trương Liêu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy tay bên trong Hoàng Long Câu Liêm đao, vững vàng đón lấy lang nha bổng. Hai thanh binh khí tương giao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lục Minh trở về từ coi chết, từ đấy lòng cảm kích nói, "Văn Viễn tướng quân, đa tạ." Trương Liêu lạnh nhạt nói, "Đây Ô Hoàn tặc tướng có mấy phần man lực, chỉ dựa vào lực lượng lại không dưới ta. Nơi này giao cho ta liền tốt, ngươi tiếp tục giết địch." "Vâng, tướng quân." Đi theo Trương Liêu đây đoạn thời gian, Lục Minh đối với Trương Liêu bội phục vô cùng. Hắn cảm thấy Trương Liêu tướng quân võ dũng vô địch, lại có chí mưu, quả thực là thiên hạ hoàn mỹ nhất võ tướng. Lần này Trương Liêu lại cứu hắn mệnh, Lục Minh đối với Trương Liêu càng thêm sùng bái. "Ngươi dám cản ta, cũng muốn chết." Sương Bảo cũng mặc kệ trước mắt càn tướng là người nào, với hắn mà nói, chỉ cần xông vào vương đình người đều đáng chết. Hắn dùng hết toàn lực, lại lấy lang nha bổng nện như điên Trương Liêu. Trương Liêu vung lên Hoàng Long Câu Liêm đao, đẩy ra Sương Bảo lang nha bổng, sau đó một đao hướng Sương Bảo trước ngực chém tới. Sương Bảo quá sợ hãi, tốc độ này quá nhanh. Hắn vội vàng hướng phía cạnh né tránh, vẫn như cũ né tránh không kịp, trước ngực giáp da bị Trương Liêu một đao chảm phá, còn tại hắn ngực lưu lại một đạo vết máu. Sương Bảo bị Trương Liêu một kích này cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, đều không để ý tới trước ngực đau đớn. Hắn đìm lại chiến mã, kéo lại lấy lang nha bổng chật vật mà chạy. Mặc dù sẽ cùng Trương Liêu tiếp tục đánh, bằng vào một thân man lực có lẽ có thể chèo chống 30-50 hiệp, có thể đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấy chục cái hiệp sau đó, Sương Bảo tuyệt đối ngăn cản không nổi Trương Liêu thế công, vẫn là muốn chết. Cùng chết ở chỗ này, chẳng chạy đi, đem Vương Đình phát sinh sự tình cáo chi đại thiền vu. Ngăn lại hắn, hai tên bạch mã nghĩa tổng binh sĩ một trái một phải, ngăn cản đảo vòng Sương Bảo, ý đồ đem Sương Bảo bắt giữ. Đáng tiếc Sương Bảo mặc dù đánh không lại Trương Liêu, đối phó hai cái binh lính còn không có cái gì độ khó. Hắn vung lên lang nha động, một gậy đem trước mắt một tên binh lính đập cái hốc vỡ toang. Tại một người khác khiếp sợ kinh ngạc thời khắc, trốn vào bốn phía tán loạn Ô Hoàn trong đám người. Tiến vào loạn binh bên trong, Sương Bảo muốn chạy trốn liền nhẹ nhõm nhiều. Trương Liêu muốn đuổi theo hắn, sẽ có loạn binh trở ngại. Càn quân binh lính cũng vô pháp vây giết hắn. Trương Liêu chỉ là nhìn Sương Bảo liếc mắt, liền quay đầu không tiếp tục để ý Lục Minh đối với Trương Liêu hỏi, "Tướng quân, chúng ta không truy sao?" Trương Liêu lạnh nhạt nói, "Bất quá là một đầu chó nhà có tang, chỉ có một thân man lực, sống hay chết đều không ảnh hưởng đại cục. So sánh dưới, vẫn là thu thập những này có binh quyền Ô Hoàn người càng trọng yếu hơn. Ngoài vương trướng hung nô quý tộc, hết thảy chỉ có hơn 10 người. Nếu để cho bọn hắn tụ tập được dưới trướng bộ hạ, vây giết bạch mã nghĩa tổng, cái kia chính là một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Những người này tầm quan trọng, hoàn toàn không phải một cái xương vào nhưng so sánh. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại chỉ là chỉ huy một mình, bên người không có một binh một tốt. Đối với Trương Liêu đến nói, hoàn toàn đó là đợi làm thịt cứu non. Những này Ô Hoàn các quý tộc, rất nhanh liền bị bạch mã nghĩa tổng tàn sát không còn, có thể tụ tập tại vương đình người, đều là Ô Hoàn người bên trong đại nhân vật. Vương đình bên trong ngoại trừ xương vào bên ngoài, còn có không ít Ô Hoàn dũng sĩ, ra sức phản kích bạch mã nghĩa tổng. Đáng tiếc bọn hắn đã mất đi bộ lạc tù trưởng chỉ huy, từng người tự chiến, đối với cản quân phản kích không có kết cấu gì. Chưa tới một canh giờ, tất cả có can đảm phản kháng cản quân Ô Hoàn người, liền toàn bộ bị cản quân chạm sát. Chiếm Ô Hoàn Vương đỉnh chi về sau, Trương Liêu lại tập đoạt Liêu Thành. Đến lúc này, Ô Hoàn người căn cơ, Bạch Lang Sơn Vương đỉnh cùng Liêu Thành, toàn bộ rơi vào cản quân chi thủ. Chương 967, hẳn là càn tặc đã mọc cánh. Chương 967, hẳn là càn tặc đã mọc cánh. Tân Hải nói, Ô Hoàn đại doanh. Đại Thiên Vu Đạp Đốn cùng một đám Ô Hoàn quý tộc tề tụ trung quân đại trướng. Tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, bày đầy sơn chân hải vị. Những này Ô Hoàn các quý tộc trên mặt đều treo đủ cười, thoải mái uống. Đạp Đốn giơ lên bình rượu, đối với đám người cười nói, "Chư vị, gần nhất chúng ta lại thành công chặn được càn người không ít lương thảo. Càn quân đã không còn hướng ta đại doanh phát động tiến công." Lâu Ban cười phụ hòa nói, "Càn tặc là lương thực hết viện binh tuyệt, bất lực lại công. Đợi thêm mấy ngày, chúng ta liền có thể phản thủ làm công, triệt để diệt đi chi này thâm nhập Thảo Nguyên càn quân." Lâu Ban đại tù trưởng nói đúng, "Thảo Nguyên là chúng ta Ô Hoàn người Thảo Nguyên, há lại cho càn tặc đúng chẳng. Nhất định phải đem bọn hắn diệt, để càn tặc ghi nhớ thật lâu. Tới tới tới, chúng ta cùng uống một ly. Vì thắng lợi mà hạ, ha 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 ha." Ô Hoàn các quý tộc nâng ly cạn chén, đều coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đẩy cửa vào, chúng tụ trưởng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên người này giáp da tàn phá, khắp nơi đều là vết máu. Cái này người, Ô Hoàng các quý tộc rất quen thuộc. Đây không phải liền là Đạp Đốn đại thiền vu đắc lực chiến tướng, bị Đạp Đốn phong làm Hắc Lang dũng sĩ Sương Vào sao? Sương Vào ngày thường đều là tay cầm lang nha động, uy phong không ai bị nổi, hôm nay làm sao thê thảm như thế? Đạp Đốn nhìn thấy Sương Vào cũng là hết sức kinh ngạc, hỏi: "Sương Vào, chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi đóng giữ Vương Đình sao?" "Đại thiền vu, Vương Đình mất đi? Ngươi nói cái gì?" Đạp Đốn đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn đến Sương Vào. "Vương Đình tao ngộ càn quân tập kích, đã bị càn tặc công phá. Tham đến vương bọn hắn, chết hết tại càn tặc chi thủ. Còn có Liêu Thành cũng bị càn người đánh hạ đến. Ta là liều chết giết ra khỏi chúng đây, mới có thể tới đây cho đại thiền vu báo tin." "Không, không có khả năng." Nghe được tin tức này, Đạp Đốn chỉ cảm thấy mình đầu ông tắc hưởng. "Càn quân đã bị ta ngăn tại Tân Hải đạo bên ngoài, Vương Đình làm sao biết bị càn quân đánh hạ? Hẳn là càn tặc đã mọc cánh, có thể bay đến Vương Đình đi." Sương Vào đây thiết huyết dũng sĩ, thanh âm bên trong lại mang theo tiếng khóc nức nở, đối với Đạp Đốn nói: "Lại thiền vu, ta như thế nào dám lừa gạt ngài? Vương Đình quả thật bị càn người dẹp xong, ngươi muốn ta làm sao nói mới bằng lòng tin tưởng? Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi ra, ta đại ô hoàn liền xong a." Không chỉ có Đạp Đốn không nghĩ ra càn quân là như thế nào đánh tới Vương Đình, liền ngay cả ngồi ở một bên Công Tôn Khang cũng không tiếp thụ được Sương Vào nói tới nói. Những ngày qua ô hoàn người cùng càn quân là như thế nào giao chiến, hắn đều nhìn ở trong mắt. Tân Hải đạo đại doanh vững như thành đồng, ô hoàn Vương Đình làm sao biết ném? Nhưng nhìn Sương Vào bộ dáng, lại không giống nói dối. "Ta đã hiểu." Mọi người ở đây nghi hoặc, khiếp sợ thời khắc, ô hoàn đại tù trưởng Lâu Ban mở miệng nói: "Càn quân xác thực có khả năng xuất hiện tại Vương Đình. Ngoại trừ Tân Hải đạo bên ngoài, còn có một con đường có thể chọn." Đạp Đốn nghi ngờ nói: "Ban, ngươi nói phải?" Lâu Ban cắn răng nói: "Qua Tử Vô núi, ra Lư Long Tắc, liền có thể đi ngang qua Thảo Nguyên, xuyên thẳng Vương Đình." "Cái này sao có thể?" Lâu Ban lời vừa nói ra, trong trướng các quý tộc tất cả đều khiếp sợ. "Tử Vô núi là như vậy tốt hơn sao? Chúng ta ô hoàn người tiến vào Tử Vô núi đều rất khó đi tới, càn quân có tài đứa gì? Càn quân tiến vào Thảo Nguyên sẽ không lạc đường sao? Liền tính không lạc đường, từng cái bộ lạc dũng sĩ cũng sẽ đem bọn hắn hành tung báo cáo, làm sao có thể vô thanh vô tức chiếm Vương Đình?" Đối mặt các quý tộc chất vấn, Lâu Ban trầm giọng nói: "Ta mặc dù không biết càn người là như thế nào làm đến, nhưng là bọn hắn đánh tới Vương Đình, ngoại trừ Tân Hải đạo ngoại, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Như vậy cho dù là lại không thể có thể sự tình, cũng thay đổi thành khả năng." "Đại huynh, Vương Đình xác thực mất đi." Sương Vào liên tục gật đầu, bi thiết nói: "Đại thiên bu, Vương Đình bị càn người công phá, ta đại ô hoàn các dũng sĩ đều đã chết." Trong chướng bầu không khí nặng nề vô cùng, Công Tôn Khang cũng là vô cùng bực bội. Hắn muốn mượn ô hoàn người thế đoạt lại Liêu Đông, không nghĩ tới càn quân giết tới, ngay cả ô hoàn người hang ổ đều bị bưng. Nếu như ô hoàn người cũng thua ở càn quân trong tay, vậy hắn Công Tôn Khang còn có nơi nào có thể đi? Đến cuối cùng, sợ là chỉ còn lại có chờ chết một con đường này. Đạp Đốn trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc tiếp nhận Vương Đình bị công phá sự thật. Thanh âm hắn nặng nề, hướng mọi người nói: "Vương Đình bị càn quân sở đoạn, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tiếp tục thủ Tân Hải nói: "Vẫn là, đương nhiên là triệt binh, đoạt lại Vương Đình a." Lâu Ban gấp giọng nói: "Đại minh, Vương Đình chính là ta ô hoàn căn bản, không cho sơ thất. Vương Đình cũng bị mất, chúng ta tiếp tục trông coi Tân Hải đạo còn có cái gì ý nghĩa? Bây giờ đi về, đoạt lại Liễu Thành cùng Vương Đình, chúng ta còn có biện pháp cùng càn tặc của nhau. Nếu như bỏ mặc càn quân tại chúng ta phía sau tàn phá bừa bãi, chúng ta sớm muộn muốn chết không có chỗ trốn a." Ô hoàn các quý tộc nghe vậy nhao nhao phụ hòa nói: "Lại thiên bu, Lâu Ban đại tù trưởng nói đúng a. Chúng ta nhất định phải trước tiên cứu viện Vương Đình. Hồi quân đi, đại thiên bu." Những này đi theo Đạp Đốn xuất chinh ô hoàn tù trưởng, các quý tộc, bọn hắn bộ tộc cùng các tộc nhân đều là ở hậu phương. Vương Đình thất thủ, để bọn hắn triệt để hoảng. Bọn hắn đặc biệt sợ hãi càn quân tại Vương Đình phụ cận tàn phá bừa bãi, tàn sát bọn hắn bộ lạc. Nếu như bộ lạc không có, tộc nhân không có, như vậy bọn hắn liền tính chiến thắng Triệu Vân, đem càn quân đều giết sạch, trận chiến này cũng không có chút ý nghĩa nào. "Tốt, rút quân." Đạp Đốn thở một hơi thật dài, làm cái này gian nan quyết định. Tân Hải đạo xem như thủ không được, càn quân chỉ dùng một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, liền để lúc trước hắn toàn bộ cố gắng hóa thành hư không. Đạp Đốn không thể không lui binh, đem Tân Hải đạo nhường lại. Đã mất đi Tân Hải đạo cái môn này hộ, càn quân liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Vương Đình. Có thể thì tính sao? Hiện tại càn người đã tại Vương Đình a, có rút lui hay không, kết quả đều là như thế, há có thể không trở về viện binh? Càn tặc, quả thật là gian trá, ác độc. Đạp Đốn chán nổi gân xanh lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thâm nhập Vương Đình càn người sẽ không rất nhiều, đợi ta rút quân về, nhất định phải đem những này càn tặc nghiền xương thành cho." Phương Giải tâm đầu mối hận. Đạp Đốn lo lắng Vương Đình, khi hắn liền xuất bộ chúng nổ trại triệt thoái phía sau, cực tốc hành quân. Muốn trở về một ngày, Ô Hoàn chư bộ tổn thất liền đại nhất phân. Đạp Đốn muốn dùng nhanh nhất tốc độ trở về Vương Đình, đem cả gan xâm nhập Vương Đình càn quân bóc chết. Biết được Đạp Đốn lui binh tin tức, Công Tôn Toàn đối với Triệu Vân nói ra: "Từ lòng, Đạp Đốn rút lui." "Tốt." Triệu Vân mừng rỡ, nói ra: "Đạp Đốn đây vừa lui, đã nói lên Văn Viễn tướng quân thành sự. Văn Viễn tướng quân đem người thâm nhập địch hậu, vậy mà thành công phá hủy Ô Hoàn Vương Đình. Đây là vì chúa công lập xuống bất thế kỳ công a. Như thế kỳ công, nhất định lưu danh sử sách. Bá Khuê tướng quân, đã Văn Viễn đã thành sự, chúng ta cũng muốn tận tốc độ nhanh nhất trợ giúp hắn. Nếu không Ô Hoàn đại quân hồi biên, Văn Viễn sợ là một cây chẳng chống được nhà. Chúng ta nhanh chóng dẫn binh truy kích, nhất định phải đoạt tại Ô Hoàn người tiến công Văn Viễn trước đó, giết tới Ô Hoàn Vương Đình." Chương 968, 3000 đôi 20 vạn, ưu thế tại ta. Chương 968, 3000 đôi 20 vạn, ưu thế tại ta. Tại Triệu Vân cùng Công Tôn Toàn xem ra, Trương Liêu giới chướng 3000 bạch mã nghĩa tổng mặc dù là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thế nhưng ngăn cản không nổi Ô Hoàn 20 vạn không chế dây cung chi sĩ. Chính diện phá địch, còn phải dựa vào đại quân chi lực. Ô Hoàn người cực tốc hành quân, Triệu Vân cũng xuất bạch mã nghĩa tổng một đường bay nhanh, theo sát phía sau. Công Tôn Toàn tắc dẫn đầu bộ binh đi theo Triệu Vân những bước, cắn Ô Hoàn đại quân, không lạc hậu Ô Hoàn đại quân quá nhiều. Ô Hoàn cùng càn quân cứ như vậy một đuổi một chạy, đi Bạch Lang Sơn Vương đỉnh mà đi. Mấy ngày sau, Bạch Lang Sơn Vương đỉnh. Ngày xưa Ô Hoàn Vương đỉnh đã bị Trương Liêu sở chiếm cứ. Vương đỉnh bên trong vật tư phong phú, ăn mặc chi phí cái gì cần có đều có. Trương Liêu liền tại đây chỉnh đốn đại quân, tùy thời chuẩn bị tái chiến. Báo, Văn Viễn tướng quân. Càn quân trinh sát cao giọng bẩm báo nói, đã đốn dẫn đầu Ô Hoàn đại quân giết trở lại đến. Khoảng cách Vương đỉnh đã không đủ 200 dặm. Ân, quả nhiên là trở về. Đạp đốn mang theo bao nhiêu người? Khống chế dây cung chi sĩ 20 vạn. 20 vạn. Ha 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 ha. Đạp đốn thật sự là không giữ được bình tĩnh a, lại đem tất cả nhân mã đều mang về. Như thế xem ra, Tân Hải đạo đã mất người trấn thủ, Tử Long có thể tiến quân thần tốc. Nghe được 20 vạn cái số này, Lục Minh có chút trong lòng run sợ. 20 vạn quân địch bức kích, lập tức liền muốn giết tới, Văn Viễn tướng quân làm sao còn cười được. Như thế cách xa nhân số so sánh, chỉ sợ vừa đối mặt, bản thân 3000 kỵ binh liền bị đối phương nghiền nát đi. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí đối với Trương Liêu hỏi, "Văn Viễn tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại rút khỏi vương đỉnh, tìm một chỗ ẩn nấp đứng lên? Sau đó đợi đến Tử Long tướng quân dẫn quân đánh tới, sẽ cùng bọn hắn tụ hợp." Không thể không nói, Lục Minh thân là khoa cử xuất thân chí tướng, coi như có chút chí mưu, đối địch phản ứng cũng không tệ. Lấy trước mắt tình huống đến nói, thoát ly vương đỉnh, tìm địa phương ẩn thân, đúng là tốt nhất lựa chọn. Dù sao bọn hắn chiến lược mục đích đã đạt đến, không cần thiết cùng Ô Hoàn người cùng chết. Điền Trù cũng đúng Trương Liêu nói, "Văn Viễn tướng quân, ta cảm thấy Nguyên Đạt tướng quân chi ngôn thật là hữu lý. Ô Hoàn Vương đỉnh địch nhân đã bị quân ta tiêu diệt toàn bộ không còn, lại tiếp tục lưu tại nơi đây cũng không có ý nghĩa gì, không bằng tạm lánh quân địch phong mang." Trương Liêu nhìn một chút Lục Minh, Điền Trù hai người, cười nói, "Chỉ là Ô Hoàn, có sợ gì thay? Chúng ta chiếm Vương thành, đúng là lập xuống công lớn. Bất quá ta cảm thấy công lao này còn chưa đủ. Quân ta đến lúc này, khi cho chúa công một kinh hỉ mới được." Lục Minh nhịn không được hỏi, "Cái gì kinh hỉ?" Chạm đáp đốn. Trương Liêu trong mắt tràn đầy tự tin, lớn tiếng nói, "Đã đạp đốn dám đến, vậy cũng chớ trở về. Ta sẽ đích thân chém xuống hắn đầu lâu, hiến cho chúa công." "A, chạm đáp đốn. Văn Viễn tướng quân, điều đó không có khả năng a." Lục Minh quả thực không nghĩ tới, Trương Liêu biết làm dạng này quyết định. "Văn Viễn tướng quân, chúng ta cùng Ô Hoàn người chênh lệch, thực sự quá lớn a." Trương Liêu cười cười, nói ra, "Quân địch có bao nhiêu người? Bất quá chỉ là 20 vạn. Chúng ta có bao nhiêu người? Chọn vẹn 3000 tinh nhuệ a. 3000 đôi 20 vạn, ưu thế tại ta. Ta Trương Văn Viễn liền không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến." Lục Minh cùng Điền Trù hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hai người thực sự lý giải không được Trương Liêu não mạch kín. Trương Liêu đây nói là tiếng người sao? 3000 đánh 20 vạn còn giàu có. Người ta một người một miếng nước bọn, đều có thể đem ta đây 3000 người chết đuối a. Trương Liêu thấy hai người mặt đầy do dự, cười to nói, "Nguyên Đạt, Tử Thái, các ngươi sợ chết sao?" "Bản tướng không sợ chết. Một trận chiến này nếu như chúng ta thắng, đủ để ghi tên sử sách. Thua, đồng dạng ghi tên sử sách. Dạng này cơ hội, chẳng lẽ không đáng dùng tính mạng đánh cược một lần sao?" Điền Trù, Lục Minh hai người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, "Văn Viễn tướng quân nói đúng a. Bọn hắn đều đi theo Văn Viễn tướng quân thâm nhập vương đỉnh, trực đảo Ô Hoàn hang ổ, sớm đã đem sinh tử không để ý người sống một đời, cứ như vậy mấy chục năm, sống bao lâu cũng không trọng yếu, trọng yếu là sống đến đặc sắc. Đương thời lại có mấy người có thể ghi tên sử sách, vì hậu nhân truyền lại tụ." Lục Minh thậm chí kích động đến thân thể có chút run rẩy, lấy 3000 chi chúng, chém ngược Ô Hoàn đại thiện vu đã đốn. Chuyện này nếu như làm thành, hắn Lục Minh liền sẽ đưa thân thiên hạ hạng ngũ danh tướng. Vậy liền thật có thể cùng bản thân tiên tiêu Lục Tốn so sánh. Hắn lớn tiếng đối với Trương Liêu nói, "Văn Viễn tướng quân, ngươi nói là, kẻ làm tướng, khi ra ngựa bọc thây mà trả, há có thể sợ hãi cái chết? Ta nguyện theo tướng quân cùng một chỗ chạm đạp đốn, vì chúa công dâng lên hậu lễ." Điền Trù cũng nghiêm mặt nói, "Ta cũng nguyện thể sống chết đi theo." "Ha ha ha." Trương Liêu một tay nắm chặt Điền Trù tay, một tay chăm chú nắm lấy Lục Minh tay, nói ra, "Liền để cho chúng ta cùng một chỗ tới chứng kiến chàng thắng lợi này, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trận chiến này muốn thủ thắng, còn cần tinh tế mưu đồ, không thể rời bỏ hai vị ủng hộ. Tử Thái tiên sinh, ngươi có biết vương đỉnh phải qua trên đường, có gì chỗ thích hợp bố trí mai phục? Chúng ta muốn chạm đạp đốn, khi xuất kỳ bất ý, lấy kỳ sách thủ thắng." "Văn Viễn tướng quân, ngươi nói có lý." Điền Trù suy nghĩ một chút, nói ra, "Khoảng cách Ô Hoàn Vương đỉnh gần nhất, lại thích hợp bố trí mai phục. Vậy cũng chỉ có Bạch Lang Sơn. Ta biết được Bạch Lang Sơn có một chỗ thung lũng, xuyên qua cốc này, có thể mau trở về vương đỉnh. Đạp đốn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại vương đỉnh, tất từ đó qua." "Quá tốt rồi." Trương Liêu nghe vậy lại hỉ, nói ra, "Đạp đốn hồi viên xuất ruột, đương nhiên sẽ không buông tha con đường này. Cô ta liền tại đây bố trí mai phục, dùng khỏe ứng mệnh, đạp đốn ha có thể không chặt đầu." Đạp đốn xác thực như Trương Liêu sở liệu, đem người đi Bạch Lang Sơn thâm cốc mà đến. Hắn không đi đây tiểu đạo không được, Triệu Vân xuất bạch mã nghĩa tổng, ở phía sau đuổi đến qua chặn. Đạp đốn hành quân hơn 10 ngày, chưa hề chân chính đem Triệu Vân cùng bạch mã nghĩa tổng vứt bỏ. Hắn hiện tại vội vã diệt đi chiếm cứ tại vương đỉnh tàn quân, tốt dành tay đối phó Triệu Vân. Cho nên chỉ cần có đường tắt, đạp đốn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại Thiên Vu, Bạch Lang Sơn ngay tại phía trước. Sương Vào nhìn phương xa, đối với Đạp Đốn nói, chỉ cần chúng ta xuyên qua thung lũng, liền đến vương đỉnh.
Rất tốt.
Đạp Đốn nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, rốt cuộc có thể bắt được đám này ở sau lưng đâm đào chuột nhắt. Lần này ta nhất định phải bắt được Càn Quân chủ tướng, đem thiên đao vật quả.
Truyền lệnh, để các dũng sĩ nhanh chóng tiến vào sân cốc, ta hôm nay liền muốn trở về vương đỉnh, làm thịt đám kia càn tặc.
Sương Vào tuân mệnh. Bạch Lang Sơn thâm cốc địa thế hiểm yếu, rất thích hợp bố trí mai phục. Bất quá Đạp Đốn cũng không thèm để ý, hắn tại hội viên đường xá bên trong đã điều tra không ít bị Càn Quân diệt đi bộ lạc. Những bộ lạc này tộc nhân tuy là bị Càn Quân giết không ít, có thể luôn có chút cá lọt lưới. Xuống tạm xuống tới Ô Hoàng người, liền đem Càn Quân tình huống cáo tri Đạp Đốn. Đạp Đốn biết, những này tàn phá bừa bãi tại vương đỉnh Càn Quân, nhân số cũng liền tại khoảng 2-3 ngàn người. 2-3 ngàn người, đối với mình gia đại quân chỉ sợ là tránh không kịp. Cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến bố trí mai phục. Hiện tại Đạp Đốn chỉ là lo lắng, Càn Quân có thể hay không từ vương đỉnh chạy trốn. Nếu như Càn Quân chạy, tại đây to lớn trên thảo nguyên, Đạp Đốn muốn bắt hắn lại nhóm cũng rất khó khăn. Chương 969, ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ che. Chương 969, ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ che. Ô. Bạch Lang Sơn thâm cốc, thung lũng bên trong gió lớn ô ô rung động, thổi đến rừng cây điên cuồng đông đưa. Trương Liêu, Lục Minh, Điền Trù đám người dẫn quân mai phục tại hai bên núi đất bên trên, cảm giác mãnh liệt gió lớn tựa hồ muốn bọn hắn mũ giáp tung bay. Lục Minh nhìn chằm chằm cốc bên trong động tĩnh, nhìn đến thâm cốc bên trong lờ mờ ô hoàng người, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Văn Viễn tướng quân, Ô Hoàng người vào cốc. Bọn hắn quả nhiên đến. Tử Thái tiên sinh nói không sai, muốn nhanh chóng trở lại vương đỉnh, Ô Hoàng người chỉ có con đường này có thể đi. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Lúc này xuất kích, nhất định có thể đem Ô Hoàng người giết trở tay không kịp. Chờ một chút. Trương Liêu âm thanh bình tĩnh, biểu hiện được rất tỉnh táo. Cho dù thắng lợi dễ như trở bàn tay, Trương Liêu cũng biết bình tĩnh làm việc. 3000 Bạch Mã nghĩa tổng đối địch 20 vạn, số lượng này chênh lệch vẫn còn quá mức cách xa. Mà Bạch Lang Sơn thâm cốc lại cho trận chiến đấu này thành công khả năng. Đạp Đốn dưới trướng 20 vạn kỵ binh, nhân số thực sự nhiều lắm. Cho dù là thâm cốc rất rộng rãi, cũng dung nạp không được bao nhiêu người. Càng hướng hồ miệng hang hai bên chật hẹp, có thể thông hành nhân số thì càng thiếu. Ô Hoàng kỵ binh chậm chậm vào cốc, xuyên biệt qua Bạch Lang Sơn thâm cốc, đi vương đỉnh mà đi. Trương Liêu không xuất thủ, những này Ô Hoàng kỵ binh đều an nhiên thông qua được thung lũng. Lục Minh có chút lo lắng, nói ra, Văn Viễn tướng quân, quân địch chí ít có một nửa người đi qua, chúng ta còn chưa động thủ sao? Chờ đợi thêm nữa, chúng ta tại đây mai phục sẽ không có ý nghĩa a. Trương Liêu nhẹ giọng đối với Lục Minh nói, kẻ làm tướng không chỉ có phải có dũng có mưu, còn muốn có thể bảo trì bình thản. Đạp Đốn còn chưa xuất hiện, chúng ta hiện tại xuất kích không được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Nhất định phải chờ đến Đạp Đốn tiến vào cốc bên trong, mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. Cái kia Đạp Đốn nếu là không đến làm sao bây giờ? Đạp Đốn không đến, liền từ bỏ hành động. Thung lũng bên trong phong càng phát ra lớn, cốc bên trong cắt bay đá chạy, Ô Hoàn bọn kỵ binh đều tại gian nan tiến lên. Bầu trời bên trong mây đen từng trận, tầng mây ép tới rất thấp, nửa điểm ánh sáng đều thấu không tiến vào, liền tựa như màn đêm buông xuống đồng dạng. Ầm ầm. Bầu trời bên trong tiếng sấm đại tác, qua trong giây lát lại bắt đầu mưa. Mưa to chút xuống, băng lanh nước mưa vô vào tại Trương Liêu trên mặt, Trương Liêu lại giống như chưa tỉnh. Hắn ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào miệng hang. Mặc dù nước mưa để cho người ta tầm nhìn giảm xuống, có thể Trương Liêu vẫn là nhìn thấy một cây cao lớn đạo kỳ xuất hiện tại miệng hang. Đến. Trương Liêu mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào cốc đại kỳ. Đó là Ô Hoàn đại thiền vu Đạp Đốn vương kỳ, Trương Liêu một mực chờ đợi Đạp Đốn, rốt cuộc xuất hiện. Đạp Đốn vào cốc, Trương Liêu vẫn không có vội vã xuất thủ. Đợi đến Đạp Đốn đi tới thung lũng chính giữa, Trương Liêu mới siết chặt trong tay hoàng lòng câu liêm đao. Nước mưa cơ hồ đem Bạch Mã nghĩa tổng các tướng sĩ toàn thân trên dưới đánh đấu, Trương Liêu cũng là như thế, không ngừng có nước mưa thuận theo đao cán hướng phía dưới chảy xuôi. Trương Liêu chờ tuyệt hảo thời cơ, chính là giờ phút này. Các tướng sĩ, theo ta xông lên. Chạm Đạp Đốn, phá Ô Hoàn. Trương Liêu hét lớn một tiếng, khống chế Dạ Chiếu Ngọc sư tử, một ngựa đi đầu hướng Đạp Đốn vương kỳ phóng đi. Lục Minh, Điền Trù đem người theo sát phía sau, 3000 Bạch Mã đồng thời từ trên núi xung phong xuống. Thâm cốc bên trong, Đạp Đốn cưỡi chiến mã, sắc mặt rất là âm trầm. Trong miệng chửi bới nói, cái thời tiết mắc toi này, gió lớn còn chưa tính, còn bên dưới như vậy lại mưa. Đợi trở lại vương đình về sau, nhất định phải sấy một chút hỏa, ấm áp thân thể. Đạp Đốn mảy may không có đem chui vào vương đình càn người để ở trong mắt, hắn thấy, cái kia chính là một đám thừa dịp chủ nhân không ở nhà, trong nhà tàn phá bừa bãi chuột. Chủ nhân trở về, thiện tay liền có thể đem đám này chuột bóc chết. Đạp Đốn bây giờ muốn là, như thế nào có thể đem truy kích tại bản thân đại quân sau lưng Triệu Vân đánh bại. Triệu Vân dẫn quân bám theo một đoạn, chỗ đi lộ tuyến cùng mình hoàn toàn tương đồng. Như vậy Triệu Vân liền cũng biết tiến vào Bạch Lang Sơn thâm cốc bên trong. Đạp Đốn ngẩng đầu hướng xung quanh quan sát, đột nhiên cười to đứng lên. Ha ha, ha 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 ha. Đạp Đốn cười đến rất là tùy tiện, đem bên người Lâu Bàn, Sương Bảo, Công Tôn Khang đám người đều cười bối rối. Công Tôn Khang thật sự là không hiểu những này Ô Hoàn người náo mạch kín. Đây liên phong mang mưa ngày, hành quân có thể bị lao tội. Lúc này Đạp Đốn làm sao còn cười được, chẳng lẽ lại là điên rồi. Công Tôn Khang nhịn không được đối với Đạp Đốn hỏi, đại thiên bu, ngươi đây vì sao bật cười a? Ta là cười cái kia Triệu Vân, muốn chết không có chỗ chôn. Đạp Đốn bung roi chỉ hướng thung lũng bốn phía, xung quanh cụm núi san sát, ngọn núi chiều cao không đồng nhất. Có vạn nhận sườn núi, cũng có tương đối bằng phẳng núi đất. Chư vị, lại nhìn cốc này, có thích hợp hay không bố trí mai phục a? Ta nhìn sơn cốc này, chẳng những thích hợp bố trí mai phục, hơn nữa còn thích hợp kỵ binh xung phong. các ngươi nhìn bên trái cái kia núi đất, trên núi có rừng cây, có thể mai phục kỵ binh. Địa thế cũng tương đối bằng thẳng, kỵ binh rất ra, cơ hội trong khoảnh khắc liền có thể rết vào cốc bên trong. Mà thung lũng hai bên xâm nhập chật hẹp, tối đa cũng liền có thể dung nạp mấy ngàn cưỡi vào cốc. Bất luận càn quân mạnh bao nhiêu, chúng ta đồng thời có thể đối mặt địch nhân, cũng chỉ có mấy ngàn cưỡi thôi. Chúng ta tại đây mai phục một chi cường quân, phong bế phía trước miệng hàng, chuyển chờ Triệu Vân đến đây. Triệu Vân vào cốc về sau, đại quân liền dốc toàn bộ lực lượng. Ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre, người nào có thể khi? Cho dù Triệu Vân chính là càn quốc danh tướng, cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây, ha ha ha. Đạp Đốn cười đến càng phát ra thoải mái, có như thế địa lợi, diệt Triệu Vân chi này càn quân đã thành kết cục đã định. Hắn thậm chí muốn đối với chui vào vương đình đám kia chuột nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải bọn hắn đem mình dẫn trở về, mình há có thể tìm tới hủy diệt càn quân phương pháp. Bạch Lang Sơn, không hổ là ô hoàng người thành sơn. Ngay cả lão thiên đều tại chiếu cố mình a. Đám người thuận theo Đạp Đốn ánh mắt đi núi đất nhìn lại, cũng cảm thấy đây núi đất thích hợp kỵ binh tác chiến. Ngay cả Công Tôn Khang đều âm thầm gật đầu, thầm nghĩ đây Đạp Đốn không hổ là ô hoàng đại thiên vu, hắn vẫn là rất hiểu dùng binh. Theo Đạp Đốn nói, ở trên cao nhìn xuống, có lẽ quả thật có thể diệt Triệu Vân. Đại thiên vu, cao minh a. Đại thiên vu kế sách hơn xa những cái kia hèn hạ cả người. Đi theo tại Đạp Đốn bên cạnh ô hoàng các quý tộc, cũng gửi phụ họa Đạp Đốn, phản phất thắng lợi dễ như trở bàn tay. Liên tại bọn hắn nghĩ đến như thế nào diệt cả người thời điểm, phát hiện trước mắt thích hợp kỵ binh bố trí mai phục núi đất bên trên, lại quả thật xuất hiện không ít kỵ binh. Những người này thuần một sắc bạch giáp bạch mã, đây là càn người bạch mã nghĩa tổng. Nụ cười lập tức ngưng kết tại ô hoàng các quý tộc trên mặt. Giống như Đạp Đốn nói, thâm cốc bên trong chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người, cho dù ô hoàng có 20 vạn khống chế dây cung chi sĩ, tiến vào thung lũng bên trong cũng liền mấy ngàn cưỡi mà thôi. Đây mấy ngàn ô hoàng kỵ binh chịu đủ mưa gió tàn phá, núi đất bên trên bạch mã nghĩa tổng lại là dùng khỏe ứng mệnh, ở trên cao nhìn xuống, dẫn đầu một tướng đã phi thân lao xuống. Bạch mã nghĩa tổng tại hắn xuất lĩnh dưới đột nhiên giết vào ô hoàng quân trận, thế như trẻ tre. Hai quân chém giết tại một chỗ, vội vàng không kịp chuẩn bị ô hoàng kỵ binh không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Chương 970, chạm Đạp Đốn. Chương 970, chạm Đạp Đốn. Ầm ầm, một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời, ngay sau đó chính là tiếng sấm đại tác. Những này bị phục kích ô hoàng người hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái, bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao sẽ ở Bạch Lang Sơn bị cả người cho phục kích. Cả người như thế nào biết được nơi đây có thể bố trí mai phục, lại vì sao có đảm lượng lấy quả kích chúng. Trương Liêu trong tay Hoàng Long Câu Liêm Đao đại khai đại hợp, tất cả ngăn tại trước mặt hắn ô hoàng dũng sĩ đều bị hắn chặn sát. Hắn đột tiến tốc độ cực nhanh, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Đạp Đốn Vương Kỳ đại kỳ. Đạp Đốn, nhận lấy cái chết. 100 bước, 50 bước, 30 bước. Trương Liêu không ai có thể ngăn cản, chẳng mấy chốc sẽ giết tới Đạp Đốn trước mặt. Còn tốt Đạp Đốn bên người thân vệ các dũng sĩ xông đi lên ngăn cản lại Trương Liêu, có thể Trương Liêu thực sự quá dũng mãnh, bọn hắn tử thương tương đương thảm trọng. Trương Liêu sau lưng Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng đều bật lên. Không bao lâu, Trương Liêu liền sẽ đột phá thân vệ phong tỏa, thật sự đối đầu Đạp Đốn. Đạp Đốn hoảng sợ nhìn đến Trương Liêu, lại là một đạo thiểm điện lướt qua, phản chiếu Trương Liêu gương mặt này vô cùng dữ tợn. Sương Bảo, cho ta ngăn trở Trương Liêu. Ngăn lại hắn. Sương Bảo tự biết không phải Trương Liêu đối thủ, trước đó kém chút chết tại Trương Liêu trong tay. Nếu là hắn xông đi lên, sợ là hung nhiều cắt ít. Có thể Đạp Đốn có lệnh, Sương Bảo lại không thể không tử. Hắn đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại, đối với Công Tôn Khang nói, Công Tôn tướng quân, người ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể lấy cái kia Trương Liêu thủ cấp. A, ta. Công Tôn Khang vô ý thức liền muốn tự tuyệt. Hắn không phải người ngu, Trương Liêu Hoàng Long Câu Liêm Đao có bao nhiêu hung tàn, Công Tôn Khang đều nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc Công Tôn Khang cự tuyệt nói còn chưa nói ra miệng, Đạp Đốn liền đối với hắn nói, Công Tôn tướng quân, ngươi cũng đi. Là. Lời đến khóe miệng, Công Tôn Khang lại nuốt xuống. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mình đầu nhập ô hoàn, phải có bị ô hoàn người lợi dụng rất nộ. Nếu như mình một điểm giá trị lợi dụng đều không có, ô hoàn người dựa vào cái gì cùng hợp tác với mình? Công Tôn Khang cùng Sương Bảo một trái một phải, hướng Trương Liêu đánh tới. Trương Liêu chiến ý tăng vọt, không sợ chút nào, một tay vung đao hướng Sương Bảo chém tới. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Sương Bảo vội vàng vung vẩy lang nha đồng, nên tiếp Trương Liêu. Hắn cảm thấy mình khí lực cùng Trương Liêu không sai biệt lắm, hẳn là có thể ngăn trở một kích này. Có thể hai người binh khí tương giao tại một chỗ về sau, Sương Bảo mới phát hiện mình sai. Trương Liêu thế công sắc bén vô cùng, so với lúc trước hai người giao thủ thời điểm càng mạnh. Chỉ một chiêu, liền đem Sương Bảo lang nha bổng đập xuống. Sương Bảo cảm giác đôi tay run lên, quá sợ hãi. Có thể Trương Liêu công kích vẫn chưa xong, hắn Hoàng Long Câu Liêm Đao đã rơi vào Sương Tiến thân về sau, sau đó thân đao nhất chuyển, đột nhiên kéo trở về. Hoàng Long Câu Liêm Đao, ngoại trừ chủ thể lưỡi đao bên ngoài, còn có một nửa hình tròn hình lưỡi đao. Trương Liêu dưới trướng binh lính có thể câu đoạn đuôi ngựa, dùng đó là chỗ này lưỡi đao. Nay nhận có thể câu đuôi ngựa, liền có thể câu đầu người. Trương Liêu cứ như vậy kéo một phát, liền không trở ngại chút nào đem xương vào đầu lâu câu xuống tới. Phúc. Máu tươi dâng trào, lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời. Xương vào to lớn thân thể cắm xuống dưới ngựa, một bên trợ chiến Công Tôn Khang quá sợ hãi. Mình tiến lên, là cho xương vào trợ thủ a. Xương vào vừa đối mặt liền được Trương Liêu chạm, vậy cái này trận chiến còn thế nào đánh? Mình có thể địch qua như thế hung tàn Trương Liêu sao? Công Tôn Khang cảm giác lạnh cả người, không có chút nào chiến ý, hắn đột nhiên cảm giác hối hận. Sớm biết như thế, ban đầu càn quân chiêu hàng mình thời điểm, nên đầu hàng mới đúng. Liên tính mất Liêu Đông lại như thế nào? Đại Càn thái tử Viên Diệu không phải hướng mình cam đoan qua sao, chỉ cần ném cản, Công Tôn Thị đến Kim Lăng, vẫn như cũ có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Công Tôn Khang hoàn toàn không cùng Trương Liêu là địch dũng khí, hắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đối với Trương Liêu nói, Văn Viễn tướng quân, đây đều là hiệu lầm a. Ta nguyện hàng, ta nguyện ý quy hàng đại càn. Công Tôn Khang loại này đồ hèn nhát biểu hiện, Trương Liêu mười phần kinh thường. Hắn căn bản không trả lời Công Tôn Khang nói, một đao đánh vào Công Tôn Khang trên thân, đem Công Tôn Khang vô xuống ngựa đến. Cho ta trói lại. Nặng. Trương Liêu bên người, một mực có Bạch Mã Nghĩa Tòng đi theo. Lúc này liền có mấy tên Bạch Mã Nghĩa Tòng tung người xuống ngựa, đem Công Tôn Khang trói thật chặt. Sư bảo, Công Tôn Khang hai người tự mình xung phong, cũng không thể chỉ hoãn Trương Liêu tiến công tiết đấu. Đạp Đốn lúc này đã manh động thấy ý, nhưng hắn hiện tại mới muốn chạy, đã quá muộn. Trương Liêu đã xông đến Đạp Đốn trước người, trực diện Đạp Đốn. Trương Liêu, ta liều mạng với ngươi. Đạp Đốn cắn răng, lấy dũng khí, vung lên loan đao trong tay chém về phía Trương Liêu. Lúc này ngõ hẹp gặp nhau, hắn cùng Trương Liêu tất có một bị thương. Trương Liêu mặc dù tới đột nhiên, có thể nếu như chính mình có thể đem trận chạm, liền có thể để chấn sĩ khí, thay đổi chiến cuộc. Đến lúc đó không chỉ có phục kích mình Bạch Mã Nghĩa Tòng muốn chết, đại quân sĩ khí sau khi thức dậy, liền ngay cả Triệu Vân cũng phải vì mình tiêu diệt. Nếu là mình chết tại Trương Liêu trong tay, vậy liền không có gì có thể nói, Ô Hoàn đại quân tất nhiên là binh bại như núi đổ, hậu quả Đạp Đốn cũng không dám tưởng tượng. Đạp Đốn một đao kia lấy hết toàn lực, lực đạo mười phần. Đây là Đạp Đốn đời này vùng ra mãnh liệt nhất một đao, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Hắn tin tưởng, Trương Liêu tuyệt đối không tiếp nổi mình một đao kia. Trương Liêu tuy có trận chạm Đạp Đốn quyết tâm, nhưng hắn cũng biết Đạp Đốn là truyền thuyết bên trong Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ. Đối mặt bậc này cường giả, không thể phất lờ. Trương Liêu nhìn ra một đao kia hung mãnh, cũng không tính đón đỡ. Tay phải hắn nắm chặt Hoàng Long Câu Liêm đao, tay trái ghìm lại chiến mã. Dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử một đôi chân trước lại cao nâng cao lên, tránh đi Đạp Đốn một kích này. Còn có thể dạng này trốn sao? Đạp Đốn kinh hãi không thôi, hắn vốn định dùng một đao kia đánh lui thậm chí trọng thương Trương Liêu, lại bị Trương Liêu lấy khéo như thế diệu phương pháp tránh qua, tránh né. Dạ chiếu ngọc sư tử móng trước nâng lên sau đó, lập tức liền muốn rơi xuống đất. Trương Liêu ngồi ở trên ngựa, cũng có một cái ở trên cao nhìn xuống khí thế. Trương Liêu thừa cơ vung đao, Hoàng Long Câu Liêm đao đột nhiên mà xuống, hướng Đạp Đốn đầu lâu chém tới. Trương Liêu trường đao rơi xuống thời khắc, bầu trời chỉ một thoáng sáng lên đứng lên. Lại là một đạo thiểm điện lướt qua, đem Trương Liêu cả người đều phản chiếu sáng tỏ vô cùng. Nhất là hắn trong tay Hoàng Long Câu Liêm đao, lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Tại Đạp Đốn trong mắt, cơ hồ cùng lôi điện hòa làm một thể, phản phất giống như thần linh. Giết! Một đao rơi xuống, Đạp Đốn không thể ngăn cản. Hoàng Long Câu Liêm đao thâm nhập Đạp Đốn thân thể, đem Đạp Đốn ngay cả cầu vai đầu, đủ chạm xuống. Ầm ầm. Trương Liêu chạm sát Đạp Đốn, tiếng sấm mới vang lên đứng lên. Tiếng sấm vang lên tốc độ, dù sao cũng so thiểm điện chậm hơn nửa nhịp. Xung quanh Ô Hoàng các quý tộc cũng là như bị sét đánh. Đại Thiên Vu, chết. Đại Thiên Vu tử trận, mau trốn. Đại Thiên Vu Đạp Đốn là những này Ô Hoàng các quý tộc tín ngưỡng. Bọn hắn một mực tin tưởng tại Đạp Đốn thống lĩnh phía dưới, Ô Hoàng dũng sĩ bách chiến bách thắng. Nhưng bọn hắn trong lòng chiến thần Đạp Đốn, bây giờ lại bị Trương Liêu một kích mà chém. Bọn hắn không còn có dũng khí đối mặt Trương Liêu, bây giờ có thể làm chỉ có trốn. Trương Liêu toàn thân sát cơ bốn phía, tiện tay vung đao, đem Đạp Đốn vương kỳ đại kỳ chém xuống. Chương 971, Văn Viễn, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Chương 971, Văn Viễn, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Ô Hoàn các tướng sĩ trơ mắt nhìn Đạp Đốn vương kỳ đại kỳ bị Trương Liêu một đao chém xuống. Đạp Đốn chết, Ô Hoàn người lại không lòng kháng cự, bắt đầu chạy từ phía. Thâm cốc bên ngoài Ô Hoàn kỵ binh, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ thấy cốc bên trong kỵ binh tranh nhau chen lấn địa sông ra ngoài. Bọn hắn chỉ biết càn quân từ trên trời giáng xuống, chém giết bọn hắn đại thiển vu Đạp Đốn. Về phần cốc bên trong có bao nhiêu càn quân, bọn hắn hoàn toàn không biết. Lại thêm lôi minh mưa to, căn bản thấy không rõ nào là càn quân, nào là đồng minh. Từ cốc bên trong lao ra Ô Hoàn người điên trốn như điên, bọn hắn cũng đi theo trốn, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Loại này hỗn loạn đã dẫn phát Ô Hoàn kỵ binh tan tác, tư tướng trà đạp mà người chết vô số kể. Đang sợ hai Ô Hoàn kỵ binh trong mắt, khắp núi cỏ cây đều rất giống càn quân. Ngoại trừ chạy trốn, bọn hắn hoàn toàn không có những ý niệm khác. Đại quân chốc lát tan tác, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trương Liêu đem Đạp Đốn đầu lâu treo tại bên hông, dẫn quân tung hoành ngang dọc, đối với Ô Hoàn đại quân triển khai tàn sát. Đáng tiếc Bạch Mã Nghĩa Tòng số lượng dù sao có ít, giết không được bao nhiêu người. Chết tại Bạch Mã Nghĩa Tòng trong tay Ô Hoàn người, còn không bằng bọn hắn trong hỗn loạn trà đạp mà chết nhân số nhiều. Cũng không luận như thế nào, càng quân trận chiến này đã là toàn thắng, Ô Hoàn người lại không sức chống cự. Trương Liêu phá địch thời khắc, Triệu Vân xuất mấy vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng tại Ô Hoàn đại quân sau đó theo đuổi không bỏ. Triệu Vân đối với dưới trướng tướng sĩ hạ lệnh, tăng tốc hành quân tốc độ, phải tất yếu tại Ô Hoàn người trở lại vương đỉnh trước đó đuổi kịp bọn hắn. Nếu không Văn Viễn tướng quân sẽ có nguy hiểm. Nặng. Chư tướng cùng kêu lên đồng ý, Triệu Vân cau mày, mắt nhìn phía trước. Thiên tượng thay đổi, rơi ra mưa như chút nước mưa to. Loại khí trời này cùng tầm nhìn, đại quân tiến lên đứng lên càng thêm khó khăn. Văn Viễn, chịu được a. Triệu Vân siết chặt trong tay long đảm lượng ngân thương, lẩm bẩm, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Ầm ầm. Sấm rền nổ vang, thiểm điện chiếu sáng lên phía trước. Triệu Vân kinh ngạc phát hiện, phương xa đường chân trời chỗ, như có vô số kỵ binh tiến lên mà đến. Công Tôn toàn sắc mặt nghiêm trọng, đối với Triệu Vân nói, Tử Long tựa như là kỵ binh địch. Kỵ binh địch thay đổi phương hướng, muốn đối với chúng ta phát động tiến công. Triệu Vân cảm thấy Công Tôn Toàn nói không sai, phía trước kỵ binh địch liếc mắt nhìn không thấy bờ, khoảng cách bản thân đại quân càng ngày càng gần, hẳn là giết tới. có thể đạp đốn vì sao lại thay đổi chủ ý. Mình cùng Ô Hoàn giao đấu qua vài lần, Ô Hoàn kỵ binh tuy nhiều, lại không phải Bạch Mã Nghĩa toàn đối thủ. Hiện tại làm sao dũng như vậy, đều nhanh đến vương đỉnh, còn muốn về trước thân cùng mình đại chiến một trận. Chẳng lẽ đạp đốn đầu góc không tốt, thật cho là mình là trên thảo nguyên chiến thần, dự định trước đánh tan mình, lại diệt Trương Liêu. Nếu là như vậy, ngược lại là chính hợp mình tâm ý, cũng không cần lo lắng Văn Viễn an toàn. Triệu Vân lông mày giãn ra, cười văn nói, chỉ là đạp đốn, bất quá là bại tướng dưới tay. Hắn nghĩ đến chịu chết, ta liền thành toàn hắn. Chúng tướng nghe lệnh, theo ta xuống phong. Triệu Vân một ngựa đi đầu, Bạch Mã Nghĩa tổng khí thế như hồng. Bọn hắn mục tiêu đó là phá tan quân địch, phá địch chiến thắng. Thật là cùng Ô Hoàn người giao phong sau đó, Bạch Mã Nghĩa tổng các tướng sĩ đều bối rối. Những này Ô Hoàn kỵ binh, căn bản cũng không phải là đến cùng mình giao chiến. Bọn hắn hoàn toàn đó là bỏ mạng chạy trốn trạng thái, đục vào Bạch Mã Nghĩa tổng sau đó, ngay cả binh khí đều không ra, điên cuồng đi xung quanh chạy trốn. Ngay cả Triệu Vân đều bối rối, loại này phương thức tác chiến, hắn cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đây là tình huống như thế nào? Công Tôn Toản cũng là hai mắt đăm đăm, thúc ngựa đi vào Triệu Vân bên cạnh, suy tư nói, Ô Hoàn người loại này chiến pháp, nhìn lên đến cùng tan tác không có gì khác biệt. Ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì? Triệu Vân đối với Công Tôn Toản nói, âm mưu gì, có thể làm cho Ô Hoàn quân như thế? Bọn hắn trận hình lộn xộn, với lại hoàn toàn không có chống cự quân ta đấu trí. Ta tham gia qua vô số trận chiến đấu, tan tác quân đều là như thế. Chúng ta liền nói, có hay không một loại khả năng, Ô Hoàn đại quân đó là tan tác? Tan tác? Làm sao có thể có thể? Công Tôn Toản khó có thể tin nói, chúng ta còn không có cùng Ô Hoàn người giao thủ, bọn hắn làm sao bại? Tại đây Bạch Lang Sơn, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, Ô Hoàn người không còn gì khác địch nhân rồi à? Bá Khuê tướng quân, ngươi không để ý đến một người. Tại Bạch Lang Sơn, Ô Hoàn thật là có những địch nhân khác. Tử Long, ngươi nói là? Không sai, đó là Văn Viễn tướng quân. Triệu Vân trong lòng có 7 phần khâm phục 3 phần nghi hoặc, đối với Công Tôn Toản nói, mặc dù không biết Văn Viễn là làm sao làm được, có thể nhất định là Văn Viễn giết bại Ô Hoàn người, bọn hắn vừa rồi như thế. Văn Viễn? Quả thật là Văn Viễn sao? Có thể Văn Viễn dưới trướng chỉ có 3000 kỵ a. Công Tôn Toản nghe vậy khiếp sợ không thôi, hắn cùng Ô Hoàn người đánh qua nhiều năm quan hệ, biết rõ Ô Hoàn người thực lực. Bạch Mã Nghĩa tổng là mạnh mẽ, có thể áp chế Ô Hoàn kỵ binh, nhưng cũng làm không được lấy 3000 phá 10 vạn trình độ a. Dạng này chênh lệch thực sự quá cách xa, thật không phải nhân lực có thể đụng. Bá Khuê tướng quân, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đã những này Ô Hoàn người đã tan tác, chúng ta liền đem chiến quả mở rộng đến lớn nhất. Có cái gì nghi hoặc, nhìn thấy Văn Viễn hỏi lại a. Tốt. Triệu Vân cùng Công Tôn Toản dẫn binh tùy ý sát lục, khiến cái này tháo chạy Ô Hoàn kỵ binh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hôm nay đối với Ô Hoàn bọn kỵ binh đến nói, quả thực là bị lao tội. Bước lên cuồng phong mưa to tiến lên, bị Trương Liêu chạm đại thiền vu đạp đốn. Binh bại như núi đổ sau đó, lại bị Triệu Vân thu hoạch. Một cái thảm tự, đều không đủ lấy hình dung những này Ô Hoàn bọn kỵ binh hiện trạng. Triệu Vân cùng Trương Liêu một mực rét tới trời tối, cũng không biết chạm bao nhiêu Ô Hoàn kỵ binh. Thẳng đến màn đêm buông xuống, còn sót lại Ô Hoàn người trốn được vô tung vô ảnh, vừa rồi coi như thôi. Kinh lịch sau trận chiến này, Ô Hoàn đại quân triệt để bị Càn Quân đánh cho tàn phế. Ô Hoàn quý tộc cơ hồ bị Càn Quân giết sạch sành sanh, ngay cả đại tù trưởng Lâu Ban cũng chết ở Triệu Vân chi thủ. Không có các quý tộc thu nạp bại binh, những này tan tác Ô Hoàn kỵ binh cùng phổ thông bộ lạc tộc nhân không khác. To lớn Liêu Tây thảo nguyên lại không người nhưng cùng Càn Quân tranh phong. Trương Liêu đem người giết thấu lớp lớp vào đây, cùng Triệu Vân, Công Tôn Toản hội hợp. Chư tướng trung phụng trong lòng đều là khoái trá không thôi. Tử Long, Văn Viễn, Văn Viễn, ngươi đây là làm sao làm được? Ha ha, nói rất dài dòng. Chúng ta trở về ấm bên trên một bình rượu nóng, vừa uống vừa nói như thế nào? Đang có ý này. Ha 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 ha. Chư tướng trở về đại trại, bày rượu ăn mừng. Đã từng Liêu Đông chi chủ Công Tôn Khang, tắt ngồi quỳ chân tại dưới trướng, nhìn đến đám người uống rượu. Triệu Vân cùng Trương Liêu chờ đem đều đổi lại sạch sẽ quần áo, thích ý nắm bình rượu, nhấm nháp mỹ vị món ngon. Chỉ có Công Tôn Khang toàn thân ướt sũng, nước mưa sớm đã đem hắn ý giáp đánh thấu xương hàn ý để Công Tôn Khang toàn thân run rẩy. Triệu Vân nhìn một chút Công Tôn Khang, cảm khái nói, Văn Viễn, nghĩ không ra ngươi lực chạm đạp đốn, còn bắt sống Công Tôn Khang. Ngươi lập xuống như thế đại công, chúa công tất nhiên mừng rỡ. Trận chiến này, Văn Viễn chính là công đầu. Trương Liêu cười nói, Tử Long qua khiêm đường, ta làm những này, ngươi cũng có thể làm đến. Cẩn thận nói đến, là ta đoạt Tử Long công lao a. Chương 972, sọ lại đi xa và dặm, muốn áo làm gì dùng. Chương 972, sọ lại đi xa và dặm, muốn áo làm gì dùng. Văn Viễn, ta là thật tâm bội phục ngươi. Lấy 3000 chi chúng đánh tan Ô Hoàn 20 vạn đại quân, lực chạm đạp đốn. Cho dù là đổi ta đến, cũng chưa chắc có thể làm được. Thấy Triệu Vân cùng Trương Liêu cùng chung chí hướng, Công Tôn Khang mang theo tiếng khóc nức nở nói, hai vị tướng quân, các ngươi đã thắng, có thể hay không cho ta thay cái quần áo a? Ta đây cũng quá lạnh. Đám người lúc này mới nhớ tới Công Tôn Khang, Trương Liêu quay đầu nhìn một chút Công Tôn Khang, cười lạnh nói, Công Tôn Khang, ngươi cho rằng ta bắt sống ngươi là vì cái gì? Ta là vì đưa ngươi trước mặt mọi người xử trảm, lấy đăng ta đại cản quốc uy, sau đó đưa ngươi đầu lâu đưa về Kim Lăng, giao cho nhà ta chúa công. Ngươi sắp chết đến nơi, còn có như vậy nhiều yêu cầu, sọ lại đi xa và dặm, muốn áo làm gì dùng? Ngươi đến a. Đem Công Tôn Khang cho bản tướng kéo ra ngoài, chém đầu gian chúng. Để thiên hạ phản tặc tất cả xem một chút, ngoan cố ngạnh kháng, chống cự ta đại cản thiên binh là kết cục gì. Nặng. Mấy tên như lang như hổ Bạch Mã Nghĩa toàn binh lính tiến lên, kéo lấy Công Tôn Khang liền hướng bên ngoài đi. Công Tôn Khang quá sợ hãi, hắn muốn cho rằng Trương Liêu bắt sống mình, có thể cho mình một đầu sinh lộ. Không nghĩ tới là muốn trước mặt mọi người xử trảm. Văn Viễn tướng quân, ngươi không thể giết ta.
Không thể a.
Ta là Liêu Đông chi chủ, ta có thể giúp đại cản trấn an Liêu Đông. Ta nguyện quy hàng đại cản, quy hàng đại cản thái tử.
Ta nguyện hàng.
Bất luận Công Tôn Khang như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ, kéo lấy hắn đi ra ngoài binh lính đều không lay được nửa phần. Hắn âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại Trương Liêu đám người trong hai. Không bao lâu, giám trạm quan Lục Minh liền dẫn Công Tôn Khang thủ cấp đi đến. Công Tôn Khang khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trương Liêu nói, để theo quân ý sư xử lý một chút, chớ có để Công Tôn Khang đầu lâu mục nát. Lập tức phái người đem hắn đầu lâu chuyển về Kim Lăng, dương ta đại cản quốc uy. Lục Minh vừa chắp tay, đắp, mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân đối với Trương Liêu nói, Văn Viễn, ngươi trảm sát Công Tôn Khang, giết đến tốt. Có người này làm loạn, Liêu Đông mới không được an ninh. Hiện tại Liêu Đông, Liêu Tây chư quận đều là vào ta đại cản chi hạ, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Trương Liêu trảm Công Tôn Khang thủ cấp, đem thủ cấp tính cả đạp đốn thủ cấp cùng chiến báo, cùng nhau mang đến Viên Diệu chỗ. Khi Sử A mang theo những vật này trở lại Viên Diệu bên người thời điểm, Viên Diệu đang ngồi ở thư phòng bên trong, trên bàn để đó một bình trà nóng, trong tay nắm thư quyển. Sử A khuôn mặt vui vẻ, đối với Viên Diệu bẩm báo nói, chúa công, đại hỉ a. Văn Viễn tướng quân lấy 3000 tinh kỵ đại phá ô hoàn thiện vu đạp đốn 20 vạn đại quân. Tại Bạch Lang Sơn trận trạm đạp đốn. Đây là đạp đốn cùng Công Tôn Khang thủ cấp, mời chúa công xem qua. Trạm này hai liêu, Thác Liêu Đông, Liêu Tây trừ quận đều là bình. Viên Diệu nhìn qua tin chiến thắng, tiện tay đem tin chiến thắng đặt lên bàn, bình tĩnh nói, 3000 phá 20 vạn, đúng là Văn Viễn thủ bút. Có này lại thắng, người hồ tất không dám khinh thường ta đại càn binh sĩ. Những này dị tộc thừa dịp ta hồng hạc nội loạn, nhiều lần phạm một bên, cũng là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Văn Viễn có thể được này thắng, thật là đại tướng chi tài. Cô liền phong Văn Sa vì Trinh Bắc tướng quân, định biến hầu. Còn có cái này điện chủ, trận chiến này cũng lập xuống đại công. Cô liền phong hắn làm Liêu Tây thái thú, vì cô quản lý Liêu Tây chi địa. Ân, nô quận Lục Gia Lục Minh, biểu hiện cũng không tệ. Thăng chức vì đảng khấu tướng quân, triệu hắn hồi kinh a. Lục Minh cái này người tính cách, Viên Diệu cũng có biết một hai. Người này xem như kinh thành nhị thế tổ, ngoại trừ đưa trang bức bên ngoài, ngược lại là không có gì ý đồ xấu. Lúc trước hắn thi đậu cử nhân, liền coi chính mình nhũ bức không được, muốn đối với người ngoài tú một tú cảm giác ưu việt. Đáng tiếc mỗi lần đều dẫm lên tấm sắt, đến cuối cùng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Viên Diệu cùng Lục Minh nói chuyện qua, cho nên đối với hắn có chút ấn tượng. Vốn cho rằng đây Lục Minh đó là cái quan văn, nhưng không ngờ người này vũ lược hơn người, còn có thể đi theo Trương Liêu buôn tập ngàn dặm, lập xuống đại công. Trương Liêu tại trong chiến báo cũng đúng Lục Minh có nhiều khích lệ, thật đúng là cho Viên Diệu một kinh hỉ. Viên Diệu biết Lục Minh loại này người lập được công không trở lại khoe khoang một phen, khẳng định là khó chịu. Dứt khoát liền thỏa mãn hắn loại yêu cầu này, cũng coi là đối với Lục Minh ngợi khen. Một bên Lý Nho đong đưa hắc vũ quạt lông, nhẹ giọng đối với Viên Diệu nói, chúa công dùng người đến khi, thần bội phụ. Viên Diệu quay đầu, cười đối với Lý Nho nói ra, tiên sinh cũng đừng đập cô định bợ, cô còn có không ít chuyện giao cho tiên sinh đến làm. Đã Bắc Cương đã định, tiên sinh liền chọn lựa một nhóm quan lại tiến về Liêu Đông, Liêu Tây chư quận, giúp đỡ Văn Viễn ổn định thế cục. Có Văn Viễn tại, cô yên tâm, Thử Long cũng có thể điều trở về. Rất nhanh, cô liền muốn đối với Tây Tấn dùng binh. Viên Diệu bình định Liêu Đông, nhưng lại chưa quên tại phía xa quan trung Tư Mã Ý. Tư Mã Ý tựa như một con rắn độc, chỉ cần một ngày không đem hắn dẫm chết, Viên Diệu liền không thể hoàn toàn yên tâm. Đại can nhất thống Liêu Đông, Liêu Tây, hủy diệt Âu Hoàn sự tình rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Không chỉ có Tư Mã Ý, Lưu Bị hai cái này quân vương trở nên khiếp sợ, ngay cả trên thảo nguyên người hồ cũng khiếp sợ không thôi, người người cảm thấy bất an. Viên Diệu ngay cả Âu Hoàn đều có thể diện, bọn hắn liền thật an toàn sao? Trường An, Thấn Vương phủ. Tư Mã Ý biến mất tại màn che bên trong, lẩm bẩm, 3000 phá địch 20 vạn. Trận chiến này chi thắng, cơ hồ là xưa nay chưa từng có. A ta đã tận lực đánh giá cao Viên Diệu, không nghĩ tới dưới trướng hắn tướng quân đã vậy còn quá mạnh mẽ. Một cái Trương Liêu đều có thể như thế, cái kia Triệu Vân như thế nào? Lữ Bố lại như thế nào? Sang năm Viên Diệu tất nhiên hưng binh đến công, ngăn không được, ta hạ chẳng chưa hẳn so Công Tôn Khang càng tốt hơn. Ném cản, lại không vì Viên thị dung thân. Tư Mã Ý mày nhăn lại, hắn khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Vì ngăn cản sắp tiến đánh đại tấn càn quân, Tư Mã Ý lo lắng hết lòng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, thiên hạ đại thế đã từ từ thoát ly mình nắm trong tay. Từ khi nào bắt đầu, ta lại khống chế không được đại cục. Không, đại cục vẫn tại ta trong lòng bàn tay. Tư Mã Ý nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng lẩm bẩm, người Hung Nô kia mở ra điều kiện quá phận, một mực không chịu cùng ta đại tấn hợp tác. Hiện tại Ô Hoàn người đã bị Viên Diệu diệt, bọn hắn hẳn là biết có hợp tác thành ý a. Ta cho Cổ Quỷ viết một phong thư, để hắn nhanh chóng đã định việc này. Còn có Lưu Bị, Lưu Bị viện quân càng không thể thiếu. Viên Diệu dưới trướng một đám manh tướng, toàn bộ đều phải dựa vào Lưu Bị để ngăn cản. Nghĩ đến đây, Tư Mã Ý nâng bút viết thư, lập tức phái người đem thư cho Cổ Quỷ, Đồng Chiêu chờ sứ giả đưa đi. Cổ Quỷ thu được thư sau con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, Ô Hoàn bị diệt. Cổ Quỷ chính là đại tài, đối với bất cứ chuyện gì đều có mình độc đáo kiến giải, bằng không Tư Mã Ý cũng sẽ không coi trọng hắn như thế. Được Tư Mã Ý mệnh lệnh, Cổ Quỷ lúc này thu hồi thư, đi cầu kiến Hung Nô đại thiền Vu Hô chủ tuyển. Từ khi đi vào Hung Nô địa bàn sau đó, Cổ Quỷ đã cùng người Hung Nô đàm phán nhiều lần, thỉnh cầu cùng Hung Nô kết minh, cùng chống chọi với Càn Quân. Có thể người Hung Nô tựa hồ đối với Tư Mã Ý hợp tác thỉnh cầu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, đưa ra rất nhiều quá phận yêu cầu, bởi vậy một mực không có đàm lũng. Chương 973, Tấn Vương thành ý. Chương 973, Tấn Vương thành ý. Cổ Quỷ bước vào Hung Nô trong lều vua, một đám hung nô quý tộc tề tụ nơi này. Ngồi tại vị trí cao nhất mấy người chính là hung nô đại thiền Vu Hô chủ tuyển, Tả Hiền Vương Lưu Báo, Hữu Hiền Vương Đi Ti. Ba người này là hung nô trí cao người đương quyền, nắm trong tay hung nô toàn bộ quyền thế. Còn lại tù trưởng quý tộc đối bọn hắn đến nói, bất quá là sâu kiến thôi. Cổ Quỳ không kiêu ngạo không tự ti, như Di Vãng đồng dạng đối với mấy người thi lễ nói, Cổ Quỳ bái kiến đại thiền Vu, bái kiến Tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương. Cổ Quỳ, ngươi làm sao lại tới? Chẳng lẽ ta trước đó nói cho ngươi đến không đủ rõ ràng sao? Mở miệng nói chuyện người chính là Tả Hiền Vương Lưu Báo. Đây Lưu Báo ngày thường eo ong lưng vượng, khuôn mặt sắc bén hung hãn, nắm nuốt bình rượu đối với Cổ Quỳ nói, hồi đi đem chúng ta điều kiện nói cho các ngươi tấn vương. Hắn đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta tự sẽ xuất binh giúp hắn đối phó cả người. Cổ Quỳ ngẩng đầu nhìn đến Lưu Báo nói, Tả Hiền Vương đại nhân, nô vương phái ta đến đây là vì cùng hung nô hợp tác, cũng không phải là quy hàng tại hung nô. Các ngươi trước đó điều kiện thực sự quá hà khắc, không có chút nào hợp tác thành ý. Ta điều kiện hà khắc? Lưu Báo cười nói, Cổ Quỳ, ngươi nói lời này là đem chúng ta xem như đồ đần đi. Đừng cho là chúng ta không biết càn người có bao nhiêu hung mãnh. Cái kia càn quốc thái tử vừa ra binh, ngụy quốc liền được diệt, tiến quốc cũng bị diệt. Các ngươi tấn quốc liền có thể ngăn trở càn người. Tư Mã Ý nếu là có bậc này năng lực, làm gì phải ngươi đi cầu viện binh? Tư Mã Ý muốn cho chúng ta hung nô xuất binh, nhất định phải hướng đại thiền Vu xưng thần. Lại cho chúng ta đại hung nô mỹ nữ một vạn người, lương 1000 vạn thạch, hoàng kim 500 vạn lượng. Còn muốn cho phép chúng ta tùy thời tiến vào Tịnh Châu cắt cỏ gốc, các ngươi tấn quốc không được can thiệp. Đáp ứng những điều kiện này, chúng ta mới có thể ra binh, nếu không không bàn nữa. Nghe Lưu Báo phách lối lời nói, Cổ Quỳ âm thầm siết chặt nắm đấm. Theo Lưu Báo thuyết pháp, chính là muốn đem đại tấn biến thành bọn hắn người hùng nô chủ ngựa. Hào hứng đến, liền đến đại tấn cướp bóc đốt giết một phen, đại tấn còn không thể ngăn cản. Đây quả thực là khuất nhục đến nhà. Còn có bọn hắn muốn tiền lương cùng nữ nhân, cũng là sư tử mà mồm. Đại tấn vô luận như thế nào, đều là không thể đáp ứng những điều kiện này. Tả Hiền Vương đại nhân, trước đó chúng ta đàm phán, một mực không thể đạt thành hiệp nghị, là bởi vì các ngươi sai lầm một sự kiện. Cổ Quỳ tận lực để cho mình âm thanh bình tĩnh, đối với mấy cái hung nô cao tầng nói, chúng ta đại tấn cùng hung nô là môi hở răng lạnh ý tồn quan hệ, giống như đại yến cùng ô hoàn đồng dạng, một tôn đều tồn, một vong đều vong. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Càn người diệt tiên sau đó, tiếp tục bắc thượng tiến đánh Liêu Đông, Liêu Tây. Ô hoàn người là kết cục gì, đại thiền Vu cùng hai vị hiền vương hẳn là đều rõ ràng. Đạp đốn cùng Lâu Ban, đã từng cũng là tung hoành thảo nguyên bá chủ, bọn hắn bây giờ gắn ở. Cổ Quỳ lời vừa nói ra, hô chủ tuyển, Lữ Báo, Đi Thì đám người đều trầm mặc. Tại Càn quân không có diệt đi Ô Hoàn trước đó, bọn hắn còn không có đem Càn người coi ra gì. Trung Nguyên người từ xưa đến nay liền ưa thích nội đấu, chư hầu cắt cứ lẫn nhau công phạt là thường có sự tình. Bọn hắn đánh bọn hắn, người hung nô cũng vui vẻ phải xem hí. Thậm chí Trung Nguyên chư hầu bởi vì đại chiến mà thương vong thảm trọng, đánh cho châu Á lực giảm lớn, bọn hắn còn có thể có cơ hội xâm nhập Trung Nguyên, kiếm một chén canh. Có thể Càn quân hành động, hoàn toàn ngoài người hung nô đón trước. Bọn hắn không chỉ có tiến đánh không thần phục tại đại Càn chư hầu, ngay cả tái ngoại dị tộc đều không dung tha. Đạp đốn, Lâu Ban, vậy cũng là trên thảo nguyên một đời nhân kiệt, kết quả bị Càn quân trực đảo vương đỉnh, đem Ô Hoàn quý tộc giết sạch sành sanh. Ô Hoàn người tao nộ, để người hung nô dâng lên cực sâu cảm giác nguy cơ. Đang cùng Cổ Quỳ đàm phán thời điểm, lực lượng cũng không có như vậy đủ. Hô chủ tuyển trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, Cổ Quỳ, bất luận như thế nào, đều là các ngươi tấn quốc cầu đến ta đại hung nô trên đầu. Liên tính như lời ngươi nói, chúng ta là tương hỗ y tồn, môi hở răng lạnh quan hệ. Thế nhưng là để cho chúng ta xuất binh cùng Càn người làm địch, các ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút gì à? Cổ Quỳ nghe hô chủ tuyển ngữ khí biến yếu, biết mình cơ hội tới. Hắn đối với hô chủ tuyển nói, ta đại tấn cùng hung nô chính là nước bạn, nhà ta đại vương đối với Minh Hữu từ trước đến nay thẳng khái. Đã là nước bạn, cái kia xưng thần liền không có khả năng. Đại thiền Vu dẫn quân xuôi nam cắt cỏ gốc, cũng dễ dàng tổn thương hai nhà chúng ta hòa khí. Hai cái điều kiện này, nhà ta đại vương là sẽ không đáp ứng. Về phần đại thiền Vu muốn tiền lương, nhà ta đại vương nguyện ý trợ cấp nước bạn một bộ phận. Ta đại tấn nguyện ý cho đại hung nô lương 50 vạn thạch, vàng kim 30 vạn lượng, mỹ nữ 500 người. Đây là chúng ta đại tấn cùng đại thiền Vu hợp tác thành ý. Hô chủ tuyển mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Lấy cả người tính tình, diệt tấn quốc chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Bọn hắn có thể diệt Ô Hoàn, liền sẽ đối với hung nô lên lòng xấu xa. Mặc dù hung nô so Ô Hoàn cường đại hơn nhiều, có thể hô chủ tuyển vẫn như cũ không dám hứa chắc thắng dễ dàng Càn quốc. Nếu là cùng cả người đánh cho lưỡng bại câu thương, để hung nô thực lực suy yếu, cái kia thậm chí không cần Càn quân xuất thủ, trên thảo nguyên bộ tộc khác cũng dễ dàng đem hung nô diệt. Trên thảo nguyên chưa bao giờ thiếu cường giả, từng cái bộ tộc giữa quan hệ là triệt để mạnh được yếu thua, luận rừng. Cạnh tranh kịch liệt, thậm chí so Trung Nguyên chư hầu càng sâu. Cho nên tấn quốc tuyệt không thể vong, hung nô cần tấn quốc lớp bình phong này để ngăn cản Càn quân. Hô chủ tuyển nhìn đến Cổ Quỳ, mở miệng nói, ta nguyện ý giao tấn vương người bạn này, ta cũng có thể đáp ứng tấn quốc không cần xưng thần. Bất quá, tấn vương cho ta thành ý còn không quá đủ. Nếu như đem tiến cống tiền lương đổi thành hàng năm, còn kém không nhiều lắm. Cổ Quỳ thầm nghĩ khá lắm tham lam hung nô thiện vu, đơn giản đòi hỏi vô độ. Bất quá Cổ Quỳ trong lòng cũng rõ ràng, đối với mình gia đại vương đến nói, duy nhất một lần xuất ra 50 vạn thạch lương thảo, cùng đáp ứng hô chủ tuyển hàng năm 50 vạn thạch, kỳ thực không có gì khác biệt. Chỉ cần bản thân đại vương không nguyện ý tiến cống, tùy thời đều có thể bội ước, liền tính đối với Lạc Thủy Phát thể đều vô dụng. Hắn lúc này đối với hô chủ tuyển nhận lời nói, liền theo đại thiền Vu chi ý, ta đại tấn nguyện ý hàng năm vì Minh Hữu cung cấp tiền lương. Không biết đại thiền Vu khi nào xuất binh. Ha ha ha. Cổ Quỳ, lần này ngươi ngược lại là sảng khoái. Hô chủ Tuyền cười to nói, người đến a, cho Cổ Quỳ tiên sinh dọn chỗ. Chúng ta cùng uống một ly, ăn mừng ta hai nhà kết minh. Chỉ cần Càn Quân xuất binh tiến đánh Đại Tấn, ta Hung Nô tất xuất thiết kỵ trợ giúp. Cổ Quỳ nhập tọa, nâng chén đối với Hô chủ Tuyền nói, đa tạ đại thiên vu. Tại Cổ Quỳ cố gắng dưới, Tư Mã Ý Tấn Quốc cùng Hung Nô đạt thành công thủ đồng minh. Đồng chiêu ngoại giao thuộc Hán cũng truyền về tin tức tốt. Thuộc Hán chi chủ Lưu Bị nguyện ý cùng Tư Mã Ý cộng đồng tiến thối, cùng nhau chống cự Càn Quân. Đối với kết quả này, Tư Mã Ý sớm có đoán trước. Thuộc Hán thừa tướng Gia Cát Lượng, đó là liên minh kiên định giữ tình giả. Đều không cần đồng chiêu Trần Thuật lợi hại, Thuộc Hán liền có khuynh hướng cùng Tấn liên minh. Hôm nay thiên hạ quần hùng đều là không, chỉ còn lại có Tấn Quốc cùng Thuộc Hán chống lại Càn Quốc. Nếu như Tấn Quốc cùng Thuộc Hán còn không kết thành đồng minh, vậy còn không đến bị Càn Quân tiêu diệt từng bộ phận. Chương 974, điểm binh, xuất chinh. Chương 974, điểm binh, xuất chinh. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, Tư Mã Ý nhưng không có thắp sáng phòng bên trong lửa đèn. Hắn ngừng chân bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ một vầng luân nguyệt, khẽ thở dài, có thể làm, ta đều đã làm. Càn Quân đột kích không cách nào tránh khỏi. Nếu là thiên mệnh tại ta Tư Mã thị, liền để ta ngăn cản được Càn người tiến công a. Xây Long Ngũ năm xuân, Viên Diệu triệu tập Tâm Phúc văn võ, tụ lên tinh binh manh tướng, chuẩn bị đối với Tư Mã Ý Tấn Quốc dùng binh. Giống như Viên Diệu, Tào Tháo những ngày chư hầu xuất chinh, nhiều khi đều đem xuất chinh thời cơ định tại mùa thu. Đợi ngày mùa thu hoạch thời khắc, lương thảo sung túc, có lợi cho xoay sở lương thảo, đối ngoại dùng binh. Có thể Viên Diệu tình huống cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Đại Càn không thiếu lương, tiền lương sung túc đến còn lại chư quốc khó có thể tưởng tượng trình độ. Viên Diệu muốn dùng binh, căn bản cũng không cần chờ ngày mùa thu hoạch thời tiết. Trong kho hàng lương thực đều là đầy, Viên Diệu tùy thời động thủ đều có thể. Trọng yếu nhất là Đại Càn lấy Giang Đông lập nghiệp, dưới trướng rất nhiều tướng sĩ đều là Giang Nam người, không kiên nhận giá lạnh. Nếu như mùa thu xuất binh, một trận đại chiến đánh xuống, lập tức liền sẽ tiến vào mùa đông, Đại Càn các tướng sĩ sẽ sinh ra mãnh liệt khó chịu. Mùa xuân xuất chinh, ngược lại không có những vấn đề này. Trận chiến đánh lên sau đó, liền báo hạ. Đại Càn các tướng sĩ đối với nóng bức nhẫn mại trình độ, muốn hơn xa tại rét lạnh. Kim Lăng, Thái tử Viên Diệu phủ đệ. Viên Diệu dưới trướng văn võ tể tụ diễn võ trường, đám võ tướng đều người khoác chiến giáp, một thân dung trang. Nưu thần nhóm cũng là hăng hái, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Viên Diệu đứng tại diễn võ trường phía trước nhất đài cao bên trên, lưng đeo hai thanh bảo kiếm, hướng mọi người nói: "Chư vị, chúng ta lập tức liền muốn xuất chinh. Chúng ta một trận chiến này mục tiêu chính là muốn hủy diệt Ngụy Tấn, nhập chủ quan trung. Ngụy Tấn như diện, cắt Ngụy Yến một cây chẳng chống vững nhà. Cô mục tiêu là tại trong 3 năm nhất thống thiên hạ, triệt để dẹp yên Ngụy triều. Chư vị, có thể nguyện theo ta cùng nhau chứng kiến thái bình thịnh thế đến." Bất luận là văn thần vẫn là võ tướng, giờ phút này đều kích động hô lớn, thể chất cũng đi theo chúa công, dẹp yên Ngụy triều. Xuất chinh. Tây Tấn cùng Thục Hán so sánh, thực lực càng thêm cường đại, còn có Thục Hán người minh hữu này tồn tại. Cho nên tiến đánh Tây Tấn, muốn so công Thục Hán độ khó càng lớn. Viên Diệu lấy thiên hạ sách lược, đó là trước khó sau dễ. Chỉ cần Tây Tấn bị Viên Diệu diệt, Thục Hán liền không chiến mà bại. Ô Hoàn đã diệt, Hà Bắc cơ hồ không có gì ra dáng địch nhân rồi. Cho nên Viên Diệu có thể điều phần lớn cường tướng, tạo thành xa hoa đội hình chinh phạt Tây Tấn. Xuất chinh lần này, Viên Diệu lên đại quân 40 vạn, danh xưng 100 vạn. Là Viên Diệu khởi binh đến nay, dẫn quân số lượng nhiều nhất một trận chiến. Đi theo Viên Diệu xuất chinh manh tướng, có thể xưng tuyệt thế manh tướng liền có Lữ Bố, Triệu Vân, Đồng Phi, Hoàng Tự, Ma Siêu, Bàng Đức, Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Trần Đáo, Diêm Hành, Chu Thái, Tào Trường, Trương Hợp chờ hơn 10 tên đại tướng. Còn lại thực lực đưa thân nhất lưu, lại chưa đạt đến tuyệt thế manh tướng thực lực tướng quân, càng là vô số kể. Giỏi về thống binh xoáy tài cùng nhu thần, có Chu Du, Lý Nho, Giả Hủ, Bàng Thống, Từ Thứ, Lữ Ngông, Tôn Quyền, Lô Túc chờ đại tài theo quân. Giống như bộ chất, tưởng cán, phạm thận dạng này hơi kém một chút nhu sĩ, cũng là không thể đếm hết được. Chút nào không khoa trương nói, Viên Diệu bên người làm mưu thần như mây, mãnh tướng như mưa. Nam Trinh thiện chiến mãnh tướng không giới ngàn viên. Hà Bắc chiến khu phòng ngự, Viên Diệu dạy cho Trương Liêu. Kinh Châu phòng tuyến, tắc vẫn như cũ giao cho Lục Tốn. Có Lục Tốn tại, Thục Hán muốn tập kích bất ngờ Kinh Châu căn bản không có khả năng. Với lại hiện tại Tây Tấn cùng Thục Hán đã kết minh, Viên Diệu nâng đại quân tiến đánh Tây Tấn, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, sẽ xuất đại quân tiến đến trợ giúp. Thục Hán binh mã đều đi trợ giúp Tây Tấn, tự nhiên là không có dư thừa binh lực đến đánh lén Kinh Châu. Sự thật cũng như Viên Diệu đoán trước như vậy, khi hắn dẫn đầu đại quân từ Kim Lăng lên đường, tiến về Hổ Lao Quan thời điểm, bất luận là Thục Hán vẫn là Tây Tấn, đều cảm nhận được cực lớn áp lực. Tư Mã Ý cầu biệt thư, một phong tiếp lấy một phong địa truyền đến Hung Nô Vương đỉnh cùng thành đô. Hô chủ Tuyền cùng Lưu Bị đều có thể cảm nhận được Tư Mã Ý cấp bách. Càn quân vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn không giúp Tư Mã Ý lại không được, bởi vì giúp đỡ Tư Mã Ý chống cự Càn quân, chẳng khác nào đang giúp bọn hắn mình. Tây Xuyên, thành đô. Lưu Bị trong hoàng cung mặt ủ mày chau, đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh à, Viên Diệu xuất 100 vạn đại quân tiến đánh Tân Quốc, Tư Mã Ý có thể ngăn cản sao? Hiện tại Tư Mã Ý để chấm đi giúp hắn, chấm giúp là không giúp. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông, sắc mặt ngưng trọng nói, bệ hạ, đã ta đại yến cùng Tư Mã Ý tương hỗ là minh hữu, nên lấy liên minh làm trọng. Càn quân đột kích, bệ hạ làm lên đại quân, trợ Tư Mã Ý giữ vững quan trung. Hiện tại ta đại yến cùng Tư Mã Ý Tân Quốc, đó là môi hở răng lạnh quan hệ. Chỉ có hai chúng ta phương giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể cùng Càn quốc chống lại. Ít bất kỳ một nước, còn lại một cái khác quốc cũng chỉ có hủy diệt một đường. Với lại hủy diệt thời gian, chắc chắn sẽ không quá lâu. Lưu Bị gật gật đầu, hắn phi thường tán thành Gia Cát Lượng nói. Cho dù Lưu Bị vẫn muốn giúp đỡ Hán Thất, lấy lại Yến Vì chính thống, trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Đại Càn, cơ hồ đã là một cái đại nhất thống vương triều. Thiên hạ 13 châu, Đại Càn độc chiếm Thập châu, dân tâm quy thuận, quốc lực cường thịnh. Còn có thể viễn chinh tái ngoại, thủy diệt ô hoàn bậc này cường định. Dạng này hành động vĩ đại, là Đại Yến cường thịnh thời điểm đều không có thể làm được. Quốc lực so sánh phía dưới, Tư Mã Ý Tây Tấn cùng bản thân Đại Yến dạng này cắt cứ tranh quyền, ngược lại nhìn qua càng giống phản tặc. Lấy 2-1, Lưu Bị trong lòng đều rất lo lắng, chớ đừng nói chi là đơn độc đối mặt một cái cường đại Càn quốc. Lưu Bị nắm chặt long ỷ, đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, chớ nghe ngươi. Ngươi nói làm sao đánh, chớ liền làm như thế đó. Mặc dù Càn người có 100 vạn đại quân, chớ cũng muốn tới đánh cược một lần. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lay động vào lông, đối với Lưu Bị nói, vậy hạ, Viên Diệu dưới trướng đại quân danh xưng 100 vạn, kỳ thực bất quá là phô trương thành thế mà thôi. Lấy ý kiến của Lượng, hắn xuất chinh lần này, có thể động dụng binh lực cũng liền 30-40 vạn. Đại Càn quốc lực lại mạnh mẽ, bách tính lại là giàu có, chèo chống 100 vạn đại quân cực khổ sư viết trình, cũng biết tiêu hao đại lượng nội tình, Viên Diệu chưa hẳn bỏ được. Tân quốc tại Tư Mã Ý tích lũy phía dưới, tụ tập 20 vạn đại quân không khó. Ta nghe nói Tư Mã Ý còn cùng Hung Nô kết minh, hẳn là có thể thu hoạch được người Hung Nô ủng hộ. Lại thêm chúng ta Đại Yến, Tam Phương liên minh phía dưới, nên cũng có đại quân 40-50 vạn, binh lực không kém hơn Viên Diệu. Chúng ta lại có tỷ thủy, hổ lao chi hiểm, chiếm hết địa lợi. Chỉ cần Viên Diệu nhất thời công không vào quan trung, kéo dài lâu ngày chắc chắn sẽ lui binh. Người Hung Nô, Lưu Bị sắc mặt không vui, đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, ta Đường Đường Đại Yến, há có thể cùng dị tộc làm bạn? Từ Đại Yến lập quốc đến nay, Hung Nô nhiều lần xâm chiếm, giết hại ta Đại Yến bách tính. Chấm cùng Hung Nô hồ giặc không đội trời chung, không xuất binh thảo phạt cũng không tệ rồi. Tới hợp tác, tuyệt đối không thể nào. Gia Cát Lượng đối với Lưu Bị nói, vậy hạ, phi thường thì, khi đi phi thường sự tình. Tư Mã Ý mượn Hung Nô chi thế, ngăn cản cả quân, cùng bệ hạ cũng không có quan hệ, bệ hạ cũng không cần bởi vậy tức giận. Đợi ta Đại Yến phục hưng thời điểm, thần tất dẫn quân chinh phạt Hung Nô Man Di, lấy chính Đại Hán quốc uy. Chương 975, các ngươi trung nguyên người, đó là mềm yếu a. Chương 975, các ngươi trung nguyên người, đó là mềm yếu a, cũng chỉ có thể như thế. Lưu Bị cảm khái nói, đáng tiếc ta Đại Yến quốc vận gian nan, suy vi đến lúc này. Lưu Bị bên trên không thể giúp đỡ Đại Yến, bên dưới không thể yên ổn bách tính, thực sự thẹn với Đại Yến liệt tổ liệt tông a. Gia Cát Lượng nhìn đến Lưu Bị nói, bệ hạ, chỉ cần chịu đựng, liền nhất định sẽ có hy vọng. Thần nguyện quốc cung tận tụy, trợ bệ hạ phục hưng Đại Yến. Khổng Minh, bệ hạ. Lưu Bị cầm thật chặt Gia Cát Lượng tay, quân thần hai người như cá gặp nước, tất cả đều không nói bên trong. Lưu Bị nghe Gia Cát Lượng chi ngôn, dẫn đầu quân vũ, Trương Phi, Lưu An và một đám manh tướng lên đại quân 10 vạn, bắc thượng trợ giúp Tư Mã Ý theo đạo lý đến nói, Tư Mã Ý cũng là soán hán nghi tặc, Lưu Bị nên tru diệt cho thông khoái. Thế nhưng là không có cách, có Đại Càn cái này cường bị tại, Lưu Bị chẳng những không thể diệt Tư Mã Ý, còn phải đem hết toàn lực ủng hộ hắn. Trường An thành, Như Ý phường, mấy cái thanh niên ngồi ngay ngắn ở nhã gian bên trong, thích ý uống nước trà, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ quan sát. Trong đó ba người thân mang cẩm y liễu, một bộ công tử ca nhi cách ăn mặc, một người khác cao lớn và mỡ, làn da ngăm đen, tướng mạo xấu xí, mặc một thân vải thô áo gai, nhìn qua tựa như là công tử ca hộ vệ. Hơi lớn tuổi chút thanh niên lay hoay ly trà, cười nói, đây phố bên trên người thần sắc đội vàng, xem ra cũng biết chiến sự sắp hết. Tư Mã Ý gần nhất đây đoạn thời gian cũng là liên tiếp điều binh, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều là phí công. Tư Mã Thị, khí số đã hết. Nói đến chỗ này, thanh niên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, siết chặt chén trà trong tay. Năm đó hắn đối với Minh Công sở tác tất cả, khi gấp bội hoàn lại. Lớn tuổi chút thanh niên, chính là Viên Diệu dưới trướng Lưu Thần Quách Gia, còn thừa ba người, vì Dương Tu, Vương Quyền, Điển Khôi ba người. Viên Diệu gióng trống thua chiêng khởi binh thời khắc, không để cho Quách Gia đám người theo quân, mà là để bọn hắn bí mật chui vào Trường An. Đây Trường An Như Ý phường, đó là Đại Càn cầm ý vệ bí mật thành lập được đến cứ điểm. Dương Tu uống một hớp trà, cười nói, đao binh sắp nổi, hổ lao quan hạ tướng hội tụ 100 vạn đại quân. Mà so đao binh càng thêm lợi hại, tức là nhân tâm. Đợi Tư Mã Ý xuất chinh sau đó, chúng ta liền có thể tại Trường An bố cục. Tư Mã Ý muốn đi dễ dàng, nhưng hắn đời này muốn sống trở về Trường An, đã không có khả năng. Quách Gia âm thanh lạnh lùng nói, kết quả như vậy, là Tư Mã Ý nên được. Điển Khôi nghe Quách Gia cùng Dương Tu nói chuyện, nghe được là không hiểu ra sao. Hắn cũng không để ý tới hai người đến tột cùng nói cái gì, chỉ là vùi đầu mãnh liệt ăn trên bàn điểm tâm. Điển Khôi cảm thấy Quách Gia, Dương Tu những người đọc sách này, tâm tư một cái so một cái tặng, bọn hắn muốn làm cái gì, mình căn bản là không có cách phỏng đoán. Dù sao thiết kích tại trên tay mình, luôn có dùng đến mình thời điểm. Vương Quyền tắc đối với Quách Gia, Dương Tu đám người cười nói, cẩm y vệ tinh anh theo hai vị tiên sinh phân phó, đều đã hành động. Đợi chúa công cùng Tư Mã Ý chiến lên, chắc chắn cho hắn một kinh hỉ. Càn quân trùng trùng điệp, lao thẳng tới Hổ La Quan. Viên Diệu một trận chiến này mục tiêu chiến lược rất đơn giản, công phá Hổ La Quan, tiến vào quan trung chi địa. Sau đó nhất cử đánh hạ Trường An, Lạc Dương, diệt Tư Mã Ý ngụy tấn triều đình. Một trận chiến này Viên Diệu chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, bất luận là mưu thần, võ tướng, binh mã vẫn là công trình khí giới, đều toàn bộ phương vị nghiền ép Tấn Quốc. Tư Mã Ý muốn đắc thắng, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lưu Bị cùng Hô Chủ Tuyển hai vị này minh hữu ủng hộ. Nếu như minh hữu đủ mạnh, trận chiến này chưa hẳn không thể thủ thắng. Càn quân còn chưa đến Hổ La Quan, Tư Mã Ý các đồng minh trước hết đến. Hung Nô Hô Chủ Tuyển đại thiền vu lên kỵ binh 20 vạn. Trợ giúp Tư Mã Ý đại hỉ, vội vàng xuất ra sơn hào hải vị mỹ vị, rượu ngon món ngon, còn có một đám tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, để khoản đãi những này đến từ thảo nguyên tôn quý khách nhân. Tại Hô Chủ Tuyền sau đó, Lưu Bị cũng dẫn quân đã tìm đến. Tư Mã Ý liền tại quan trung thiết tiến, vì Lưu Bị cùng Hô Chủ Tuyền bày tiệc mời khách, cũng coi như để bọn hắn lẫn nhau làm quen một chút, ngày sau tốt có phối hợp. Trên tiệc rượu, Tư Mã Ý ngồi tại chính giữa chủ vị, Lưu Bị cùng Hô Chủ Tuyền một trái một phải, ngồi tại khách vị. Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi, Lưu An chờ Lưu Bị thân tín, theo thứ tự ngồi tại Lưu Bị dưới tay. Hô Chủ Tuyền dưới tay, tức là Lưu Báo, đi hai vị hung nô hiền vương, cùng mấy tên hung nô đại quý tộc. Tư Mã Ý cười bưng chén rượu lên, hướng mọi người nói, cản tặc lòng lang dạ thú, muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta chính là đương thời anh hùng, há có thể làm thỏa mãn cản tặc tâm ý. Hôm nay ba nhà chúng ta liên hợp cùng một chỗ, lục lực một lòng, tổng phá cản tặc. Chỉ cần trận chiến này có thể đánh tan cản tặc, Càn Quốc liền sẽ nguyên khí đại thương. Mười mấy năm thậm chí mấy chục năm không dám tới phạm, chúng ta cũng có thể gối cao không lo. Vì ủng hộ tam phương sĩ khí, loại này không có chút nào căn cứ nói Tư Mã Ý há mồm liền ra. Lưu Bị huynh đệ sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn cũng không cho rằng đánh lui Viên Diệu một lần, đại càn liền có thể trung thực hơn 10 năm. Lấy Lưu Bị đám người đối với Viên Diệu hiểu rõ, liền tính Viên Diệu chiến bại, chỉ sợ sang năm cũng biết lập tức ngóc đầu trở lại. Càng huống hồ, Viên Diệu từ xuất đạo đến nay còn không có trải qua đại bại. Viên Diệu một mực lấy cường hãn thực lực hùng nuốt chư hầu, bách chiến bách thắng thần thoại một mực lan tràn đến hôm nay. Mặc dù tam phương hiệp binh một chỗ sau đó, binh lực cùng Viên Diệu không kém nhiều. Có thể Viên Diệu am hiểu không phải là lấy ít thắng nhiều sao? Binh lực tương đương, bọn hắn cũng đã là ở thế yếu. Người hung nô lại lơ đễnh, Lưu Báo dắt lấy một cái gà quay, ha ha cười nói, các ngươi trung nguyên người, đó là mềm yếu à? Cái kia Viên Diệu ta nghe nói qua, đó là một vàng non nhi. Hắn sở dĩ có thể tại trung nguyên hoành hành không sợ, là bởi vì không có gặp phải ta đại hung nô dũng sĩ. Nếu như hắn gặp phải ta Lưu Báo, ta không phải đem hắn xé xác không thể. Bành! Lưu Báo vừa dứt lời, Trương Phi liền vỗ bàn, giận dữ nói, lấy ở đâu tặc người hồ, miệng đầy phút phân. Viên Diệu nếu là dễ giết như vậy, còn đến tiên ngươi sao? Ngươi như vậy năng lực, có bản lĩnh cùng ngươi ra tam gia ra đại chiến 300 hiệp. Lưu Báo đối với Trương Phi không sợ chút nào, trừng mắt Trương Phi nói, đánh thì đánh, ta đường đường hung nô Tả Hiển Vương sẽ sợ ngươi sao? Tốt, đây chính là ngươi nói. Trương Phi tiếng như sấm rền, quắc, lấy ta trượng bát xả mâu đến. Mắt thấy Trương Phi liền muốn cùng Lưu Báo đánh lên, Tư Mã Ý nhức đầu không thôi. Bọn hắn tam phương tụ tập là vì chống cự cả quân, không phải là vì làm nội chiến. Nếu là không đợi Viên Diệu đến, Trương Phi cùng Lưu Báo đánh trước đứng lên, trận giặc này còn thế nào đánh? Dứt khoát mở thành đầu hàng được. Tư Mã Ý đứng người lên, đưa tay đối với hai người nói, Dực Đức tướng quân, Tả Hiển Vương. Hai vị tạm thời bất giận, chúng ta hiện tại là minh hữu, là tín nhiệm lẫn nhau, có thể phó thác sinh mệnh minh hữu, có thể nào chém giết lẫn nhau, tổn thương hòa khí. Hai vị nếu có tâm phân cao thấp, cũng không cần động binh nhận á không bằng so một lần, ai đánh tan cản tặc càng nhiều. Dạng này cũng không tổn thương lẫn nhau tình cảm, cũng có thể phân ra thắng bại. Hai vị nghĩ như thế nào a? Trương Phi đối với Tư Mã Ý nói biện pháp, hiển nhiên không hài lòng lắm. Hắn trừng Lưu Báo liếc mắt, ứng thanh nói, ta nghe đại ca.